Chương 134. Thiên môn nhận chủ. Kinh thiên bí mật. Chương 134. Thiên môn nhận chủ. Kinh thiên bí mật. Cái này thiên mệnh chi lực còn giống như thực sự khủng bố. Công kích thời điểm mang theo kinh khủng thiên uy, không thể cản phá. Còn có tuyệt đối kinh khủng sát phạt chi lực. Tần Huyền âm thầm nghĩ, vốn tưởng rằng thiên môn chi lực là số mệnh chi lực, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Thiên mệnh chi lực là một loại có thể chấp chưởng vận mệnh lực lượng. Nghiên cứu hồi lâu, Tần Huyền đại khái cho ra một cái kết luận. Tuế nguyệt, nhất quả, luân hồi, thiên mệnh. Tần Huyền mệnh tuyển, bây giờ đã nảy sinh bốn loại kinh khủng lực lượng. Chu tước chi lực cùng những thứ này lực lượng hoàn toàn không phải cùng một loại cấp bậc tồn tại. Thức tỉnh quá bên trong sau đó, Tần Huyền phát hiện hệ thống tiếng nhắc nhở không có tiếp tục. Ý nghĩa lần này chỉ là soát ra khỏi một cái thiên mệnh chi lực. Thiên môn bí mật cũng không có bị soát đi ra. Bất quá, Tần Huyền đã rất hài lòng. Có thiên mệnh chi lực, thực lực của hắn đem biến đến càng thêm khủng bố. Thời điểm tiến công, đem càng thêm đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Còn có, đã hoàn thành cùng thiên nữ ký tên, còn lo lắng thiên môn bí mật không cách nào nắm giữ sao? Đến lúc đó để cho nàng đem thiên môn bí mật triệu hoán đi ra, chính mình lại ký cái tên thì tốt rồi. Ngược lại, bây giờ còn có 6 lần ký tên cơ hội. Hô, gọi ra một khẩu khí, Tần Huyền chiến đấu, mở mắt, chứng kiến mọi người đều cách hắn xa xa. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chính hắn. Nhất là thiên hồ nữ, càng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao vậy? Tần Huyền hỏi. Phu quân, vừa rồi ngươi phóng thích một cỗ không gì sánh được khí tức cường đại. Ở cổ hơi thở này phía dưới, chúng ta thiếu chút nữa thì không cách nào nhúc đích. Tinh tuyệt nữ vương giải thích. Chủ nhân, cái kia là như thế nào lực lượng? Quá dọa người, làm người ta khó có thể chống cự. Chu tước không gì sánh được phân chân nói rằng. Mới vừa thức tỉnh một chủng lực lượng. Tần Huyền cười cười, giải thích. Sau đó, hắn không gì sánh được tò mò 607 nhìn thiên nữ. Thiên nữ trên người, dường như không có có loại này thiên mệnh chi lực á là cùng thiên môn bí mật có quan hệ sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Ngoại giới qua bao nhiêu năm? Nơi này là nơi nào? Thâm viên chi hải sao? Thiên hồ nữ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không gì sánh được tò mò hỏi. Nơi này là vô tận chi hải. Kỳ thực, nơi này và các ngươi lúc trước thế giới đang ở đã không có bất cứ liên hệ nào. Muốn nói thật có, khả năng các ngươi khi trước thế giới ở cái thế giới này để lại một ít mảnh nhỏ, hoặc là tuế nguyện tân ký. Tần Huyền khe khẽ giải thích. Như thế, khả năng thế giới của chúng ta bị hủy diệt rồi sao? Thiên hồ nữ thân thể mãnh run lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không biết, hẳn không có. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ngươi theo tội ác đảo, đi qua tuế nguyệt trường hà rơi vào thế giới này. Tần Huyền lắc đầu, nghe không hiểu. Thiên hồ gương mặt một bức, nàng cảm giác Tần Huyền nói xong quá thơ mạo. Được rồi. Tần Huyền bất đắc dĩ, sau đó bắt đầu thông tục mà giải thích cặn kẽ lấy. Nói cách khác, ta và thiên nữ bây giờ là hoàn toàn ở khác một cái không cùng một dạng thế giới. Hồi lâu sau, thiên hồ nữ rốt cuộc có chút minh bạch. Ừm. Tần Huyền gật đầu. Trở về không được. Thiên hồ nữ lẩm bẩm. Trở về làm gì? Vài vạn năm đã qua, sớm đã cảnh còn người mất, thời đại đều biến thiên, ngươi muốn trở về làm lao tổ vẫn là làm chê cười. Tần Huyền vừa cười vừa nói, sau đó nhìn đã thức tỉnh thiên nữ nói ra, tốt lắm, có thể đã tỉnh. Thiên môn bí mật ở cái thế giới này đã không có cần thiết mai táng. Ra mắt công tử. Thiên nữ giao giao tỉnh lại, liền vội vàng hành lễ lấy, điều này làm cho thiên hồ nữ bất khả tư nghị nhìn thiên nữ. Ta có thể tham quan học tập một cái thiên môn bí mật sao? Tần Huyền không gì sánh được tò mò hỏi. Ừm. Thiên nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm lại hai tròng mắt. Sau đó, mi tâm của nàng vòng hoa chui ra khỏi một ánh hào quang. Quang mang ở triệt để xuất hiện thời điểm, trực tiếp hóa thành một cánh cửa hư ảnh. Cánh cửa kia vô cùng thần thánh, vô cùng uy nghiêm, phảng phất lượn lờ vô tận tiên khí. Cái này, phảng phất liền chính là một đạo thiên môn, đi thông thiên giới một cánh cửa. Ông. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thiên môn trực tiếp trốn vào Tần Huyền giữa chân mày. Chuyện gì xảy ra? Thiên hồ nữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên môn chính thức trạch chủ. Dạ U. Công tử chính là thiên mệnh người, tương lai chắc chắn vạn tộc cộng tôn. Thiên nữ cũng không có thất lạc, ngược lại là triệt để tung một khẩu khí, nhìn Tần Huyền ánh mắt thần thái sáng láng, tràn đầy chờ mong ánh sáng. Thiên môn trạch chủ. Thiên môn người. Vạn tộc cộng tôn. Rốt cuộc là chuyện gì? Thiên môn bị ngươi được đến, không phải đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi sao? Thiên hồ nữ cảm giác mình đều muốn điên rồi. Ngày hôm nay phát sinh toàn bộ, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Mấy vạn năm tới nay, nàng đau khổ tìm kiếm người lại chính là nàng đi theo thiên nữ còn vẫn ở bên cạnh nàng. Mấy vạn năm tới nay, thiên nữ để cho nàng tìm kiếm thiên môn bí mật liền tại thiên nữ trên người. Sau đó, không rõ đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Sau đó, nàng đau khổ tìm kiếm thiên môn bí mật tự chủ trạch chủ. Chẳng phải là cái này vài vạn năm, nàng tất cả giày vò đều trắng ngao. Cũng không có. Thiên môn chỉ là tạm gửi trên người ta. Cũng không có nhận chủ. Hoặc có lẽ là, khả năng ta chưa hoàn thành khảo nghiệm của nó. Không một số tuế nguyệt, ta cũng đang nghiên cứu thiên môn bí mật, nhưng là cũng không có nghiên cứu ra được. Không phải vậy, ta cũng không trở thành muốn chôn táng thiên cửa bí mật. Thiên hồ nữ lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ. Nhưng là, vì sao thiên môn sẽ tìm tới ngươi, lại không đồng ý ngươi? Thiên hồ nữ vẫn là vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, thiên môn là vì tránh né một cái nhân vật khủng bố, hoặc giả nói là thế lực. Một cái nhân vật bí ẩn. Một khi bị nó được đến, dù sao sinh linh đồ thán, thế giới mở lại. Thiên nữ vô cùng e dè nói. Đơn giản, chúng ta tới đến rồi tân thế giới. Đây mới là thiên môn bí mật cao nhất mai táng phương thức. Nói tới chỗ này, thiên nữ mới tùng một khẩu khí. Cái gì là thiên môn? Ngân huyết công chúa không gì sánh được tò mò hỏi. dường như cái này thiên môn rất khủng bố bộ dạng. Thiên môn, trong thời kỳ thái cổ, ta thiên tộc tập vạn tộc khí vận chế tạo chí bảo, kết quả dường như thất bại, tộc của ta triệt để suy sụp, thiên môn cũng triệt để mất tích. Từ đây, thế gian liền lưu truyền lấy thiên môn bí mật. Thiên nữ khổ sắp lắc đầu. Ban đầu thiên tộc, dạ tâm quá lớn. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào Tần Huyền trên người. Thời khắc này Tần Huyền vô cùng an tĩnh, không phải quá khỏe miệng của hắn nhưng ở có chút co lại. Ngoa tạo, dùng khí vận tầm bổ ngươi, ta còn muốn soát ngươi khí vận đâu. Tần Huyền không biết bao lâu đã không có nhổ nước bọn. Thế nhưng, hắn giờ phút này thực sự nhịn không được ra. Hôm nay cửa thật là quá đáng rồi. Dĩ nhiên nghĩ để cho mình dùng khí vận tới tầm bổ nó. Không biết vô tận chi hải bên trên, khí vận đại biểu cho toàn bộ sao? Mình tại sao khả năng dùng khí vận đi tầm bổ nó? Ken, kiến nghị ký chủ tạm thời không muốn soát nó. Cảm ứng đều Tần Huyền nghĩ ký tên thiên môn, hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Ừ, đây là hệ thống đệ một lần kiến nghị. Minh bạch. Tần Huyền âm thầm đáp lại hệ thống. Lan ra ta thức hải. Tần Huyền quát khẽ. Ông. Thiên môn khẽ run lên, sau đó cho Tần Huyền dâng lên một đạo thanh quang. Ông. Trong ngay mắt, Tần Huyền liền đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Đúc thiên môn, xây tiên đỉnh, lấy phong bạt tiên. Tần Huyền nhịn không được lẩm bẩm, không gì sánh được hãi nhiên. Hôm nay cửa, thậm chí có kinh khủng như vậy địa vị. Năm đó, thiên tộc tụ vạn tộc khí độ vận, dựng dục cái này thiên môn, là vì chế tạo vô thượng tiên đỉnh, muốn phong vạn tộc vì tiên, hành trình chư thiên. Cái này thiên môn, chính là vô thượng tiên đỉnh chi cơ, cũng là thiên tộc trấn áp khí vận chí bảo. Chỉ tiếc, cuối cùng khí vận không đủ, thành công giá tràng, thiên tộc lọt vào vạn tộc phản vệ, triệt để xuống dốc, hơn nữa thiên môn không biết tung tích. Điên rồi. Điên rồi. Cái này thiên tộc điên thật rồi. Dĩ nhiên muốn sắc phong vạn tộc vì tiên. Trực tiếp sắc phong tiên, chỉ cần có tiên vị, liền có tiên lực. Đây không phải là cử tộc thành tiên, mà là vạn tộc thành tiên. Tần Huyền kinh hô, chỉ cảm thấy ban đầu thiên tộc thật là quá điên cuồng. Thật là dã tâm bành trướng đến rồi cực hạn. Hô. Tần Huyền thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Chế tạo tiên đỉnh, sắc phong vạn tộc thành tiên. Cái kia là bực nào dã tâm, cái kia là bực nào quyết đoán, cái kia là bực nào không ai bị nổi. Một ngày thành công, liền thật là tiên lâm chư thiên a. Nói thật, Tần Huyền trái tim đều ấy nấy tăng nhanh. Nói không phải tâm động là giả. Đáng tiếc, cái này thiên môn cần khí vận đi tầm bổ. Liên hệ thống đều kiến nghị hắn, tốt nhất tạm thời không muốn soát nó. Đây là hệ thống đệ một lần nêu lên. Ông. Tần Huyền mới vừa tỉnh táo lại, thiên môn lần nữa dâng lên lấy một đạo thanh quang, trực tiếp bao phủ ở Tần Huyền. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền lại trở nên yên lặng. Sát phong thuật. Hồi lâu sau, Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Ngư bức. Ngươi thành công dụ dỗ ta. Tần Huyền chậm rãi mở miệng. Sát phong thuật chính là sát phong tiên bị thuật. Không phải người nào sáng chế, mà là thiên môn tự chủ tạo ra tới nghịch thiên chi thuật, cũng là tuyệt đối chúa tể thuật. Bất quá, bây giờ Tần Huyền hiển nhiên không có sách phong tư cách cùng thực lực. Ta không có khả năng dùng của ta khí vận đi tầm bổ ngươi. Thế nhưng, ta có thể liên thủ với ngươi, giúp ngươi cướp đoạt còn lại thiên mệnh tử khí vận như thế nào? Như thế nào ngươi nguyện ý, cứ tới đây a. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, nói ra một cái kiến nghị. Thiên môn trên cơ bản thành hình, trên cơ bản dựng dục thành công. Thế nhưng, thiếu hụt là thiên mệnh khí vận. Nó cần đầy đủ thiên mệnh khí vận tầm bổ mới có thể tài năng hoàn thành sau cùng thể biến, thành là chân chính thiên môn, thành là chân chính tiên đỉnh chi cơ. Những thứ này chính là thiên môn bí mật, chân chính thiên môn bí mật, không người biết. Nói xong, Tần Huyền liền mở rộng linh hồn của chính mình. Ông, thiên môn do dự một chút, trực tiếp trốn vào Tần Huyền trong linh hồn, hoàn toàn hoàn thành nhận chủ. Châu một không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Một khắc kia, phản phất một cái bá chủ đang sinh ra, một cái chinh phạt chư thiên vạn giới bá chủ đang sinh ra. Hồi lâu sau, toàn bộ khôi phục cùng bình tĩnh. Thưởng cho vào tài khoản rồi hả? 1,5 triệu tích phân. Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Phần thưởng này là đến từ thiên môn nhận chủ thưởng cho. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thiên hồ nữ cùng thiên nữ đã không tính là cổ hùng. Bất quá, thu được thiên môn thưởng cho, lại có 1,5 triệu tích phân. Quả thật là người bảo. Còn tốt, không có thông cáo. Kiểm tra một hồi, có phát hiện không thông cáo, Tần Huyền tùng một khẩu khí. Chương 135. Ký tên thiên hồ, tích phân phá ngàn vạn. Chương 135. Ký tên thiên hồ, tích phân phá ngàn vạn. Ta lúc nào trở thành thiên mệnh tử rồi hả? Là bởi vì thiên mệnh mệnh tuyển mở mang sau đó sao? Hay là ta vốn chính là thiên mệnh tử? Tần Huyền âm thầm nghĩ, nghĩ lấy, chính mình lại có một việc phải làm. Săn bắn thiên mệnh tử, cướp đoạt bọn họ thiên mệnh khí vận. Quỷ thị rất nhanh thì mở ra, còn có thể gặp được người tuổi trẻ kia sao? Hắn có phải hay không là thiên mệnh tử tồn tại? Tần Huyền nhất thời có chút mong đợi. Thiên mệnh tử khó tìm, a hiếm có một cái manh mối. Mặt khác, Tần Huyền cảm thấy kỳ tích bảng đầu bảng chắc là thiên mệnh tử. Bất quá, cái loại này tồn tại, Tần Huyền cảm giác cách mình quá xa vời. Dĩ nhiên, qua năm ngày, thần thức cảm ứng trên trí não thời gian, Tần Huyền phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới. Thiên môn cho mình dâng lên hai tia sáng, chính mình tìm hiểu những tin tức kia dĩ nhiên nhu cầu nhiều thời giờ như vậy. Chúc mừng phu quân, mừng đến người bảo. Tinh tuyệt nữ vương, trước tiên từ sinh mệnh trong kết giới đi ra, phía sau đi theo nữ vương, công chúa, long thần, chu tước, thiên nữ, thiên hổ, thánh nữ. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền cảm giác mình đội tàu đã bắt đầu lớn mạnh. Mỗi một cái đều có lai lịch lớn, theo hầu cực kỳ khủng bố. Tinh tuyệt nữ vương đang nghe thiên nữ sau khi giải thích, tự nhiên biết rõ cái kia thiên môn mạnh mẽ và kinh khủng. Cảm ơn. Tần Huyền cười nói, sau đó ánh mắt rơi vào thiên nữ trên người. Ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, chính nó cần phải nhận chủ. Chúc mừng công tử. Thiên môn có thể nhận chủ công tử, cũng ở dự liệu của ta bên trong. Đã nhiều năm như vậy, nó chỉ là ẩn tàng tại trên người ta mà thôi. Bây giờ, nó cũng coi như là chân chính tìm tới chính mình quy tốt. Thiên nữ cũng không có gì bất mãn. Dù sao, thiên môn đã ở trên người nàng vài vạn năm, thật muốn có cơ hội, nàng một mực tại bỏ lỡ lấy. Ừm. Nhìn thấy thiên nữ có thể như vậy tiêu tan, Tần Huyền không khỏi tùng một khẩu khí, cũng phi thường bội phục tâm tình của nàng. Bất quá, cũng có lẽ chính là bởi vì nàng như vậy tâm tình, thiên môn không có chân chính nhận chủ nàng. A thiên môn sứ mệnh chính là chế tạo thiên đình, sắp phong vạn tộc, chinh phạt chư thiên. Thiên nữ không tranh, coi như nàng thật có thiên mệnh, cũng khó thành đại sự. Chiếm được thiên môn, nói rõ thiên nữ hẳn là liền có thiên mệnh người tiềm chất. Chỉ là nàng lựa chọn mang theo thiên môn triệt để ẩn giấu đi. Công tử, thiên môn bí mật là cái gì? Thiên hồ nữ hứng thú vội vàng hướng về phía Tần Huyền hỏi. Không thể nói, dây dưa nhiều lắm quá lớn, tương lai các ngươi biết được. Tần Huyền lắc đầu. Thiên môn chân chính bí mật, hắn cảm thấy liền hiện nay tới tự mình biết thì tốt rồi. Nói thật, thiên môn bí mật một ngày cho hấp thụ ánh sáng, Tần Huyền cảm thấy cái kia đầu bảng khả năng đều muốn trực tiếp giết tới. Sách phong thiên thuật phối hợp thiên môn, thật là quá nguy tiên. Thiên đạo phòng trừng đều không có châu như vậy bức. Bất quá, ta chỉ có thể nói, các ngươi thái cổ thiên tộc, thật là quá kinh khủng. Cuối cùng, Tần Huyền nhịn không được cảm khái. Giám tụ vạn tộc khí độ vận chế tạo thiên môn, giám sát phong vạn tộc. Phòng trừng ở tại bọn hắn thời đại kia, thiên đạo đều đã bị bọn họ cho trấn áp rồi. Hiện tại, đã cô đơn. Thiên nữ giao giao đầu, nếu không, đạt được thiên môn nàng cũng không trở thành đông đoá tây tàng. Có thể liên lạc với thân thể của ngươi bên ngoài thân sao? Một số thời gian vạn năm đã qua, thân thể của ngươi bên ngoài thân nếu là không có chết, cũng đã vô cùng cường đại. Tần Huyền hỏi. Không được, coi như hành, ta cũng không có ý định liên hệ nàng. Thiên môn bí mật, tốt nhất vĩnh viễn ẩn tàng tại công tử trên người. Thiên nữ chậm rãi mở miệng. Nàng dường như còn kiêng kỵ cái kia tìm kiếm thiên môn thế lực đáng sợ. Cũng là. Tần Huyền gật đầu, ánh mắt rơi vào thiên nữ trên người, sau đó hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, thiên nữ cùng thiên hồ nữ đã hoàn thành chuyển tu. Hai người đều là ở khổ hải cảnh, thế nhưng cảnh giới vô cùng ổn định. Các ngươi mở ra cái gì mệnh truyền? Tần Huyền tò mò hỏi. Từ thiên nữ trên người, hắn không có cảm ứng thiên mệnh khí tức. Thiên lực mệnh truyền, một loại rất cường đại mệnh truyền, giống như thiên chi lực. Thiên nữ nhẹ nhàng cười, rất hiển nhiên, nàng rất yêu thích thế giới này. Mạng của ta truyền là thiên huyễn mệnh truyền, ta chế tạo ảo thuật, có thể dễ dàng đem vây khốn cùng giai đối thủ. Thiên hồ nữ cười đắc ý, cái này là nàng bản mệnh thuộc tính. Rất tốt, đều rất cường đại. Tần Huyền cười nói, quả nhiên lại là hai vị siêu cấp nữ tướng. Thiên huyễn. Tần Huyền lẩm bẩm. Hiện tại, ở ảo thuật phương diện, hắn dường như còn không có bất kỳ tạo nghệ. Ảo thuật có thể không thể coi thường. Liên như cùng thiên hồ nữ nói cái dạng nào, nàng có thể dễ dàng chỉ cần ảo thuật có thể vây khốn một dạng đối thủ cung cấp. Như vậy, cường đại đối thủ đều có thể dễ dàng quấy nhiễu được. Cường giả ở giữa quyết đấu, thắng bại thường thường chỉ ở một sát na. Ta có thể cùng ngươi đế ký khế ước sao? Tần Huyền nhìn thiên hồ nữ liếc mắt, sau đó nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người có, không phải sao? Thiên hồ nữ ngâm ngâm cười, sau đó quay người sang. Ông. Tần Huyền rất nhanh thì ở trên người của nàng để lại kim phủ ký tên. Ông. Trong lúc nhất thời, từ từ kim quang đem cho bao phủ. Ken, chúc mừng tốc độ, hoàn thành ký tên. Ken, chúc mừng ký chủ, thu được thiên huyền bí thuật. Hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Thiên huyền bí thuật. Quả nhiên đạt được ảo thuật. Tần Huyền có chút thỏa mãn, thuận thế tìm hiểu đứng lên. Quả nhiên là một loại cường đại ảo thuật. Có thể trong nháy mắt chế tạo các loại hoàn cảnh, mơ hồ đối thủ. Thậm chí, ở ảo thuật bên trong kích sát đối thủ cũng sẽ trực tiếp tử vong. Còn có, tu hành thiên huyền bí thuật sau đó, có thể miễn dịch, có thể phá giải rất nhiều các loại cường đại ảo thuật, có thể công có thể thủ. Không hổ là đến từ thiên hồ năng lực. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. A mở mắt, Tần Huyền trực tiếp đem chính mình trong nhận chứa đồ cùng vô thường trong không gian lần này được đến, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chất thành từng toàn núi nhỏ. Đây vẫn chỉ là hắn thu hoạch mà thôi. Băng xương nữ vương cùng ngân huyết công chúa thu hoạch, các nàng đã hoàn thành hối đoái, thu được 100 vạn tích phân. Tiểu Bạch, hối đoái nơi này tất cả. Tần Huyền đã lười kiểm tra kiểm kê, chủ yếu là cái này phòng trong không có chân chính bảo vật. Linh quả, kinh thư, thuộc tính binh khí, những thứ này đều là tương đối đáng tiền, nói vậy lần này nhất định là một lần trúng mùa lớn. Ken, chúc mừng. Tần Huyền phải không kiểm kê, nhưng là trí não mỗi hồi thu một loại bảo vật, liền tự chủ kiểm kê. Thiên nữ cùng thiên hồ nữ đã không phải là để một lần thể nghiệm loại này nhập chứng siêu cấp hưởng thụ thanh âm, nhưng là bây giờ nghe như trước thấy đến vô cùng êm tai. Hiện tại, thiên hồ rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch, vì trước đây Tần Huyền cùng băng xương nữ vương các nàng ở nhìn thấy những thứ này phổ thông linh quả, kinh thư, binh khí thời điểm, hưng phấn như vậy. Không đều là tích phân a. Cái loại này hưng phấn chính là thu hoạch vui sướng. Ta cảm giác mới là rồ kẹ. Nghĩ lúc đó chính mình đem Tần Huyền gọi là tiểu tài mê, nàng giác tỉnh dưới một lần chính mình khẳng định cũng muốn hóa thân tham tiền. Một khối kim đều sẽ không bỏ qua cái loại này. Trải qua những ngày qua hiểu rõ sau đó, nàng cảm giác mình thực sự quá yêu thế giới này. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân. Trong ngày thường, căn bản không khả năng nhìn thấy bảo vật, ở chỗ này dễ dàng có thể thu được. Ở thời đại này, không cần vì một món bảo vật mà máu chảy thành sông. Ở cái thế giới này, chỉ cần ngươi có đầy đủ kiên trì, từ từ thu thập tích phân, cũng có thể vô hạn mạnh mẽ. Ở thời đại này, không tranh cũng có thể từ từ mạnh mẽ. Mở ra mệnh truyền, có thể lấy được đến vô cùng trường thọ mệnh. Mệnh truyền bất diệt, vĩnh sinh dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, kết toán kết thúc.
không sai biệt lắm 700 vạn tích phân. Thêm lên băng xương nữ vương các nàng thu hoạch 100 vạn tích phân, lại tăng thêm thu hoạch thiên môn tưởng thưởng 1,5 triệu tích phân, lần này tích phân thu hoạch là 950 vạn tích phân. Không sai biệt lắm 1000 vạn. Cho nên nói, cô trong đảo sống đảo là đáng giá tiền nhất. Thêm lên lúc trước còn lại tích phân, bây giờ Tần Huyền tổng cộng tích góp hơn 13 triệu tích phân. Bất quá, lại thêm hai vị khổ hải cảnh cường giả, ý nghĩa nhiều rồi, hai cái tích phân tiêu hao nhà giàu. Mấy ngày nay, Long Thần đột phá đến trung hải cảnh giới. Đợi nàng cùng Tần Huyền đột phá đến khổ hải cảnh sau đó, lại thêm hai cái tích phân ăn nhiều nhà. Chắc không được, lần trước ta triệu hoán tương lai một năm chính mình, cũng chỉ là kim hải cảnh mà thôi. Tần Huyền nhịn không được cảm khái. Tuy là hắn còn không có tiến nhập khổ hải cảnh, nhưng là, từ tinh tuyệt nữ vương trên người các nàng, Tần Huyền cũng cảm giác được, khổ hải cảnh khó có thể tu luyện. Bình thường khổ tu nói, muốn đột phá ít nhất được hoa mấy thập niên, hơn trăm hơn nghìn năm, thậm chí cảnh giới còn có thể rút lui. Sở dĩ muốn trong thời gian ngắn đột phá, từng cái đều trở thành tích phân tiêu hao nhà giàu. Cũng có trách, những đại thế lực kia, động một chút là cho mình tuần thiên pháo kích hoạt nghìn vạn cực tích phân. Bởi vì, đối với khổ hải cảnh mà nói, nghìn vạn tích phân có lẽ mới miễn cưỡng có vẻ lấy hiệu quả. Gia Hải, đêm nay chúng ta hảo hảo chúc mừng một cái. Nhiều hối đoái một ít tiên chân. Chứng kiến mọi người đều vô cùng hưng phấn, Tần Huyền hào khí mở miệng. Cô hai con nộ con ngươi cũng không nhịn được phát ra lẩm bẩm thanh âm. Bây giờ, bọn họ cũng hoàn thành chuyển tu, uy thế cực kỳ khủng bố, hình thể cũng biến lớn thêm không ít. Quả Nhi cùng Tiểu Chu tức thường thường cười ở trên lưng của bọn nó ở trên thuyền chạy tới chạy lui. Nộ con ngươi kê nghiễm nhiên trở thành hai cái tiểu gia hỏa chuyên trúc toa kỵ, còn vừa lúc hai con, một người một chỉ. Cà ca, có thể cho nộ con ngươi hồi đoái một ít huyết hoàng quả sao? Quả Nhi hướng về phía Tần Huyền hỏi. Hai con nộ con ngươi cũng dừng lại, dường như mong đợi nhìn Tần Huyền. Đương nhiên có thể. Tần Huyền hào khí cười. Cô. Nộ con ngươi nhất thời vui mừng nhanh, mang theo Quả Nhi cùng Tiểu Chu tức dường như chạy như bay. Ha ha, Tần Huyền không nhịn được cười một tiếng. Chu Tước cũng là nghịch ngợm, chính mình rõ ràng là thần cầm Chu Tước, còn hóa thành tiểu nha đầu, đem nộ con ngươi cho rằng tọa kỵ. Bất quá, có nàng và Quả Nhi các loại giàn vặt, khiến cho mênh mông chiến hạm náo nhiệt rất nhiều, mỗi ngày hoan thanh tiếu ngự không ngừng ấm áp chẳng diện, khiến cho đám người không khỏi cười, sau đó bắt đầu thương nghị đêm nay nên ăn cái gì. Từ trước đến nay An Tĩnh Tử Du Nhiên cũng không nhịn được gia nhập thương thảo trong đại quân linh. Chương 136. Ngũ tộc phù đảo, Bạch Đế cộng mời giám bảo. Chương 136. Ngũ tộc phù đảo, Bạch Đế cộng mời giám bảo. Chúng mùa lớn Tần Huyền, đối với cái này loại này thịnh yến có thể không keo kiệt. Ước chừng tốn mấy trăm ngàn tích phân. Ngược lại, đổi đều là vững chắc cảnh giới chân phẩm. Nâng ly cạn chén trong lúc đó, mọi người đều chủ khách đều vui mừng, vui vẻ hòa thuận. Trong lúc nhất thời, Tử Du Nhiên, Thiên Nữ đều vô cùng cảm khái và phấn. Các nàng đều là tới từ thánh địa thánh nữ, các loại thịnh yến cũng tham gia không ít. Nhưng là, loại này như vậy xa hoa thịnh bữa ăn, cái gì cần có đều có thịnh bữa ăn, các nàng hay là từ không thấy nghe thấy. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng không nhịn được mê rượu. Nửa đêm sau đó, mọi người trở về phòng của mình, nhận lấy sinh mệnh chi thụ tiêu tán sinh mệnh lực từ từ tự chủ tư dưỡng. Cả đêm trong lúc đó, Tần Huyền cũng ngủ đến vô cùng hương vị ngọt ngào an ổn. Ngay kế, Tần Huyền chiến hạm đã ngày càng đến gần rồi ngũ tộc phù đảo. Xa xa, liền thấy không ít chiến hạm hướng phía cùng là một cái phương hướng hành sự. Ngũ tộc phù đảo là đối với bên ngoài phải mở. Hầu hết thời gian, một ít mệnh mỏi mục hải giả sẽ tuyển trạch tới nơi này tạm thời nghỉ ngơi. Nhất là tuyển trạch đột phá thời điểm, phù đảo là một cái so sánh địa phương thích hợp. Ít nhất, không cần mở ra lồng năng lượng, tiêu hao tích phân của mình, còn có thể bảo đảm an toàn. Sở dĩ, lúc bình thường, ngũ tộc phù đảo cũng là tương đối náo nhiệt. Thú hổ, ngũ tộc hành trình di tích liền sắp mở ra. Ngũ tộc phù đảo, làm vì một cái thu được tiến nhập di tích danh ngạch mục hải giả tập trung cứ điểm, hiện tại tự nhiên càng thêm náo nhiệt. Lại qua 3 ngày, Tần Huyền đứng ở trên chiến hạm, đã có thể xa xa thấy được phù đảo. Vô cùng to lớn. Kỳ thực nói là phù đảo, kỳ thực đã hoàn toàn sánh ngang một cái siêu cấp lớn lục. Bầu trời đan xen khủng bố uy năng, chắc là nào đó hộ đảo trận pháp, chỉ là còn chưa mở ra. Lên đảo, các thức tiên cát, các thức cung điện cái gì cần có đều có. Đều là phục cổ loại hình. Những thứ này bên trong, rất lớn một bộ phận đều là một ít thế lực ở phù đảo chi thượng chú đóng doanh địa cứ điểm. Bởi vì là cởi mở phù đảo, ngũ tộc tự nhiên cho phép thế lực khác ở chỗ này kinh doanh. Thì như, Bạch thị gia tộc ở chỗ này liền có một cái cứ điểm. Dĩ nhiên, hết thảy đều cần ở ngũ tộc quy tắc phía dưới vận hành. Còn có 3 ngày, chính là trật tự cũ quỷ tiết. Quỷ thị đem lần nữa mở ra. Tần Huyền âm thầm nghĩ, tiến nhập ngũ tộc không gian hành trình phía trước, Tần Huyền biết tiên tiến một chuyến quỷ thị. Quỷ tiết mở ra quỷ thị, không biết có phải hay không là biểu thị cái gì không. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Bất quá, hắn được sớm chuẩn bị lưỡng dạng trao đổi vật phẩm. Lần này, hắn như trước tuyển trạch đan dược. Sau đó, hắn đi tới trí nào trước mặt. Hiện tại giàu có hắn tự nhiên dự định lựa chọn kỹ càng một chút đan dược. Lần này, hắn không đang chọn tiên môn đan dược, mà là tuyển trạch chịu chúng tương đối rộng hiện lên đan dược. Lần trước hai quả kia đan dược sát thực tương đối thiên môn. Buồn nguyên tầm bổ đan, giá trị 1 vạn tích phân. Có thể chữa trị bị hao tổn buồn nguyên, cũng có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian tầm bổ buồn nguyên. Chứng kiến buồn nguyên đan thời điểm, Tần Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy hối đoái một viên. Buồn nguyên bị hao tổn, đúng là một loại tổn thương chí mạng, có thể nói là thường tổn tới căn cơ. Sở dĩ, buồn nguyên tẩm bổ đan hầu như ở mỗi một cái thế giới mà nói, đều là một loại cực kỳ khó được bảo đan. Coi như là chính mình không cần phải, cầm lại chính mình thế giới, giá trị cũng là vô cùng chân quý. Hơn nữa, mình có thể lưu ở trên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đây tuyệt đối là một viên chịu chúng quảng đại, hơn nữa đầu cơ kiếm lợi đan dược. Đem trang bị bảo đan bảo hạp thu hồi sau đó, Tần Huyền tiếp tục là xem. Ám tật đan, giá trị 2 vạn tích phân, chuyên môn chữa trị bệnh kín đan dược, có hiệu quả. Rất nhanh, Tần Huyền biến thấy được một viên ám tật đan, nhất thời nhãn tình sáng lên. Ám tật đan, ở hàng hải thời đại, xác thực không hiện chân quý. Bởi vì có bệnh kín vết thương cũ nói, hoàn toàn có thể lợi dụng tích phân tiến hành chữa trị. Nhưng là, đến rồi những thế giới khác liền hoàn toàn khác nhau. Tu hành giả tự nhiên không thể thiếu chiến đấu, coi như là nhân vật chính đều hội nghị thường kỳ lưu lại bệnh kín thai hoàng ẩm, cần phải tìm tài nguyên tiến hành chữa trị. Sở dĩ, ám tật đan đến rồi quỷ thị, tuyệt đối rất được hoan nghênh. Cái gì gọi là bệnh kín? Chính là rất có thể chính mình cũng không biết, không có phát hiện thai hoàng ẩm. Liền cái này hai quả. Rất nhanh, Tần Huyền liền quyết định. Đổi hai viên thuốc sau đó, Tần Huyền đi ra phòng điều khiển. Chứng kiến thiên hồ nữ đang cao hứng bừng bừng đứng ở thuyền biến, hướng phía cách đó không xa phủ đảo quan vọng. Các nàng xuất thế cũng có đã nhiều ngày, chưa bao giờ từng thấy náo nhiệt như thế chẳng cảnh quá. Phu quân, chúng ta trên thuyền sinh mệnh chi thụ quá rõ ràng. Sợ là sau khi rời khỏi, cái này sẽ trở thành chúng ta chiến hạm tiêu chí, rất nhiều người rất dễ dàng liền lưu truy tung bên trên chúng ta. Tinh tuyệt nữ vương đi tới Tần Huyền bên người, chân mày khẽ nhíu một cái, khe khe nói rằng. Sắp thực thấy được. Bất quá có lúc cần thiết, chúng ta có thể hối đoái một cái che lấp đại trận, cần thời điểm, trực tiếp mở ra. Tần Huyền gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, chiến hạm của mình đang hấp dẫn xa xa không ít mục hải giả ánh mắt. Ừm, cũng là chuyện không có biện pháp. Sinh mệnh chi thụ đối với tại chúng ta mà nói quá trọng yếu. Hơn nữa tiềm năng của nó cũng không gần nơi này, có thể tiếp tục tiến hóa cùng thuế biến. Tinh tuyệt nữ vương nhẹ giọng cảm khái. Sinh mệnh chi thụ có thể nói cho các nàng cung cấp một cái tiên cảnh chỗ ở cùng tu luyện thánh địa. Với anh. Rất nhanh, Tần Huyền chiến hạm liền lái vào phù đảo cập bến khu. Tần Huyền rất nhanh đã tìm được một cái bạc thuyền vị trí. Chu vi đại đa số đều là năm cấp chiến hạm. Chúng ta từng nhóm lên bờ a. Chiến hạm nhất định phải có người trấn thủ lấy. Sinh mệnh chi thụ quá trọng yếu, dự dục hai vị thần minh, xuống hồ còn có cựu thải nhi cùng khác một cái cựu thải cực quan đâu. Dừng xong đội thuyền sau đó, Tần Huyền đề nghị, ta ở trên thuyền thì tốt rồi, không có gì tốt đi dạo. Tinh tuyệt nữ vương cười nói, khá hơn nữa phù đảo, cũng so ra kém đứng ở sinh mệnh kết giới chi thoải mái. Ta cũng không đi. Long thần lắc đầu, nói, ta cảnh giới bây giờ xem như là thấp nhất, chỉ có thể thừa dịp các ngươi đi lúc chơi đùa, nhiều hơn tu luyện. Ta cũng lười đi. Tiểu Chu tức trực tiếp lắc đầu, ta liền không tham gia náo nhiệt. Thích Thanh Tĩnh Tử Du Nhiên tự nhiên cũng lựa chọn lưu lại. Huống hồ, nàng hồn lực còn không có khôi phục đâu. Cuối cùng, chỉ có tiên hồ nữ cùng thiên nữ đối diện xem chừng nhau lấy. Ta cũng không đi. Thiên nữ cuối cùng lắc đầu. Được rồi, giúp chúng ta mua vài món đồ là được rồi. Tiên hồ nữ cuối cùng mình cũng bỏ qua. Ha ha, Tần Huyền cười cười, mừng rỡ ung dung, nghĩ đi, chính mình đi cũng được, không muốn chịu ảnh hưởng người khác. Nói xong, Tần Huyền hướng phía khoang điều khiển đi tới. Hắn cũng không thích vô giúp vui. Nếu không phải vì ngũ tộc không gian, hắn cũng sẽ không lựa chọn bên trên phù đảo. Có thời gian, hắn không bằng đi tu luyện. Hắn cần tìm hiểu đồ đạc nhiều như vậy. Đối với tu luyện, Tần Huyền cũng không dơ khô khan không trừ phi cái gì đều không thể tìm hiểu. Nhưng là, có thể mở ra tuyệt đối ngộ tính Tần Huyền, rất ít có loại này sự tình phát sinh. Dù không bao lâu, một cái che lấp trận pháp trực tiếp dâng lên, khiến cho Tần Huyền chiến hạm cùng những thứ khác năm cấp chiến hạm xem ra không có nhiều khác nhau nhiều. Đinh linh linh buổi tối, mới vừa vào đêm, Bạch Y Lìa điện thoại đánh tới. Thần công tử, người đã tới chưa? Video mới vừa chuyển được, Bạch Y Lìa thân ảnh liền hiện lên trên màn hình. Nàng hôm nay dường như trang phục lộng lẫy, cao quý bên trong mang theo không ít thánh khiết, giống như một vị công chúa. Trên thực tế, nàng trên cơ bản liền một vị công chúa. Đến rồi, ở trên thuyền đâu? Hôm nay là ngày mấy, cư nhiên như thế trang phục? Tần Huyền tò mò hỏi. Cảm giác Bạch Tỷ thì phải ra khỏi tịch cái gì hoạt động một dạng. Đến rồi làm sao không phải gọi điện thoại? Bạch Tỷ rõ ràng một ít toán giận nói. Đây không phải là rất nhiều người muốn liệp sát ta sao? Trước hết không phải cho các ngươi liếm phiền thoái. Tần Huyền nhẹ nhàng cười. Ai to gan như vậy, dám ở ngũ tộc phủ đảo nháo sự? Ngươi nên không lo lắng chúng ta gây bất lợi cho ngươi chứ? Bạch Y im lặng nói rằng. Vậy cũng được không có. 100 triệu tích phân tuy là rất nhiều, nhưng là đối với ngươi nhóm hẳn là không coi là cái gì. A Tần Huyền khẽ gật đầu một cái. Đúng rồi, vũ tộc đêm nay tổ chức một cái bảo vật đánh giá biết. Có hứng thú hay không cùng nhau tham gia? Bạch Y cười hỏi, một ít mong đợi dáng dấp. Bảo vật đánh giá biết. Tần Huyền ngược lại có chút hiếu kỳ. Nói trắng ra là, chính là thế lực lớn từ trật tự cũ kéo dài biến hóa ra một loại phú nhã hoạt động, tương đương với trật tự cũ giám bảo hội. Chỉ là trật tự cũ giám định là đồ cổ cổ hoạ, hiện tại giám định là chân bảo mà thôi. Ngươi cũng biết, vô tận chi hải bên trong, bao nhiêu đều có thể vớt đến một ít ly kỳ cổ quái không cách nào dò thám biết bảo vật. Những bảo vật này, có lẽ là kỳ chân, thậm chí là nghịch bảo, có ở đây không thiếu tích phân dưới tình huống, một ít người lựa chọn bảo lưu hoặc là thu thập cất giữ hoặc là khiến người khác hỗ trợ đánh giá, lâu ngày liền tạo thành quy mô 5-9 đánh giá biết. Bạch Y cười giải thích, đã mở ra thời điểm, khắp nơi thiên tiêu yêu nghiệt tề tụ ngũ tộc phù đảo, ngũ tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này nhã hứng. Muốn đi qua sao? Tới được nói, ta và tỷ tỷ chờ ngươi. Giải thích sau khi xong, hướng về phía Tần Huyền hỏi. Cầu còn không được. Chờ ta đổi bộ quần áo. Tần Huyền cười nói. Nhìn thấy Bạch Tỷ Lìa như vậy trang phục, Tần Huyền tự nhiên cũng tuyển trạch thể diện nhập tràng. Đây là nhất lễ nghi cơ bản cùng tôn trọng. Muốn thu được người khác tôn trọng ít nhất, chính mình học được tôn trọng người khác. Kiếp trước, hắn cũng xem qua không ít tiểu thuyết. một ít nhân vật chính biết rất rõ ràng là thị yến hoặc là quần anh hội tụ, chính mình hết lần này tới lần khác độc lập độc hành, dựa theo chính mình bình thường tùy ý trang phục. Kết quả không phải là bị ngăn cản, chính là bị giễu cợt, cuối cùng trình diễn giả heo ăn hổ, hoặc là trực tiếp vẽ mặt. Đối với lần này, Tân Huyền rất là khó hiểu. Quả nhiên là ăn no phía sau nghĩ cái gì đó. Trải qua gần ngàn năm phát triển, mới phú nhà quay vòng lại bắt đầu. Đổi lại một bộ chính sự y phục sau đó, Tần Huyền âm thầm nghĩ, thế giới vĩnh viễn bộ dáng như vậy, tầng dưới chốt ở phấn đấu, đỉnh kim tự tháp tiêm đã bắt đầu xa hoa trụy lạc. Ông bước ra chiến hạm, Tần Huyền hướng phía xa xa trên bờ bay vút. Chương 137, Thiên giai thần nguyên. Chương 137, Thiên giai thần nguyên. Ông Tần Huyền rất nhanh liền rơi vào phù đảo chi thượng. Ở thủ vệ ghi danh sau đó, Tần Huyền liền hướng lấy phù đảo thành thị phi vút đi. Tần Huyền, quái vật này rốt cuộc đã tới. Dĩ nhiên đến rồi đổ thần truyền thuyết. Hắn đoạn đường này nên không phải mở một đường máu tới được a. Nhìn Tần Huyền rời đi bối ảnh, hai cái phụ trách thủ vệ người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, Tần Huyền liền thấy được trang phục lộng lẫy Bạch Lạc hai tỷ muội. Hai người liền đứng an tĩnh, lại trở thành tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có lẽ bởi vì họ Bạch, hai người đều thích bạch sắc phục sức, nhìn từ xa gần xem, đều giống như hai vị tiên tử. Đây là một cái cường đại tổ hợp, vì tới các nàng, đem đại biểu cho Bạch thị nhất tộc xu thế. Gặp qua hai vị tiên tử, Tần Huyền rơi xuống đất, cười chào hỏi lấy. Chớ Hà Thiện, ta nghĩ đến ngươi không dám tới. Bạch Y Nhi cười nói, thịnh tình không thể chối từ. Thú hổ, lần này nhưng là trong truyền thuyết ngũ tộc không gian đâu. Tần Huyền cười nói, Tần công tử đoạn đường này có thể gặp phải liệp sát. Bạch Lạc tò mò hỏi, ừm, hai tốt, đều là tới từ Tây Phương. Thiên Hải cảnh lão quái vật đều xuất hiện. Tần Huyền gật đầu, cái này không có gì tốt dấu dếm. Thiên Hải cảnh. Bạch Lạc thân thể khẽ run lên, Bạch Y Nhi thì là một bộ hoàn toàn nhìn lấy quái vật biểu tình. Ngươi mới là quái vật. Bạch Lạc sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng. Nàng cũng là cực diệu nhất thời yêu nghiệt, nhưng là cùng Tần Huyền so với, chính mình thực sự cái gì cũng không tính. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, chính mình là không chín hiểu rõ mệnh tuyển, đã là phi thường mạnh mẽ và kinh khủng mệnh tuyển. Cùng muội muội mình khí vận mệnh tuyển phối hợp lại, càng là tổ hợp siêu cấp tồn tại. Nhưng là nàng cảm giác mình hai người liên hợp đều xa kém xa Tần Huyền. Như vậy Tần Huyền đến tột cùng mở ra là như thế nào mệnh tuyển? Vốn là ta còn muốn lấy có muốn hay không Bạch gia đứng ra thay ngươi chặn lại một ít liệm sát giả, hiện tại xem ra đã không cần. Bạch Lạc khe khẽ mở miệng, chúc mừng Bạch Lạc tiểu thư đột phá. Tần Huyền cười đối với Bạch Lạc nói rằng, hắn kinh ngạc phát hiện Bạch Lạc đã đột phá, dĩ nhiên đột phá đến khổ hải cảnh. Ta đã rời bến gần như 3 năm, ngay từ đầu trong nhà liền có vô số tích phân chịu đựng, chúng ta ăn hết gia tộc tiền lãi, bây giờ mới đột phá đến khổ hải, là thật thẹn thùng. Sợ là công tử rất nhanh cũng muốn đột phá a. Bạch Lạc giải đạo, nàng và trắng Bạch Tỷ thì không giống mới, hai người một cái hiểu rõ mệnh tuyển, một cái khí vận mệnh tuyển. Vì vậy ở các nàng mệnh tuyển thức tỉnh một khắc kia, liền quyết định có vô số tài nguyên các nàng chuẩn bị, bởi vì bọn họ một ngày lớn lên, đem có thể cho gia tộc mang đến càng nhiều hơn tạo hóa cùng vật thế. Những đệ tử khác muốn loại đãi ngộ này là không có khả năng. Thời đại này, mệnh tuyển một ngày sinh ra, liền quyết định nguyên là lòng vẫn là sâu. Bởi vì mệnh tuyển là trời sinh, thuộc tính càng là trời sinh. Giống như Bạch Thị gì cùng Bạch Lạc loại này, mệnh tuyển cùng là sinh ra ở Bạch Thị nhất tộc, càng đồng thời sinh ra ở cùng một thời đại, càng là hai tỷ bội. Cũng không biết Bạch Thị nhất tộc đến cùng tích tụ bao nhiêu đức, lại càng không biết các nàng hai tỷ bội cha mẹ có phải hay không đời trước cứu vớt thế giới, khả năng còn cần một ít thời gian. Tân Huyền cười khẽ, sau đó hắn phát hiện Bạch Lạc cùng Bạch Lý cách đó không xa, đứng một cái lạnh lùng mỹ phụ. Thiên Hải cảnh cường giả. Tân Huyền hoặc kê. Không nghĩ tới, các nàng hộ đạo giả đã trực tiếp thăng cấp làm Thiên Hải cảnh. Cái này là đủ nhìn ra được, Bạch Thị gia tộc đối với các nàng hai tỷ muội sủng đến trình độ nào. Quái vật. Nghe nói Tân Huyền lại sắp đột phá rồi, Bạch Lý lại không nhịn được thầm thì. Đúng rồi, sợ tạc gia tộc bị ngươi chém giết người thiếu gia kia, là cái gì mệnh tuyển? Bạch Lạc đột nhiên tò mò hỏi, nếu không, bọn họ không cần phải ra nhiều như vậy treo thưởng. Ta cũng không biết. Ta chỉ là biết, hắn rất làm cho người khác kiêng kỵ, hắn không chết làm người ta ăn ngủ không yên. Tần Huyền lắc đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận, phòng trừng bọn họ khi biết ngươi kích sát Thiên Hải cảnh cường giả sau đó, treo thưởng phòng trừng còn có thể đề cao. Bạch Lạc khe khẽ nêu lên lấy. Đi thôi. Đánh giá sẽ bắt đầu. Nói, hai người liền dẫn Tần Huyền hướng phía một tòa kim bích huy hoàng cung điện đi tới. Vạn Bảo Các. Tần Huyền nhìn lấy phía trên cung điện khắc chữ, không khỏi thầm than, danh tự này lấy ba khí. Vạn Bảo Các, cũng chỉ có ngũ tộc nội tình mới có thể có phách lực như thế. Vạn Bảo, không phải đem ra hồi đoái, trực tiếp đem ra đánh giá. Vào điện thời điểm, Bạch Lạc lấy ra chính mình thì mời, nhất thời đổi lấy bồi bàn cung kính. Ngươi lui ra đi, chúng ta tự hành nhìn là được. Chứng kiến bồi bàn đi theo, Bạch Lạc bình tĩnh mở miệng. Nhất cử nhất động, vô hình chung đều tản ra đại gia khí chất cùng uy nghiêm. Lúc này, bên trong điện đã có không ít người lại xem chừng. Từng hàng trên cái giá, trước mắt những quý hiếm để riêng phần mình bảo vật. Tân Huyền ánh mắt rơi tại một cái hắc thạch trên tảng đá. Tảng đá thoạt nhìn lên vô cùng phổ thông. Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt, không khỏi dùng thần thức đi dò xét lấy. Phát hiện trên đá lượn lờ nào đó nhàn nhạt khí tức. Loại khí tức này tương tự với thần nguyên, lại cũng không phải là thần nguyên. Thế nhưng có thể cách trở đá dò xét. Phá. Tần Huyền âm thầm quát nhẹ. Trong nháy mắt, hắn thần thức trong nháy mắt thần thông đá màu đen. Phát hiện bên trong trống rỗng, cũng không có Tần Huyền tưởng tượng phong ấn cái gì thần vật. Tuyệt đối phá cấm quả nhiên thật sự tốt dụng. Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó nhìn một chút, phát hiện tất cả đánh giá bảo vật đều không có giá cả tiêu chí. Xem ra, những thứ này đều là hàng không bán. Suy nghĩ một chút cũng là, người khác mua trở về cũng vô ích. Không phải là mình đội thuyền bất đến, mua về nhà mình trí não cũng không thu lại ai chỉ có thể tự dùng. Nơi đây chỉ là cung cấp đánh giá mà thôi. Tầng cao nhất ngược lại là có một cái giao dịch khu. Bạch Y ở bên cạnh khe khẽ giải thích. Còn có khu giao dịch? Tần Huyên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có, không phải vậy chỉ là đánh giá mà thôi, nhiều buồn chán. Bạch Y cười nói. Tần công tử, ngươi cảm thấy khối đá màu đen kia giá trị bao nhiêu? Bạch Lạc tò mò hỏi. Nàng phát hiện Tần Huyền vừa rồi chú ý lực đều ở đá kia bên trên. Tối đa mấy trăm tích phân a, Tần Huyền suy nghĩ một chút, cho ra một cái đánh giá giá trị. Tảng đá kia ẩn chứa tinh khiết năng lượng, không hơn. Ta cũng hiểu được không cao hơn 1000 tích phân. Bạch Lạc nhẹ nhàng cười. Kỳ thực nói là đánh giá. Thế nhưng đánh giá trong khu rất nhiều thứ, liền có không ít người, kỳ thực hẳn là nhìn thấu. Sở dĩ nguyên nhân như vậy, là bởi vì tất cả mục hải giả năng lực bất đồng, có vài người không nhìn ra bảo vật, kỳ thực đến rồi những người khác trong mắt, liền nhìn ra được. Sở dĩ, nơi này đánh giá vật phẩm, thường cách một đoạn thời gian, sẽ thay một nhóm. Bị đánh giá đi ra bảo vật, biết bị đổi về nguyên lai chủ trong tay người. Sở dĩ, đánh giá biết cũng không phải là đơn thuần phú nhã mà thôi. Càng nhiều hơn chính là, để ngừa mục hải giả đem lịch bảo cho bán tháo. Thú hổ, đánh giá là miễn phí. Bạch Lạc giải thích. Thì ra là thế. Tân Huyên bừng tỉnh. Cũng tỉ như, hắn bất cũng thần nữ, nếu như trước đây hợp với thần nguyên cùng nhau bán. Hắn tuyệt đối bệnh thiếu máu. Không thể không nói, thời đại này, cũng ở hoàn thiện chính mình hệ thống, chế tạo thuộc về mình trật tự. Sau đó, ba người ở trong cung điện từ từ đánh giá lấy. Tân Huyên phát hiện, tất cả bảo vật bên trong, xác thực có không ít bảo vật, giá trị mấy trăm ngàn, triệu đều có. Xem ra, có thể vớt đến trọng bảo người thật vẫn không ít đâu. Bất quá, trong số những bảo vật này, tuy là giá trị rất đủ cao, lại không có khiến cho hắn đặc biệt động tâm. Kỳ thực, coi như là tâm động, cũng hoàn toàn không có biện pháp. Bởi vì những bảo vật này đều cũng có chủ, hơn nữa hàng không bán. Giao dịch tầng muốn mở ra. Không biết qua bao lâu, rất nhiều người bắt đầu hướng phía thượng tầng mà tới. Bạch Lạc trong nháy mắt lai liễu kính. Rất hiển nhiên, nàng là hướng về phía giao dịch tới. Hiểu rõ mệnh tuyển nàng, chỉ kiếm không lỗ. Tần công tử, giao dịch tầng bảo hạt, đa số vật vô chủ. Nhìn thấy Tần Huyền ánh mắt lóe lên hiếu kỳ, Bạch Y liền giải thích. Vật vô chủ? Chết ở. Tần Huyền sử sốt, sau đó nghĩ đến. Chết, trên biển Minh Ngông, mỗi ngày đều có người táng thân hải dương. Sở dĩ, 997 thường cách một đoạn thời gian, giao dịch tầng liền mở ra một lần. Đương nhiên, có thể hết thành giao dịch cũng không có nhiều món. Chủ nhân của bọn họ chết rồi, những bảo vật này cũng không có thu về chỗ, giá trị tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Vì vậy, rất nhiều người đều muốn tới chỗ này sửa mái nhà rột. Bạch Y thì giải thích. Có dễ dàng như vậy sửa mái nhà rột sao? Thực sự bảo vật, sợ là đã sớm bị ngũ tộc chính mình thu lấy đi. Tần Huyền lắc đầu. Miễn phí đánh giá. Siêu cấp thế lực làm sao lại làm mua bán lô vốn? Mục Hải giả nhìn chúng là miễn phí đánh giá, siêu cấp thế lực coi trọng chính là bọn họ bảo vật ta rất nhanh, ba người liền tiến vào giao dịch tầng. Giao dịch bảo vật không phải là rất nhiều, thế nhưng cũng có trên trăm món. Nhìn thoáng qua, Tần Huyền phát hiện lần này tất cả bảo vật phía dưới đều có tiêu suất tích phân. Hơn nữa bảo vật chu vi cũng đứng lấy người phụ trách. Muốn là đồng thời có người coi trọng một món bảo vật làm sao bây giờ? Tần Huyền tò mò hỏi. Vậy kế tiếp liền đấu giá. Bạch Lạc nhẹ nhàng cười. Thần Nguyên. Rất nhanh, Tần Huyền liền cảm ứng đến rồi khí tức quen thuộc. Theo cảm ứng nhìn lại, Tần Huyền nhất thời vô cùng kinh ngạc. Khối này thần nguyên đầy đủ đại, có chừng một bộ ngũ phòng ngủ hai phòng khách gian phòng thể tích lớn tiểu. Lớn như vậy một khối thần nguyên, giá trị ít nhất đều có triệu. Chủ nhân của hắn lại vẫn đem ra đánh giá. Đây không phải là điên rồi sao? Tần Huyền nhất thời một ít không nói. Không ngừng ngươi nói giá trị trăm vạn, là bị cắt nhỏ thần nguyên. Hoàn chỉnh thần nguyên trực tiếp bán ra cho hệ thống, lớn như vậy một khối, giá trị ít nhất ước chừng 1000 vạn. Sở dĩ, nếu như ta không cách nào nhìn thấu nói, ta cũng nguyện ý đem khối này thần nguyên trước tiến hành đánh giá. Cắt ra, nếu như bên trong không có nghịch bảo, bệnh thiếu máu. Nếu là không có mở ra, cả khối thần nguyên hối đoái, một phần bạn bên trong có nghịch bảo, đồng dạng bệnh thiếu máu. Bạch Lạc giải thích. Thì ra là thế. Tân Huyền nhất thời bừng tỉnh. Thần nguyên còn có lưỡng chủng bản pháp, hắn thật vẫn không biết. Chương 138. Bị phong ấn bất tưởng sinh linh chương 138, bị phong ấn bất tưởng sinh linh. Cũng may mắn, hắn từ thần nguyên bên trong cắt ra thần nữ cùng ngân huyết công chúa, nếu không, liền thực sự bệnh thiếu máu. Nghìn vạn tích phân, nhưng bởi vì thần nguyên sở hữu giả vẫn lạc, tất cả thần nguyên biến đến không đáng một đồng. Tần Huyền vô tận cảm khái. Triệu tích phân a. Trước đây, nếu như cái kia người tuyển chọn trực tiếp đem thần nguyên hối đoái trở thành tích phân nói, có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ mình. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Có thể vớt đến khổng lồ như vậy một khối thần nguyên, nếu như không phải trí cường giả lời nói, đoán chừng là người kia một cái đem vận khí của mình hết sạch. Tiêu hao vận khí của mình, lại không có hảo hảo dùng để thăng thực lực của chính mình. Có lẽ, đây mới là kiếp nạn a, lại vẫn muốn 100 vạn tích phân. Tần Huyền thấy được thần nguyên tiêu chí sau đó, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Cả khối thần nguyên giá trị là giá trị 1000 vạn. 1 triệu đại khái là cắt ra sau đó toái thần nguyên có thể đổi được tích phân. Vấn đề là, hiện ở ngoài sáng, khối này thần nguyên liền đan thần nguyên mà nói, đã là một phần không đăng giá. Trừ phi khối này thần nguyên bên trong phong ấn bị bảo. Nếu không, 1 triệu tích phân, thực sự không đáng giá. 100 vạn tích phân, có thể ở hệ thống nơi đó hối đoái rất nhiều mình muốn, thích hợp bảo vật của mình. Mang tính lựa chọn rất cao. Nhưng là, khối này thần nguyên bên trong, cắt đi ra bảo vật, làm sao không thích hợp bản thân, vậy thực sự phế đi. Bởi vì cắt đi ra đồ đạc, hệ thống cũng sẽ không thu về. Mấu chốt là, khối này thần nguyên cũng không có bất kỳ giám định tiêu chí. Liền trực tiếp tiêu chí một giới cách. Có người nói, cái này thần nguyên, đã 200 năm không người hỏi han. Bạch Lạc đã đi tới, khe khe nói rằng. Lúc này, hai tròng mắt của nàng cũng đang một mực nhìn chăm chú vào thần nguyên, nào đó có huyền ảo thần quang đang lóe lên. Hồi lâu sau, Bạch Lạc rốt cuộc nháy mắt một cái, thu hồi hai con mắt của chính mình, thân thể khỏe mạnh giống như hơi run lên, nhìn về phía Bạch Y chỉ thấy Bạch Y nhẹ nhàng lắc đầu. Thần công tử, dự định xuất thủ sao? Có muốn hay không lại khai sáng một cái hành động vĩ đại? Bạch Lạc cười hỏi, có thể nói như vậy, khối này thần nguyên đều muốn thành nơi này trấn điếm chi bảo. Ta xem trước một chút những thứ khác. Đã nhiều năm như vậy, cũng không người hỏi thăm. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, khẳng định cũng có người nhìn ra cái gì, nhưng không ai xuất thủ, quả thật có kỳ quặc. Đây chính là 100 vạn tích phân a, không cẩn thận thật vẫn liền trôi theo dòng nước. Tân Huyền khẽ gật đầu một cái. Bạch Lạc cùng Bạch Y cử động đều ở đây trong mắt. Các nàng đều nhất trí thấy không lấy ra được tay. Điều này làm cho Tần Huyền cảm thấy có chút ngạc nhiên. Các nàng đến tột cùng là cảm ứng được cái gì, còn là không có gì cả cảm ứng được. Lúc này, cái này 2 tỷ bội chú ý lực đều ở trên người hắn, hắn cũng không tiện trực tiếp xuất thủ, cũng không có trực tiếp dò xét. Thứ nhất đi lên, liền trực tiếp tuyển trạch trấn điếm chi bảo, cũng quá khoa trương. Hơn nữa, vừa rồi hắn ở đánh giá khu đem phá cấm sử dụng dùng gần hết rồi. Không lỗ như vậy thần nguyên, muốn một lần phá cấm, phải đợi thời gian nhất định tới khôi phục. Oen. Đúng lúc này, hai bóng người chậm rãi đi tới phía trước. Một nam một nữ, ánh mắt của bọn họ trực tiếp rơi vào thần nguyên bên trên. Thần nguyên quá rõ ràng, tất cả đệ một lần người tiến vào đều sẽ trước tiên bị nó hấp dẫn lấy. Nam tử rất khôi ngô, cũng rất anh tuấn. Nữ rất mê hoặc lẳng lơ nhiều, như cùng là nhất tôn ma nữ, chỉ là biểu tình rất băng lãnh. Hơn 20 tuổi, thân bên trên tán phát lấy chứng trạng khí tức. Vậy mà đều là khổ hải cảnh cường giả. Hơn nữa, xem của bọn hắn không gì sánh được trầm ổn khí thế, bọn họ hẳn là ở khổ hải cảnh ngây người một đoạn thời gian, đem tâm cảnh của mình rèn luyện đến vô cùng vững chắc. Cuối cùng, hai người đều khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt của mình. Gặp qua cổ công tử, cổ tiểu thư. Nhìn thấy hai người đình chỉ quan sát, Bạch Lạc hơi hành lễ lấy. Dĩ nhiên là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Tần Huyền hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là một đôi tình lữ đâu. Bất quá, nhìn lấy Bạch Lạc chủ động hành lễ, xem ra chỗ ở của bọn hắn thế lực hẳn là ở Bạch thị gia tộc bên trên. Hơn nữa, hai người này có thể là đại tân sinh đại biểu. Không chỉ có thân phận tôn quý, hơn nữa cực kỳ yêu nghiệt. Bạch Lạc tiểu thư khách khí. Đã lâu Bạch Lạc tiểu thư nổi danh, bây giờ có thể nhất kiện, nghe danh không bằng gặp mặt. Nam tử chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nữ tử lại là bình tĩnh mở miệng. Tiểu Vũ bên trong nhất ưu việt cổ thị nhất tộc. Hai vị này là một đôi minh muội, là gia tộc bọn họ yêu nghiệt đại biểu, đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Đã tại khổ hải cảnh rèn luyện 3 năm. Bạch Y khẽ khẽ ở Tần Huyền bên thai thầm thì, "Cửu Vũ, cổ thị nhất tộc có Tần Huyền nội tâm âm thầm nghĩ. Ít ngày trước, hắn còn ở trên thuyền chứng kiến chiến hạm của bọn họ đâu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây gặp mặt. Xem ra, lần này ngũ tộc không gian, thực sự đủ náo nhiệt. Các hạ chưa thỉnh giáo." Cổ thị nhất tộc người tuổi trẻ ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên người, khẽ khẽ hỏi ý lấy. "Tần Huyền." Tần Huyền bình tĩnh trả lời, "Thì ra ngươi cái quái vật này, ngưỡng mộ đã lâu. Ta gọi Cổ Hàn." Thanh niên nhân hơi kinh ngạc, sau đó chủ động đưa bàn tay ra. "Ngưỡng mộ đã lâu." Tần Huyền hơi sững sờ. Bạch Lạc chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại mà thôi, nhưng là hắn dĩ nhiên chủ động chào hỏi mình. Điều này làm cho Tần Huyền một ít khó hiểu. Mặt mũi của mình lớn như vậy sao? Sợ là ngươi không biết ngươi ở đây Tân Hải vực giết cái kia tiểu gia hỏa muốn biến thái cỡ nào a. Cổ Hàn dường như nhìn thấu Tần Huyền nghi hoặc, khẽ khẽ giải thích, tên kia đã từng đi theo đám bọn hắn gia tộc rời bến quá một lần, ở trong lúc giao thủ, hắn diệt gia tộc chúng ta một cái khổ hải cảnh cường giả. Còn như làm sao làm được, cho tới nay chúng ta đều không thể biết được. Hiện tại, biết vì sao sợ tạc gia tộc đối ngươi huyền thượng lệnh cao như vậy đi. Cổ Hàn khẽ cười nói, không thể nào đâu. Hắn cũng không mạnh mẽ, chỉ là rất thiện ý ẩn nút và tính kế. Nói thật, Tân Huyền sát thực sự bị chấn động đến rồi. Tên kia hắn gặp phải thời điểm, bất quá là địa tuyển cảnh mà thôi, cái này làm sao có thể giết chết một cái khổ hải cảnh cường giả. Bất quá, nghĩ đến linh hồn của hắn có thể trốn vào mệnh tuyển bên trong, xác thực vô cùng kỳ dị. Phải biết rằng, hắn chỉ là địa tuyển cảnh giới mà thôi. Ta cần gì phải tự hủy gia tộc hình tượng tới lừa gạt ngươi. Khi đó, gia tộc bọn ta cũng khắp nơi liệp sát hắn. Lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cẩn thận chạy tới Tân Nhân Hải vực. Ha ha, kết quả lại gặp ngươi. Cổ Hàn cười cười, có loại sướng ý đúng rồi, ít ngày trước chúng ta gặp phải là chiến hạm của ngươi chứ. Đủ có thể, hệ đeo mạn gia tộc cái kia lão ốp đều bị ngươi chém. Cô gái trẻ tuổi rốt cuộc chen vào nói, trong lời nói mang theo một loại khiếp sợ. Hệ đeo mạn gia tộc lão ốp, nghe nói đã từng bước lui quá thiên hải cảnh cường giả, lại bị các ngươi chém. Bạch Lạc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tần Huyền. Hán, nổi danh như vậy sao? Tần Huyền kinh ngạc hỏi. Am hiểu nhất bảo mệnh, dựng lên chuyên chọn trái hồng mềm bóp, ngươi cứ nói đi. Nói thật, chúng ta rất nhiều gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít ngã xuống trong tay hắn quá. Sở dĩ, ngươi thật vẫn xem như là cho chúng ta ngoại trừ một hại. Bạch Y khẽ khẽ lẩm bẩm. May mắn, Tần Huyền khiêm tốn nói rằng, tốt lắm, sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta cũng phải nhìn xem có hay không có cơ duyên của chúng ta. Cổ Hàn nhẹ nhàng mở miệng, liền dẫn cùng với chính mình muội muội ly khai. Cổ thị hai minh muội, quả nhiên bất phàm. Nhìn Cổ Hàn hai người rời đi bối ảnh, Bạch Lạc nhàn nhạt mở miệng, sát thực bất phàm. Tần Huyền âm thầm nghĩ, Tần công tử, chúng ta cũng chung quanh nhìn. Bạch Lạc lôi kéo Bạch Đi lìa bàn tay hướng phía địa phương khác đi tới. Cửu U đều tới. Ngũ tộc không gian, xem ra muốn náo nhiệt. Tân Huyền lẩm bẩm. Đối với ngũ tộc không gian, hắn càng phát chờ mong. Rất rõ ràng, cổ thị hai huynh muội là từ biển sâu khu đặc biệt chạy về. Sau đó, Tân Huyền cũng đặt bộ, hướng phía cái khác phương hướng đi tới. Phá. Rời đi thời điểm, hắn thần thức bao phủ ở cái kia không gì sánh được cự đại thần nguyên. Sau đó, khởi động đã thoáng khôi phục tuyệt đối phá cấm. Thần nguyên quá dày, Tần Huyền thần thức ở tuyệt đối phá cấm dưới tác dụng, trực tiếp xuyên qua từng tầng một thần nguyên phong cấm. Rốt cuộc, Tần Huyền thần thức đi tới thần nguyên nội bộ. Oeng. Liên tại thời điểm, Tần Huyền chỉ cảm giác chính mình thần thức phảng phất bị cái gì chọc kích, thân thể cũng khẽ run lên. Sau đó mặt không thay đổi thu hồi chính mình thần thức. Bất tưởng, không có bất kỳ dị dạng, thông dong vô cùng Tần Huyền, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Thế nhưng, nội tâm của hắn đã lật ra thao thiên hải lãng. Bất tưởng, cái này thần nguyên bên trong, dĩ nhiên phong ấn một đầu bất tưởng. Tần Huyền nội tâm ở cuộn cuộn. Hắn trực diện quá bất tường sinh linh, càng là chạm sát quá bất tường sinh linh. Loại khí tức đó, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tuyệt đối là bất tường. Hơn nữa, cái kia bất tường sinh linh tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Muốn so với trước kia Tần Huyền gặp phải những thứ kia bất tường sinh linh cường đại hơn nhiều. Càng làm cho Tần Huyền cảm giác được rung động lạ. Trong này phong ấn bất tường, tựa hồ là mở mắt. Thần thức ở rút lui khỏi phía trước, Tần Huyền thấy được một đôi ánh mắt đỏ thắm. Cả người rối tung bộ lông, tựa hồ là kim sắc. Đẳng cấp tuyệt đối rất cao. Quái được không phải, 200 năm không người hỏi thăm. Không cảm ứng được bất luận tồn tại nào, không có người nào cam lòng mua a có thể cảm giác được gì gì đó. Hẳn không có ai dám mua a 100 vạn tích phân. Tân Huyền lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, cái này thần nguyên bên trong phong ấn tuyệt đối không phải bảo vật gì. Vô luận ai mua, tuyệt đối bệnh thiếu máu. Nhưng là, Tân Huyền thật vẫn một ít xung động. Điểm xấu phía sau, nói muốn ở Tuế Nguyệt phần cuối chém hắn. Sở dĩ, đối với bất tường Tân Huyền vô cùng tự nhiên quan tâm. Nơi đây hiếm có cái manh mối, Tân Huyền dự định trước đem bên ngoài mua, đặt ở vô thượng trong không gian. Hơn nữa, Tân Huyền thậm chí có soát một lớp điểm xấu xung động. Nếu như có thể khống chế một đầu bất tường sinh linh, như vậy đem nắm giữ bất tường sinh linh tin tức a chính là biết người biết ta bách chiến bách thắng. 100 vạn đệ. Tân Huyền cảm thấy vẫn là man, rất đáng giá. Hô. Hạ quyết tâm sau đó, Tân Huyền tiếp tục từ từ đi dạo. Chương 139. Mua thần nguyên, khủng bố bất tường nữ sinh linh chương 139, mua thần nguyên, khủng bố bất tường nữ sinh linh. Trên trăm món giao dịch phẩm bên trong, xác thực có không ít bảo vật. Trong đó, liền có vài miếng bảo quả đã bị giám định ra tới. Bất quá, bảo quả công hiệu không biết. Dù sao từ không kiến thức quá bảo quả có công hiệu gì, chỉ có phục dụng mới biết được. Cũng có chút là bảo đan, công hiệu cũng không biết. Bất quá, đại khái phẩm cấp đã có đánh dấu. Hơn nữa, cũng ngọn giá trị. Bảo quả dịch động lòng người, nhưng là hiệu quả không minh bạch, hơn nữa giá cả tuyệt đối xa xỉ. Sở dĩ tâm động vi tâm di chuyển. Thế nhưng chân chính mua tương đối hơi thiếu. Bạch Y thì cùng Bạch Lạc hai người riêng phần mình mua một viên. Hai người mua bảo quả, xác thực rất đắt. Mỗi một quả ít giá ước chừng 10 vạn. Hoa 10 vạn tích phân mua sắm một viên hiệu quả hoàn toàn không hiệu bảo quả. Ít có người làm được. Tích phân nhiều hơn nữa, cũng không phải như thế lãng phí. Bạn nhất có cái gì tác dụng phụ, liền thực sự thua thiệt lớn. Rõ ràng hai người đều vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là kiếm được. Tân Huyền dùng Tuế Nguyệt chi lực cảm ứng một cái, phát hiện hai quả kia bảo quả ít nhất có 2000 năm phân Tuế Nguyệt. 10 vạn tích phân, mua sắm một viên 2000 năm phân bảo quả, hẳn là buôn bán lời. Hơn nữa, phòng trừng Bạch Lạc đều hiểu rõ đến rồi bảo quả công hiệu. Thần công tử, không có định bán sao? Rõ ràng có thu hoạch, Bạch Lạc cười đối với Tân Huyền hỏi. Nơi này giao dịch quy cho mình xem tự mua. Tốt nhất không nên đem chính mình đánh giá đến rồi tin tức bảo hắn biết người. Sở dĩ Bạch Lạc coi như muốn trợ giúp Tần Huyền cũng không có thể làm. Huống hồ nàng cũng muốn biết Tần Huyền sẽ đối với cái kia món bảo vật xuất thủ đâu. Ta ngược lại thật ra muốn ra tay, nhưng là ta không cách nào đánh giá ra những bảo vật này. Tần Huyền lắc đầu, sau đó từ từ đạp bộ đi tới Thần Nguyên trước mặt, khe khe nói ra, tới đều tới, tiến nhập Bảo Sơn tay không mà quay về cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Sở dĩ không bằng 540 đổ nhiều hơn một chút thôi. Ta mua khối này Thần Nguyên. Mua Thần Nguyên. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên người. Không thể nào, thật sự có người sẽ đối chấn điếm chi bảo hạ thủ. Cái gia hỏa này nó sao? Cái này thần nguyên ở chỗ này 200 năm làm sao có khả năng không có ai nhìn thấu bên trong là cái gì? Có thể là không có ai xuất thủ, cũng đã ý vị như thế nào? Lại vẫn dám mua. Đây chính là 100 vạn a. Xác thực như vậy, nhiều tiền cũng không phải như thế lãng phí. Còn có, vũ tộc đối với khối này thần nguyên không có bất kỳ giới thiệu, chắc là không có gì có thể giới thiệu a, nghe nói có người muốn mua chấn điếm chi bảo, không ít người xì xào bàn tán. Sát thực đang như cùng hắn nhóm nói như vậy. Khối này thần nguyên bày ở chỗ này đã lâu như vậy, không có người nào mua sắm. Chỉ thuyết minh hai điểm. Một là khối này thần nguyên là trống không. Hai là khối này thần nguyên giá trị tuyệt đối không đáng giá 100 vạn. Mục hải giả có thể vô số người, càng là năng lực ly kỳ cổ quái, vô cùng thần kỳ. Mọi người ở sau khi đi vào, khẳng định bị trước tiên hấp dẫn. Khẳng định có không ít người nhìn ra cái gì. Bạch Lạc chân mày hơi nhíu lại. Nói thật, nàng muốn quên Tần Huyền không phải muốn mua, thế nhưng không thể mở miệng nhắc nhở. Bạch Y liền lại là không gì sánh được quái dị nhìn Tần Huyền. Cổ Hàn hai minh muội đồng dạng có chút khó tin nhìn Tần Huyền. Tuy nói vào bảo khố không phải tay không, cũng không trở thành thô bạo như vậy a, vẫn là, hắn thực sự không cách nào từ thần nguyên bên trên cảm ứng được cái gì. Thanh niên nhân, nếu ngươi thực sự muốn mua, hiện tại có thể trả. Nhìn lấy Thần Nguyên lão giả mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có Lăng Đầu Thanh xuất thủ.
Tốt.
Tân Nguyên bắt đầu, sau đó cầm lên liên tiếp chiến hạm đồng hồ, giao dịch 100 vạn tích phân. 1 triệu tích phân cứ như vậy không có. Tân Nguyên vẫn mơ hồ một ít đau lòng. Thời điểm trước kia, 10 vạn tích phân đều đủ hắn liền hoa một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại 1000 vạn tích phân thực sự không lịch sự hoa a tốt lắm. Khối này Thần Nguyên là của ngươi. Chúc mừng. Đúng rồi, ngươi phải giúp một tay mở ra sao? Lão giả cười hỏi.
Cắt
đi, để cho chúng ta biết một chút về khối này thần kỳ trấn điểm chi bảo đến cùng có cái gì. Tân Huyền vẫn không trả lời, người chung quanh đã bắt đầu ồn ào lên. 100 vạn tích phân, các ngươi nói cắt liền cắt à? Thèm chết các ngươi. Cái này 100 vạn tích phân liền xài đáng giá được. Coi như là không nguyên, ta cũng thỏa mãn hiếu kỳ của mình. Tân Huyền lẩm bẩm. Là hắn biết những người này muốn xem hắn chê cười. Ngược lại là tưởng đẹp. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rất nhiều người đều nghe được, khóe miệng nhịn không được bỗng nhiên co lại. Bỏ tiền mua người hiếu kỳ, thực sự có thể như thế tùy hứng sao? Bất quá, Tân Huyền thật vẫn nói đúng một điểm, chính là bọn họ thực sự bị thèm đến rồi.
Ông
Tân Huyền bàn tay nhẹ nhàng ám ở tại Thần Nguyên bên trên, sâu hấp một khẩu khí, đem thu vào vô thượng trong không gian. Đi, lấy đi Thần Nguyên sau đó, Tân Huyền nhàn nhạt mở miệng, mãi bước tiến, đi ra giao dịch tầng. Bạch Di cùng Bạch Lạc theo sát phía sau. Tốt bốc đồng giá hỏa. Vũ tộc không gian sau khi mở ra, hẳn rất náo nhiệt chứ. Cổ Hàn bên người nữ tử trong con ngươi thần thái thiệp thước, vô cùng hiếu kỳ. Tùy hướng sao? Ta xem chưa chắc. Cổ Hàn lắc đầu, nhìn Tân Huyền bối ảnh suy tư điều gì. Ngươi ở đây cảm ứng được cái gì? Nữ tử hỏi.
Không có,
chỉ có không biết vui. Chứng kiến Thần Nguyên, ta bản năng không thích. Cổ Hàn lắc đầu, Tân Huyền cái gia hỏa này quá thần bí, đến rồi ngũ tộc không gian sau đó, cũng biết hắn đến cùng thực sự yêu nghiệt, vẫn là sau lưng hắn cổ hùng quá mạnh mẽ. Không đến gần 2 tháng, cũng đã là trung hải cảnh, hắn bản chính là một cái yêu nghiệt. Cái này không cần hoài nghi, chỉ là không biết hắn yêu nghiệt tới trình độ nào. Ngược lại, ta là không thể nào tin được hắn có thể đủ chạm sát đệ béo mạn La O Quy. Ta càng khuynh hướng là sau lưng hắn cổ hùng nữ tử khe khẽ mở miệng.
Bạch Lạc đâu?
Nữ tử hỏi.
Không biết.
Thế nhưng, ánh mắt của nàng cho người cảm giác rất đáng ghét. Dường như muốn bị nàng xem xuyên toàn bộ. Người nữ nhân này rất đáng sợ. Cổ Hàn trầm giọng nói, ta cảm thấy không cần thiết, tốt nhất cách xa nàng. Xem ra nàng Bạch Trần khắp huyết thân phận là sự thật. Phu đảo bóng đêm đẹp vô cùng. Tần công tử muốn đi dạo một chút sao? Đi ra vạn bảo cát, Bạch Lý ngẩng đầu nhìn huyễn lệ bầu trời đêm, khẽ cười nói,
ha ha,
ta còn phải trở về tốt tốt nghiên cứu một chút thần nguyên đâu. Tần Huyền thấy được Bạch Lạc chân mày hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp từ chối. Hiện tại, đã đêm hôm khuya khoắt, còn tiếp tục đi dạo phố, phòng trường đối với Bạch Lý thì thanh danh bất hảo a, thậm chí Tần Huyền cảm thấy đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Bạch Lý rất đặc biệt, đối với một cái gia tộc mà nói, càng là trọng yếu vô cùng. Nghe được Tần Huyền dứt khoát như vậy cự tuyệt, Bạch Lạc chân mày trực tiếp giãn ra, bất đắc dĩ nhìn Bạch Lý liếc mắt.
Thần công tử, ta
cảm thấy ngươi mua thần nguyên, tốt nhất ngắn hạn trong phòng không phải phải cắt ra. Do dự một chút, Bạch Lạc lựa chọn nhắc nhở Tần Huyền.
Được rồi,
Bạch Lạc tiểu thư ta kiến nghị, ta sẽ thật tốt suy nghĩ một chút. Tạm thời biệt ly. Bạch Lạc nhắc nhở, khiến cho Tần Huyền hơi sững sờ, sau đó cười nói, hắn không nghĩ tới Bạch Lạc vậy mà lại nhắc nhở hắn.
Ông
Tân Huyền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phù đảo.
Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy gì?
Bạch Lý tò mò hỏi.
Một cái sinh linh,
cho ta cảm giác tuyệt không tưởng.
Một cái nhân vật đáng sợ.
Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, ta liền khắp cả người phát lạnh. Ta không nghĩ tới thần công tử dĩ nhiên mua xuống rồi nó. Cái gia hỏa này thật cùng bất tường hữu duyên sao?
Bạch Lạc sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói rằng,
bất tường sinh linh, thần công tử nên không phải đi về cắt thần nguyên chứ?
Bạch Lý không khỏi một ít lo âu.
Cũng sẽ không.
Hơn nữa, cái gia hỏa này trước diệt bất tường ngũ linh thuyền, lại diệt bất tường long môn,
phải có khắc chế điểm xấu pháp môn hoặc là pháp bảo. A Bạch Lạc lắc đầu.
Đến lúc đó ngươi một điểm đúng mực cũng không cầm.
Thân vì một cô gái, nửa đêm mời nhân vật nam chính đi dạo phù đảo, ngươi khiến người khác có cảm tưởng gì?
Thú hổ, thân phận của ngươi cũng không bình thường.
Bạch Lạc bất đắc dĩ nói giáo muội muội của mình.
Không có gì nha, chúng ta nhưng là quá mệnh chi giao bằng hữu.
Bạch Lý thì không sao cả nói rằng,
ngươi là cảm thấy không có gì.
Cũng may mắn Tần công tử nắm giữ đúng mực, không phải vậy liền có chỗ hiểu lầm.
Còn có, ta minh bạch ngươi thiếu nữ tâm,
nhưng là ngươi phải hiểu được một điểm,
ở ngươi đủ cường đại phía trước, không muốn quá biểu hiện lấy tay bắt cá ai, trừ phi ngươi có lòng tin khiến cho Tần công tử ở rể.
Mạng của ngươi tuyển đối với một cái gia tộc quá trọng yếu.
Bạch Lạc hạ giọng, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.
Ngươi nghĩ gì thế?
Bạch Lý hơi đỏ mặt, trực tiếp nhảy mở.
Bạch Lạc gương mặt không nói cùng bất đắc dĩ.
Bạch Lạc khẳng định nhìn thấy gì đâu.
Tốt yêu nghiệt thiên phú.
Trở lại trên thuyền, Tần Huyền lẩm bẩm.
Ông.
Tần Huyền đem không gì sánh được cự đại thần nguyên lần nữa phóng ra.
Mở mắt bất tường sinh linh, nên không phải đã thức tỉnh chứ?
Xem ra muốn đem ngươi cắt ra tới, trước tiên cần phải đem ngươi cho phong ấn.
Tân Huyền lẩm bẩm.
Người khác muốn ở trước giờ ở nguyên bên trong phong ấn sinh linh khẳng định không cách nào làm được.
Thế nhưng nắm giữ tuyệt đối phá cấm cùng phong tiên bí thuật, Tân Huyền hoàn toàn có thể làm được điểm này.
Phá.
Tân Huyền quát nhẹ, thần thức lần nữa lấy không thể cản phá tư thái trào vào thần nguyên bên trong.
Lần này phá cấm đã toàn diện khôi phục, Tân Huyền rốt cuộc cảm ứng rõ ràng đến nơi này chỉ bất tường sinh linh.
Cả người dài bộ lông màu vàng nóng, chỉ là vóc người dĩ nhiên vô cùng thức tha.
Lúc này, nó lại tựa như có lẽ đã triệt để thức tỉnh, đỏ thắm hai tròng mắt lánh băng băng nhìn chăm chú vào Tần Huyền.
Phong. Tần Huyền quát nhẹ, lấy tốc độ nhanh nhất khắc lên phong tiên trận. Thế nhưng, rất nhanh thì từ loại trạng thái kia đi ra, chỉ có thể tạm dừng trận pháp khắc. Bất tường nữ, bất tường sinh linh cũng có giới tính sao? Tần Huyền một ít trầm mặc. Hắn xác thực cảm ứng được cái này bất tường sinh linh tồn tại rõ ràng giới tính, nên không phải loại này bất tường sinh linh cũng là một loại tộc của chứ? Dĩ nhiên thực sự thức tỉnh, ở thần nguyên bên trong tự chủ thức tỉnh, cũng quá kinh khủng đi. Bất kể, trước đem bên ngoài cho phong ấn. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, nội tâm vô cùng kiên kỵ. Có thể ở thần nguyên bên trong thức tỉnh, Tần Huyền chưa bao giờ nghe. Chương 140, Quỷ Tiết Quỷ Thị. Chương 140, Quỷ Tiết Quỷ Thị. Phong. Tần Huyền lần nữa tuyệt đối phá cấm, thần thức lần nữa đi tới bất tưởng sinh linh quanh thân, ở thần nguyên bên trong để lại trận ấn. Ông. Nhưng mà, không bao lâu, Tần Huyền lại thối lui ra khỏi tuyệt đối phá cấm trạng thái, thần thức cũng lui ra. Sinh linh thật là khủng bố. Dĩ nhiên tại hấp thu thần nguyên. Tần Huyền sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết, chính mình triệt để đánh giá thấp cái này bất tưởng sinh linh khủng bố. Chính như tinh tuyệt nữ vương khi trước cảm giác giống nhau. Thần nguyên bên trong, hết thảy đều là bất động, là tuyệt đối phong cấm, thần nguyên bên trong, sinh cơ cùng thời gian đều là bất động, không cách nào trôi qua. Bình thường mà nói, bị phong ấn ở thần nguyên bên trong sinh linh là không có khả năng có sinh mệnh dấu hiệu, tư tưởng linh hồn đều là bị phong ấn không có khả năng có bất kỳ cảm giác. Nhưng là, cái này bất tưởng sinh linh lại không chỉ có cảm giác, lại vẫn có thể thôn vệ thần nguyên. Đây tuyệt đối là một cái đại khủng bố. Không đem cho phong ấn, một ngày nàng tự chủ phá nguyên mà ra, phòng trường chỉ có tiểu nhân mới có thể tài năng chấn áp nàng. Hy vọng phong tiên bí thuật cùng thần nguyên phối hợp lại, có thể hoàn toàn đem cho phong ấn. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền bắt đầu tiếp tục chờ đợi tuyệt đối phá cấm khôi phục. Phong. Tuyệt đối phá cấm khôi phục sau đó, Tần Huyền lần nữa tiến nhập thần nguyên nội bộ, tiếp tục phong ấn. Mỗi một lần, bất tưởng nữ sinh linh hai tròng mắt đều lánh băng băng nhìn Tần Huyền, đó là một loại tuyệt đối coi thường sinh mạng nhãn thần, không có bất kỳ tỏ thái độ. Tần Huyền có thể cảm giác được, cái này sinh linh khủng bố có tuyệt đối ý chí và lý trí. Tuyệt đối không phải lần trước những thứ kia hoàn toàn quái vật nói bất tưởng sinh linh, chỉ là dựa vào bản năng. Ngũ tộc tâm ghê gớm thật. 200 năm nữa à? Phàm là có một cái không tin tà lăng đầu thanh mua về, trực tiếp rắc rắc cắt ra, vô tận chi hải tương nên tới một tràng tai nạn. Tần Huyền nhịn không được cảm khái. Phá. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền tiếp tục phong cấm. Hiện tại, hắn có thể không dám dừng lại. Thiên bất chi bất giác đã sáng. Tinh tuyệt nữ vương các nàng xem đến rồi Tần Huyền dĩ nhiên mang theo một khối to lớn như vậy thần nguyên trở về, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bất quá, chứng kiến Tần Huyền vẫn lập đi lập lại một động tác, càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là, các nàng cũng không có trước tới quấy rầy, mà là bắt đầu nói hắn hộ pháp. Kéo dài đến 2 ngày, Tần Huyền mới nặng nề hô ra khỏi một khẩu khí, như chút được cái nặng. Phong tiên bí thuật quả nhiên hữu hiệu, tạm thời đem cho phong ấn. Tần Huyền xem như là hoàn toàn tùng một khẩu khí. 2 ngày 2 đêm, ở Tần Huyền từ từ thôi phía dưới, rốt cuộc ở thần nguyên bên trong có ở đây không tưởng nữ sinh linh quanh thân khắc họa xuống một cái đơn sơ phong tiên trận, cách gian nàng tất cả cảm giác, để cho nàng lâm vào trầm miên bên trong. Tần Huyền biết, chính mình bố trí cái kia đơn sơ phong tiên trận không cách nào đem cho phong ấn. Thế nhưng, ở thần nguyên phối hợp phía dưới, cũng không giống nhau. Bất quá, bây giờ Tần Huyền là tạm thời chặt đứt đem cho cắt ra tới ý niệm trong đầu. Tần Huyền nguyên bản ý tưởng là trước giờ cho bất tưởng sinh linh bố trí phong ấn trận, đem phong ấn, sau đó mở ra thần nguyên, ở không cách nào nhúc nhích bất tưởng sinh linh bên trên ký tên, có thể hàng phục nàng. Thế nhưng, bây giờ Tần Huyền dám khẳng định, một ngày thần nguyên bị cắt mở. Như vậy, cái này bất tưởng sinh linh đem phá phong mà ra, không người nào có thể trấn áp. Phòng trưng thần nữ tỉnh lại đều treo. Ông thoáng nghỉ ngơi một cái, Tần Huyền đem thần nguyên thả lại vô thường không gian. Thần nguyên, phong tiên bí thuật, lại tăng thêm vô thường không gian, Tần Huyền cảm thấy cũng có thể bảo đảm không sơ hở chút nào. Phu quân, có chuyện như vậy? Nhìn thấy Tần Huyền tỉnh lại, Tinh Tuyệt Nữ Vương vội vã xuống tới, một ít lo lắng hỏi. 2 ngày trước từ trên phủ đảo mua về một khối thần nguyên, bên trong phong ấn một đầu sinh linh khủng bố. Cái này sinh linh minh hiển lộ không phải chúng ta bây giờ có thể trấn áp, nhưng là sinh linh này dĩ nhiên tại bên trong thức tỉnh, muốn phá phong. Sở dĩ 2 ngày này ta tại dùng phong tiên thuật đem cho phong ấn, hiện tại đã làm xong, chờ các loại thực lực ta tiếp tục có tiến bộ rồi, lại đem bên ngoài cho trấn áp hàng phục. Tần Huyền giải thích. Sinh linh ở thần nguyên bên trong thức tỉnh, cái này làm sao có khả năng? Ngân Huyết công chúa khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao, nàng đã từng chính là dùng thần nguyên tự phong. Nàng ở thần nguyên bên trong ngủ say một cái lại một cái kỳ nguyên, tự nhiên rõ ràng nhất bị thần nguyên phong ấn ý vị như thế nào. Có thể ở thần nguyên bên trong thức tỉnh, đó là thế nào nhân vật khủng bố. Ha ha. Trong lúc vô tình, ta còn thực sự thay Vô Tận Hải hóa giải một trường kiếp nạn đâu. Tân Huyền Từ cười nhạo nói. Không nghĩ tới, trên phủ đảo dĩ nhiên có loại này tồn tại bán ra. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhịn không được cảm khái, đúng vậy a. Cũng may mắn được khối này thần nguyên không có bị cắt ra tới. Không phải vậy, thực sự tinh phong huyết vũ. Tần Huyền cũng không nhịn được cảm khái. Ai cũng không biết, cái này Vô Tận chi hải đến cùng cất giấu bao lớn đáng sợ giường nào đồ đạc. Ai cũng không biết, một ngày kia, cái kia một cái người không cẩn thận đem loại đáng sợ này lực lượng cho thả ra ngoài. Thậm chí, 2 ngày này Tần Huyền cũng đang suy tư một vấn đề. Vô Tận chi hải bên trong, ngoại trừ Mục Hải giả, hẳn còn có ẩn giấu thế lực càng đáng sợ á, giống vậy, một cái cường đại tồn tại tự chủ thức tỉnh, sau đó làm Mục Hải giả không sai biệt lắm sự tình chuyên môn bất nguyên hoặc là tương tự với thần nguyên bảo vận, đem bị phong ấn đại hung thả ra ngoài, đưa chúng nó thu phục, tổ kiến một cái kinh khủng thế lực. Tần Huyền lúc này mới rời bến bao lâu, thuyền của hắn bên trên liền tụ tập nhiều như vậy sinh linh khủng bố. Những thứ này, toàn bộ đều đến từ Vô Tận Chi Hải. Long Môn, biết không phải là tương tự với nhân vật như vậy. Vô Tận Chi Hải, hay là thật nguy hiểm a? Tần Huyền nói thầm. Phu quân không có sao chứ? Nhìn thấy Tần Huyền không biết cau mày suy nghĩ cái gì, Tinh Tuyệt Nữ Vương thân thiết hỏi.
Không có việc gì, chỉ là suy nghĩ một sự tình mà thôi.
Bất quá, hai ngày này thần thức sử dụng quá độ. Ta nghỉ ngơi một chút. Các ngươi muốn đi phủ đảo đi dạo nói, hay đi đi. Ngày mai chính là quỷ thị mở ra ngày. Tần Huyền cảm thấy nhất định phải nuôi đủ tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì trạng thái cao nhất đi bảo.
Tốt.
Tinh Tuyệt Nữ Vương ôn nhu trả lời. Sau đó, Tần Huyền đổi một ít linh quả sau đó cho rằng bữa cơm, liền thật sớm nghỉ ngơi. Có sinh mệnh chi lực tầm bổ, Tần Huyền ở lúc ngủ tiến nhập không linh trạng thái. Mệt mỏi tinh thần được lấy cực nhanh khôi phục. Ngay kế, ngày mới tảng sáng, Tần Huyền liền thức tỉnh. Gia Hải, ngày hôm nay ta đi một cái địa phương thần bí, biết tiêu thất một đoạn thời gian. Trên thuyền toàn bộ toàn quyền do ngươi phụ trách. Nếu có người đến tìm, ngươi lại nói ta đang bế quan, ai cũng không thấy. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Tinh Tuyệt Nữ Vương liền ở bên cạnh mình, Tần Huyền cười bàn giao nói:
"Minh Bạch."
Tinh Tuyệt Nữ Vương không có bất kỳ tham dự vào, thế nhưng đứng lên, ôn nhu cho Tần Huyền sửa lại một chút y phục.
"Đi."
Không, Tần Huyền cười, lấy ra mặt nạ, mang lên sau đó liền bắt đầu an tĩnh cùng đợi.
"Ông."
Quỷ thị mở ra thời điểm, Tần Huyền trống rỗng ở Tinh Tuyệt Nữ Vương trước mặt tiêu thất. Dĩ nhiên không có bất kỳ không gian ba động. Tinh Tuyệt Nữ Vương hiếu kỳ không ngớt. Mở ra không gian mệnh truyền nàng, đối không gian cảm giác là thập phần nhạy cảm. Lúc này, Tần Huyền đã xuất hiện lần nữa ở tại quỷ thị bên trong, giống như lần trước, vô cùng hắc ám, khí tức cấm sâm. Phản phất, nơi đây mới vừa tiến vào đêm tối. Quỷ thị vẫn là cái kia một con đường hầm, cực kỳ trầm rãi, dường như không có phần cuối. Ngõ phố dài dằng dặc lại vô cùng rộng, hai bên là một loạt vô tận cổ thành. Cao ngất tận trời cổ thành, ngẩng đầu căn bản là không có cách chứng kiến cổ thành tầng cao nhất. Cổ thành như trước đen kịt một màu, không có bất kỳ điểm sáng. Nghe đồn quỷ thị là có thêm sinh linh ở, chỉ là mỗi khi quỷ thị sau khi mở ra, bọn họ liền đóng cửa không ra. Nhưng là đóng cửa không ra, không có nghĩa là không đèn sáng a. Tần Huyền âm thầm nghĩ, quả thật có chút quỷ dị. Quỷ thị đã mở ra. Sâu ngõ hẻm trong, từ từ càng ngày càng nhiều mang theo mặt nạ quỷ nhân xuất hiện. Tần Huyền phát hiện, rất nhiều người cũng không đội với bày sạp, mà là không ngừng hướng phía cổ thành xem chừng. Dường như đang đợi cái gì. Lần trước cũng không có cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ, bởi vì hôm nay là quỷ tiết sao? Ngoa tạo. Tần Huyền càng nghĩ càng thấy phải có chút mơ hồ. Cũng không đến nỗi a. Cái gọi là quỷ tiết chỉ là trật tự cũ quỷ tiết. Hơn nữa, nhiều như vậy sinh linh đến từ chư thiên vạn giới, không có khả năng cả ngày nay đồng bộ là quỷ tiết á, hẳn là chỉ là nào đó vừa khớp. Tần Huyền lắc đầu. Hắn là rất muốn hỏi người khác, nhưng là, nơi đây ngoại trừ giao dịch ở ngoài, không có ai sẽ phản ứng ngươi. Chứng kiến người khác đều ở đây ngẩng đầu. Không rõ vì sao Tần Huyền cũng bắt trước, một phần bạn bỏ lỡ cơ duyên gì đâu. Trên thực tế, không chỉ có Tần Huyền lại ý nghĩ như vậy, rất nhiều người không rõ vì sao nhân cũng bắt đầu ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, xuất hiện một bức quang cảnh. Vô số mang theo mặt nạ quỷ sinh linh, lặng lẽ, không gì sánh được an tĩnh toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn cổ thành. Chứng kiến cảnh tượng này, Tần Huyền thầm nghĩ cười. Hắn cảm thấy, muốn là mình ở tại trong cổ thành, chứng kiến dưới thành bộ dáng này lời nói, nhất định sẽ bị hù dọa. Rất nhanh, Tần Huyền chú ý lực hướng về phía hư không. Hắn nhớ cảm giác mặt nạ chủ nhân. Bất quá, lần này hắn không có cảm ứng được.
Ừm.
Rất nhanh, Tần Huyền liền thấy được bên cạnh mình ra khỏi một đạo chuỗi nhân quả. Rõ ràng cho thấy không phải hữu hảo nhan sắc. Là hắn.
Tới.
Theo chuỗi nhân quả nhìn lại, Tần Huyền chứng kiến thân ảnh quen thuộc. Chính là lần trước cái kia nghi là nào đó cái thế giới nhân vật nam chính.
Ông.
Trong linh hồn tiên môn khẽ run lên, chuyển đến tâm tình hưng phấn.
Không nên sang bậy.
Nơi đây không cần động thủ. Hơn nữa ta hoài nghi người này trên người, tồn tại có thể một cái có thể chấn áp còn chưa hoàn thành lộ sát ngươi.
Tần Huyền vội vã an ủi thiên môn.
Đồng thời, thiên môn phấn chấn, khiến cho Tần Huyền biết mình gặp một cái thiên mệnh tử. Cũng chính là chính mình lần trước cũng không có đoán sai, cái gia hỏa này thật là một vị nhân vật chính. Như vậy, có thể tới lấy thế giới thiên mệnh tử, cũng không chỉ là một vị a. Nhất thời, Tần Huyền có chút nhỏ hưng phấn thổ.
Chương 141, cực hạn quỷ dị, cổ thành đèn thuyền.
Chương 141, cực hạn quỷ dị, cổ thành đèn thuyền.
Ông.
Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia dường như cảm giác được Tần Huyền ánh mắt, từ từ quay đầu, chứng kiến rõ ràng ngây ngẩn cả người, dưới mặt nạ, hai mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên, ta cũng bị hắn cho nhớ kỹ. Hơn nữa, hơi thở của hắn cũng rõ ràng trở nên mạnh mẽ tuyệt không thiếu. Nghiêm trọng hoài nghi là một cái mờ ổ tổ giả, cũng không biết hắn bây giờ là ý nghĩ gì. Tần Huyền âm thầm nghĩ, cái gia hỏa này là thiên mệnh tử không thể nghi ngờ, nhân vật chính xác suất cực cao, cũng không biết hắn phần mềm học có phải hay không nào đó hệ thống. Nếu quả là như vậy, thật đúng là khá là phiền toái. Thấy nhiều mấy lần, nhân quả kết sâu một ít. Nói không chừng, một ngày kia có thể xông vào hắn thế giới bây giờ tuế nguyệt mê vụ. Tần Huyền nội tâm đang bay lộn. Xoát thiên mệnh tử khí vận, là trước mắt hắn khác một cái sứ mệnh. Đúng lúc này, nam tử dĩ nhiên chậm rãi đi tới Tần Huyền trước người.
Cái này vị huynh đài, chúng ta rất có duyên.
Thanh niên nhân cười híp mắt chào hỏi lấy.
Xác thực, không nghĩ tới vừa tới, liền gặp được huynh đài.
Tần Huyền nhẹ nhàng cười, nếu không có lấy chuỗi nhân quả tồn tại, hắn khả năng liền muốn lấy vì cái này trẻ tuổi thái độ thực sự rất ôn hòa. Bất quá, Tần Huyền cũng không có xem thường hắn, phản chính tự mình cũng đang có ý đồ xấu với hắn.
Huynh đài, lần này không biết mang đến bảo vật gì.
Muốn không, chúng ta trước lẫn nhau tiến hành giao dịch.
Thanh niên nhân cười hỏi, hai tròng mắt mong đợi nhìn Tần Huyền.
ta mang đến 2 quả bảo đảo.
Huynh đài đâu?
Tần Huyền nhẹ nhàng nói.
Giao dịch.
Nếu như người tuổi trẻ bảo vật để cho mình động tâm nói, Tần Huyền đương nhiên sẽ không để ý nhiều kết làm một ít nhân quả, tiến nhập hắn thế giới bây giờ tuế nguyệt mê vụ sát suất có thể sẽ cao hơn một chút. Có thể soát hắn thiên mệnh tử khí vận sát suất tự nhiên cao hơn một chút.
Ta cũng là bảo đan.
Thanh niên nhân mỉm cười.
Vậy thì không cần.
Ta đến từ luyện đan thánh địa, không thiếu bảo đan.
Nghe được tuổi trẻ như thế vừa mở miệng, Tần Huyền nhất thời lắc đầu.
Bảo cốt đan a.
Ta bảo cốt đan, sau khi dùng, nhất định có tỷ lệ có thể cho tự thân xương cốt biến thành bảo cốt. Nhân thể một ngày này sanh bảo cốt sau đó, bảo cốt có rất lớn xác suất tạo ra cường đại cốt phủ.
Cốt phủ là trời sinh thần thông.
Thanh niên nhân nhẹ nhàng cười, lòng bàn tay nhiều rồi một cái bảo hạt.
Bảo cốt, cốt phủ,
trời sinh thần thông, xác thực rất mê người.
Bất quá, ngươi còn không biết ta mang tới là đan dược gì.
Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái.
Cái gia hỏa này, dường như rất muốn đạt được trên người của hắn bảo vật,
cũng không biết tính toán gì.
Phòng trưng cũng không hảo tâm gì, a sở dĩ dùng cái cũng chữ, là bởi vì Tần Huyền đối với hắn cũng không có hảo tâm gì.
Ta tin tưởng huynh đài bảo đan sẽ không khiến ta thất vọng.
Huynh đài có thể giới thiệu một chút.
Thanh niên nhân cười híp mắt nói rằng,
cho người cảm giác là thập phần bình dị gần gũi.
Bổn nguyên tầm bổ đan, có thể chữa trị bất luận cái gì bị hao tổn bổn nguyên, cũng có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian tầm bổ bổn nguyên.
Ừm, ta cái này miếng đan là 100% công hiệu,
không có tồn tại sát suất vừa nói.
Ngươi bảo cốt đan xác thực rất khiến người tâm động, thế nhưng ta không cá cược sát suất.
Sở dĩ giao dịch thì miễn đi.
Tần Huyền cự tuyệt được cái vô cùng dứt khoát.
Trời sinh thần thông,
Tần Huyền thực sự không thiếu.
Hắn chính là không bao giờ thiếu thần thông cùng năng lực cái gì.
Ha ha, vậy thật quá đáng tiếc.
Nam tử lắc đầu, trong mắt đều là tiếc hận.
Huynh đại cảm thấy này cổ thành như thế nào?
Nam tử ngẩng đầu, hướng về phía Tần Huyền hỏi.
Thiếu đàm luận tốt nhất, Tần Huyền lắc đầu, sau đó xa xa rời đi nam tử, phảng phất không biết hắn một dạng.
Trong lúc nhất thời, chu vi ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào người tuổi trẻ trên người, lạnh băng băng.
Quỷ thị không nói tà.
Tần Huyền cảm giác thanh niên nhân này quá lắm mồm,
hay là thật một điểm quy củ cũng đều không hiểu.
Nhỏ hơn lần, cũng cơ hồ là như vậy.
Hắc hắc,
không có ý tứ, thân nhân không hiểu quy củ.
Cảm thụ được chu vi lánh băng băng ánh mắt, thanh niên nhân ngượng ngùng cười cười.
Hai anh.
Âm thầm phía dưới, thanh niên nhân lạnh rên một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết quét đã cách thật xa Tần Huyền.
Này cũng có thể bán ta.
Cảm nhận được chuỗi nhân quả ở trên đoán khí làm sâu sắc.
Tần Huyền là hoàn toàn không nói.
Chính mình không hiểu quy củ còn đoán người khác.
Không hiểu quy củ.
Cảm giác xác thực là cái dạng này.
Cái gia hỏa này nên không phải nhập cư trái phép tới chứ.
Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái.
Như quá là nhập cư trái phép tới được, Tần Huyền khả năng liền không khách khí giết chết.
Trảm sát người nhập cư trái phép cũng sẽ không bị phạt, có lẽ còn có thường đâu.
Nhưng là, cái này cũng chỉ là Tần Huyền suy đoán mà thôi.
Hơn nữa còn là không có bất kỳ căn cứ suy đoán.
Sở dĩ, Tần Huyền cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Thế nhưng, nếu như có thể lén qua nói, cái kia trên người của hắn bảo vật khả năng liền ngưỡng bức.
Ông.
Đúng lúc này, Tần Huyền cảm giác khí tức chung quanh vô cùng sao động, mọi người nhìn phía cổ thành ánh mắt biến được nóng bỏng vô biên.
Tần Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu,
khiếp sợ phát hiện, phía trên tòa thành cổ biến sáng.
Chuẩn xác mà nói, là một tia sáng,
một đạo u lan ánh lửa,
chậm rãi trên không trung nổi lơ lửng, phản phất là bị một con thuyền nhỏ chịu tải lấy.
Chuyện gì xảy ra?
Tần Huyền hai người khẽ híp một cái,
nội tâm lại là vô cùng hãi nhiên.
Ngoa tạo,
đây là đèn thuyền.
Trên tòa thành cổ sinh linh cho chúng ta thả đèn thuyền.
Thật coi ta quỷ đâu?
Dường như người tuổi trẻ hãi nhiên cùng khiếp sợ vượt xa Tần Huyền, nhịn không được bạo thô tục, đem chính mình nội tâm nghi hoặc cùng kinh hãi nói ra mà ra.
Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về chu vi, phản phất chu vi người toàn bộ đều là quỷ như thần.
Vâng.
Sau một khắc, chu vi mọi người mang theo sát ý ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ trên người.
Quả nhiên không che đậy miệng.
Thế nhưng làm tốt lắm.
Tần Huyền âm thầm nghĩ, trên thực tế, hắn cũng có cùng thanh niên nhân một dạng nghi hoặc.
Nhưng là, đúng lúc này, không có người nào tiếp tục để ý biết thanh niên nhân.
Bởi vì, cổ thành bầu trời bay tới càng ngày càng nhiều đèn thuyền.
Hơn nữa, trong mơ hồ, Tần Huyền dường như thấy được có từng đạo ở đem đèn thuyền đem thả dưới, liền rời đi.
Điên rồi.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nên không phải đèn trên thuyền, bay đặt đều là cống phẩm chứ.
Quý thị.
Quý thị.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ đến nơi này, mọi người chúng ta đều biến thành quỷ thần?
Vẫn là mang theo quỷ thần mặt nạ, để cho chúng ta ở nơi này lấy được quỷ thần thân phận?
Hay hoặc là, đối với phía trên tòa thành cổ sinh linh mà nói, chúng ta vốn là quỷ thần tồn tại?
Giờ khắc này, Tần Huyền nội tâm có quá nhiều nghi ngờ.
Ông.
Đúng lúc này, Tần Huyền cảm giác một trận gió thổi bay, dĩ nhiên hướng phía mặt nạ của hắn tịch quyển mà đi, muốn thổi rất mặt nạ của hắn không?
Ba.
Tần Huyền vội vã khấu chặt mặt nạ của mình, hai tròng mắt biến đến vô cùng băng lãnh, hướng phía thanh niên nhân nhìn lại, lại phát hiện hắn đã chạy mất dép, như cùng là ở trong không gian nhảy, tốc độ cực nhanh.
Phúc.
Thanh niên nhân một đường ho ra máu lấy, dường như bị cái gì nghiêm phạt.
Lúc này, Tần Huyền phát hiện, mình và giữa những người tuổi trẻ chuỗi nhân quả biến đến vô cùng tinh hồng.
Hiển nhiên, đã kết không chết không ngất thủ.
Chết.
Tần Huyền sát ý ngập trời.
Đưa tới cửa cơ hội, hắn há có thể muốn bỏ lỡ.
Người trẻ tuổi này không chỉ có quá không che đậy miệng, cũng quá gan to bằng trời đi.
Cũng dám ở quỷ thị xuất thủ.
Thật sự cho rằng âm thầm ra tay sẽ không có chuyện sao?
Dĩ nhiên muốn tháo xuống mặt nạ của hắn.
Phòng trưng, người tuổi trẻ nội tâm cũng có rất nhiều nghi hoặc a muốn biết, nơi đây quỷ dị thân phận là không phải là bởi vì mặt nạ gây nên.
Nhưng là, hắn lại không dám lấy mặt nạ của mình xuống.
Vừa lúc, lúc trước cùng Tần Huyền có đoạt bảo chi oán, cho nên muốn giết Tần Huyền mặt nạ tới chứng thực suy đoán của mình. Giang giác. Tần Huyền mới vừa sát khí ngập trời truy sát, sau đó phát hiện từ nơi sâu xa có tuyệt đối cảnh cáo. Ông. Đúng lúc này, người tuổi trẻ phía sau xuất hiện một đạo vết nứt, mạnh mẽ đem cho hút đi. Sát na, Tần Huyền phát hiện hắn đã không cách nào cảm ứng được hắn cùng giữa những người tuổi trẻ chứa nhân quả. Rất hiển nhiên, thanh niên nhân đã không phải ở cái không gian này. Đã chết rồi sao? Vẫn bị mạnh mẽ xóa tên, bị đá ra quỷ thị rồi hả? Tần Huyền bình tĩnh lại. Ở quỷ thị là tuyệt đối không cho phép xuất thủ đập võ, không phải vậy không chỉ có chịu đến nghiêm phạt, còn bị xóa tên quỷ thị. Hẳn là bị ném. Tần Huyền cực kỳ khó chịu, cảm giác quá tiện nghi người tuổi trẻ kia. Tuy là thanh niên nhân bỏ ra tuyệt đối đại giới, cũng tuyệt đối bị trọng thương rồi. Nhưng là, vấn đề không phải Tần Huyền tự mình xuất thủ, sở dĩ hắn rất là khó chịu. Bất quá cái này dạng là kết quả tốt nhất. Tần Huyền mới cảm nhận được cảnh cáo khí tức, như thế nào cố ý tiếp tục xuất thủ, phòng trừng cũng phải bị trừng phạt. Như vậy đỏ thắm chuỗi nhân quả, coi như là trốn được thế giới của ngươi, 2.3 cũng không có nghĩa là ngươi liền an toàn. Cũng tốt, lúc trước ta còn muốn lấy như thế nào cùng ngươi thành lập càng thâm hậu hơn chuỗi nhân quả đâu. Ngươi khen ngược, chủ động trêu chọc ta. Không phải gây sự, thì không phải là tốt nhân vật nam chính thật sao? Tần Huyền hoàn toàn bình tĩnh lại, cười nhạt không nớt. Hắn rất chờ mong, chờ hắn trực tiếp ra người tuổi trẻ bây giờ trước mặt, thanh niên nhân sẽ là như thế nào biểu tình. Có hay không có thể nhận ra hắn? Ông. Đúng lúc này, đèn thuyền bắt đầu chậm rãi châm xuống, mọi người đều vô cùng sao động, dục dịch, tùy thời phải ra tay. Không phải nói không thể ra tay, vẫn là có thể đoạt đèn thuyền. Tần Huyền âm thầm nghĩ lấy, cũng làm xong đoạt đèn thuyền chuẩn bị. Thế nhưng, hắn tuyệt đối phải văn minh cấp đoạn, không thể chủ động xuất thủ trước đối phó nhân gia. Vâng. Rốt cuộc, có người ngồi không yên, bộc phát ra khí tức cường đại, bắt đầu hướng phía cổ thành bầu trời bay vút. Vâng. Nhưng mà, liền tại đệ một cái người hướng phía đệ một cái đèn thuyền tìm kiếm thời điểm, đèn trên thuyền hỏa diễm bạo phát ra kinh khủng uy năng, trực tiếp đem người nọ cho đánh rơi. Kinh khủng như vậy đèn sao? Tần Huyền khiếp sợ. Chương 142. Thường dụng cấm phẩm. Trực tiếp lĩnh ngộ thiên chi quy tắc. Chương 142. Thường dụng cấm phẩm. Trực tiếp lĩnh ngộ thiên chi quy tắc. Phía trên tòa thành cổ, ở đến cùng là như thế nào sinh linh? Ngày hôm nay, đối với quỷ thị mà nói, đến cùng là như thế nào thời gian? Tần Huyền nội tâm đã sớm bị chấn kinh đến tột đỉnh. Quỷ thị mở ra, cổ thành liền bắt đầu tị thế bất xuất, phản phất rất hại sợ bộ dáng của bọn họ. Nhưng là, bọn họ điểm xuống đèn, rồi lại khủng bố như vậy. Một cái cường giả, lại bị cái kia đèn thả ra quang mang cho đánh bay. Vẫn là, cái kia đèn là bọn hắn những người này khắc tinh. Cái này quỷ thị không gian, rốt cuộc là thế nào một cái thần bí không gian? Phía trên tòa thành cổ, lại nên là cảnh tượng như thế nào? Tần Huyền hận không thể lấy mặt nạ xuống, muốn nhìn một chút sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá hắn suy đoán, một ngày ở chỗ này lấy mặt nạ xuống, kết quả tốt nhất chính là bị mạnh mẽ ném cái này quỷ thị không gian. Tần Huyền muốn tưởng rằng, cái này quỷ thị chỉ là một cái thần bí nơi giao dịch mà thôi. Hiện tại, xem ra, ý nghĩ của hắn quá đơn giản. Như vậy, đến tột cùng có người biết nơi này chân tướng sao? Mặt nạ quỷ chi chủ sẽ biết sao? Vâng. Càng ngày càng nhiều người ở tiếp xúc được đèn thuyền sau đó, toàn bộ đều bị đánh bay rơi xuống đất. Nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, Tần Huyền cũng không có xuất thủ. Toàn bộ thật là quỷ dị. Đèn thuyền từ từ rớt xuống lấy, càng ngày càng thấp. Tần Huyền tự nhiên cũng liền thấy ngày càng rõ ràng. Đúng là từng chiếc chồng chất mà thành thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, chịu tải lấy một chiếc đèn. Trừ cái đó ra, trên thuyền nhỏ, để 3 miếng trái cây. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác. Hô! May mắn không có 09 có cắm 3 nén nhang. Tần Huyền lầm bầm, một ít không rõ tùng một khẩu khí. Bất quá, cái kia 3 miếng bảo quả, lại dị thường mê người, riêng là tản mát ra hương khí để hắn cảm thấy tinh thần đại chấn. Nên không phải những thứ này bảo quả, ở trong cổ thành, chỉ là thông thường linh quả mà thôi a. Tần Huyền lầm bầm lấy, hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên. Vâng. Theo đèn thuyền rớt xuống, không có người nào ngồi yên, toàn bộ đều đang điên cuồng xuất thủ. Nhưng là, không có ngoại lệ chút nào, tất cả mọi người bàn tay còn không có đụng tới đèn thuyền, liền toàn bộ đều bị trên thuyền đèn thả ra quang khuyên đánh bay. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vâng. Tần Huyền rốt cuộc cũng không nhịn được xuất thủ, mánh bay vút dựng lên, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng uy năng, hướng phía bàn tay của hắn bọc tới. Vâng. Nhưng mà, liền tại bàn tay hắn mới vừa đụng tới quang khuyên thời điểm, cũng cảm giác được quang khuyên chi bên trên truyền đến khó có thể dung chuyển lực lượng. Vâng. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị quang khuyên đánh bay. Đùng. Tần Huyền bàn chân rơi xuống đất, trên mặt đất đạp bước ra nhiều cái hố sâu mới giữ vững thân thể. Chỉ cảm thấy vô tận huyết khí ở cuộn. Cái này công phẩm, tuyệt đối không phải cho chúng ta. Tần Huyền hai nhiên, không nhịn được nghĩ đến. Mọi người đều tại tranh đoạt những thứ này đèn thuyền. Nhưng là, cái kia quang khuyên quá kinh khủng. Tất cả mới vừa tiếp xúc được đèn tán phát quang khuyên, liền trực tiếp bị đánh bay. Ngược lại thì, cái kia quang khuyên là vì bảo vệ công phẩm, để ngừa những thứ này công phẩm bị chúng ta cho đoạt. Thuyền này đèn là tương đương với hộ tống thuyền đèn sao? Rốt cuộc muốn hộ tống tới chỗ nào? Hay hoặc giả là dẫn dắt đèn? Tần Huyền tạm thời không có tiếp tục xuất thủ, nội tâm ở phân tích. Mặc dù có sợ thất lạc, thế nhưng Tần Huyền nội tâm cũng tùng một khẩu khí. Nếu như những thứ này cống phẩm là cho bọn hắn những người này nói, Tần Huyền ngược lại cảm thấy mau cốt kinh nhiên. Nhưng là, mọi người đều đang xuất thủ. Chẳng lẽ những thứ này cống phẩm thực sự có thể cướp đoạt sao? Còn là trước kia liền có người thành công cướp đoạt qua rồi hả? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Sau đó, Tần Huyền hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên. Vừa rồi, hắn còn không có thi triển tuyệt đối phá cấm. Không biết tuyệt đối phá cấm có thể hay không phá vỡ cái kia đèn ánh sáng. Nghĩ tới đây, Tần Huyền càng thêm dục dịch. Cũng không biết tranh đoạt những thứ này cấm phẩm, biết có cái gì hậu quả sao? Tần Huyền vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, nơi này toàn bộ thật là quỷ dị, nhưng là những thứ này cấm phẩm nếu như không phải cho chúng ta, quỷ thị vì sao còn trước giờ một tháng đặc biệt thông báo? Nghĩ tới trước đây mặt nạ truyền tới tin tức, Tần Huyền có càng thêm nghi ngờ. Vẫn là chờ các loại những thứ này đèn thuyền sau khi biến mất còn có khác nghi thức. Tần Huyền chân mày hơi nhíu lại. Đây hết thảy quá thần bí mật cùng quá không biết. Lúc này mọi người đều xuất thủ qua, nhưng là lại không có người nào thành công. Sở dĩ rất nhanh đều chậm rãi yên tĩnh lại, dường như Tần Huyền mở dạng, hai tròng mắt đang quan sát đèn thuyền. Trang diện vô cùng an tĩnh, tất cả mang theo mặt nạ quỷ nhân, toàn bộ đều vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn lấy đèn thuyền chậm rãi từ không trung bay xuống. Rốt cuộc chiếc thứ nhất đèn thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Cảnh tượng khó tin xảy ra, mặt đất ở đèn đuốc soi sáng phía dưới chậm rãi tan rã. Theo đèn thuyền tiếp tục chìm xuống, làm đèn sau khi biến mất, mặt đất lại từ từ khôi phục được nguyên dạng. Quả thực như vậy, thuyền này đèn chính là hộ tống thuyền đèn. Những thứ này cống phẩm không phải cho chúng ta, mà là dưới đất nào đó không biết, thậm chí là khác một cái thế giới nào đó không biết. Tân Huyền lẩm bẩm. Lúc này càng ngày càng đèn thuyền sáp nhập vào mặt đất. Tân Huyền kinh ngạc phát hiện, lúc này bắt đầu có người tự chủ ngồi xếp bằng dưới đất, tiến nhập trạng thái tu luyện. Tân Huyền không rõ vì sao, thế nhưng hắn chính là học theo. Kết quả là tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng. Ông. Tân Huyền ngộ tính tử mạch khẽ run lên. Tân Huyền trong nháy mắt tiến nhập tìm hiểu trạng thái. Ông. Đúng lúc này, mặt đất trong mơ hồ bắt đầu dâng lên lấy huyền diệu khó giải thích khí tức. Cái này chính là chuyến này tạo hóa sao? Là cái này phiến đại địa đang hưởng thụ những thứ này cống phẩm sao? Vẫn là đại địa bên trong trầm miên lấy một cái nhân vật khủng bố? Hoặc là cổ thành đây là đang tế tự tương tự với hậu thổ tồn tại? Cảm thụ dưới chân thổ địa dâng lên lấy huyền diệu khó giải thích khí tức, Tần Huyền âm thầm nghĩ. Lúc này, hắn đại khái cũng rõ ràng vì sao mặt nạ quỷ trước giờ thận trọng thông chi. Có phải là vì trận này tạo hóa? Người tuổi trẻ kia, thực sự thiên mệnh từ sao? Dĩ nhiên bỏ lỡ loại cơ duyên này. Nghĩ đến thanh niên nhân trực tiếp bị mạnh mẽ ném quỷ thị, Tần Huyền không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là thiên mệnh tại đối kháng sao? Làm. Từ nơi sâu xa, Tần Huyền đột nhiên nghe được tới từ đại địa bên trong một đạo không gì sánh được thanh âm hùng hậu. Vâng. Đúng lúc này, Tần Huyền tiến nhập nào đó huyền diệu khó giải thích trạng thái đốn ngộ. Vẫn yên lặng thiên bí văn bỗng nhiên run lên, tựa hồ đang cùng vùng đất kia thanh âm của mình. Làm, làm. Ung dung âm thanh không ngừng truyền đến. Lúc này, Tần Huyền đã hoàn toàn thất thần. Chuẩn xác mà nói là lâm vào tuyệt đối đốn ngộ trạng thái. Cho tới nay, trong mắt hắn, không gì sánh được huyền ảo, khó có thể tìm hiểu thiên bí văn, tại cái kia mà nói thanh âm phía dưới, dường như thức tỉnh. Đang cộng minh bên trong, thiên bí văn phảng phất tại tự chủ tán hoa, tựa hồ đang hướng Tần Huyền mở ra chính mình, khiến cho Tần Huyền liền có thể dễ dàng tìm hiểu. Tần Huyền đã vô hỉ vô bi, hoàn toàn đắm chìm trong nhìn trời bí văn tìm hiểu. Hắn giờ phút này, giống như là một cái quỷ chết đói, đang điên cuồng hấp thu thiên bí văn áo nghĩa. Vâng. Vô thượng thiên uy từ Tần Huyền trên người điên cuồng tràn ngập, bước bách được tất cả mọi người chung quanh toàn bộ đều thức tỉnh, sau đó xa xa tối lui. Cái gia hỏa này là ai? Đến từ thế giới nào? Đến cùng ở nơi này chẳng tạo hóa bên trong thu được cái gì? Rất nhiều bị Tần Huyền khí tức đánh thức người, vô cùng hãi nhiên. Lúc này, vô số người đều nhớ Tần Huyền trên mặt cái loại này như khóc như cười mặt nạ quỷ. Lúc này, Tần Huyền chu vi đầy đất sinh liên, những thứ kia liên hoa tự chủ từ mặt đất chậm rãi dâng lên, lượn lờ ở Tần Huyền chu vi. Cái kia kim liên hoa, dĩ nhiên là không gì sánh được huyền ảo phù văn đan vào mà thành. Nghịch tiên tạo hóa, tuyệt đối là nghịch tiên tạo hóa. Người này không biết tìm hiểu cái gì, giống như thiên uy. Tần Huyền thời khắc này động tĩnh quá lớn, kinh động càng ngày cũng nhiều người. Không ít người dưới mặt nạ hai mắt lóe ra đấu kỵ ánh sáng, đều muốn phun lửa. Nhất là những thứ kia bị quấy nhiễu nhân. Nếu không phải là nơi này là 807 quỷ thị, bọn họ tuyệt đối phải xuất thủ, muốn đánh gãy Tần Huyền tìm hiểu. Ai cũng biết, một khi bị Tần Huyền tìm hiểu thành công, tương lai thành tựu đem tuyệt đối bất khả hạn lượng, cùng thời người, đem không có tư cách ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Sau đó, bọn họ vô cùng may mắn. May mắn cái này nhân vật khủng bố, không phải là thế giới của bọn hắn nhân. Nếu không, đem là một cái thế giới bi ai, mọi người ở trước mặt hắn, đem héo tàn không ánh sáng. Có thể tới người nơi này, cái nào không phải phúc duyên thâm hậu người. Nhưng là, bọn hắn giờ phút này, ở Tần Huyền trước mặt đem hoàn toàn u ám không sáng. Ông, chung quy không có người nào dám động thủ. Mọi người bị quấy nhiễu người, vội vã lẩn tránh xa xa, cho Tần Huyền dành ra một mảnh đất trống lớn. Kim Liên phủ văn tiếp tục dâng lên lấy, trong mơ hồ, muốn đem Tần Huyền bao khỏa thành vì một cái cự đại liên hoa. Một khắc kia, Tần Huyền phảng phất chính là Kim Liên bên trong dựng dục sinh linh. Không biết qua bao lâu, đại điệu dâng lên khí tức thần bí rốt cuộc từ từ tiêu thất, Tần Huyền trên người tất cả kim liên toàn bộ đều từ từ tiêu thất. Hình như là dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, lại hình như là tiêu tán. Thiên chi quy tắc, tốt nghịch thiên tạo hóa. Lúc này, Tần Huyền đã từ vô tận đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Lần này, tạo hóa thực sự quá lớn. Thiên bi văn, hắn đã toàn bộ đều tìm hiểu, lĩnh ngộ thiên chi quy tắc. Bất quá, chỉ là nhất trọng cảnh quy tắc mà thôi. Thế nhưng, cái này đã vô cùng nghịch thiên. Quy tắc, chỉ có mở ra thần hải sau đó, mới có tư cách bắt đầu tìm hiểu. Thú hồ, bây giờ Tần Huyền lĩnh ngộ nhưng là thiên chi quy tắc cá chân chính vô thượng quy tắc. Hô, hộp ra một miệng trọc khí, Tần Huyền cảm giác chung quanh của mình dĩ nhiên không có bất kỳ người nào. Xa xa, không ít cũng đã tỉnh lại sinh linh, ánh mắt như cùng là nhìn lấy quái vật một dạng nhìn hắn. Cái kia khí tức thần bí, chắc là cống phẩm ở bị hấp thu thời điểm, tiêu tán năng lượng. Ý nghĩa, chúng ta cũng ở hưởng dụng cống phẩm, chỉ là đang uống canh mà thôi. Tân Huyên có chút hiểu ra. Nhưng là, cái kia mà nói âm thanh, cũng không biết là cái kia người tồn tại phát ra. Chương 143. Cả gan làm loạn, cướp được cống phẩm bỏ chạy. Chương 143. Cả gan làm loạn, cướp được cống phẩm bỏ chạy. Hẳn là kết thúc chứ? Cũng không biết qua đã bao lâu, còn có thể tiến hành giao dịch sao? Nhìn thấy mọi người đều tỉnh lại, Tần Huyền âm thầm nghĩ. Trong mơ hồ, hắn cảm giác tất cả mọi người khí tức tựa hồ cũng mơ hồ trở nên mạnh mẽ. Xem như là tất cả mọi người hưởng dụng cống phẩm sao? Ở chỗ này chúng ta chỉ là tiểu quỷ. Nhưng là, tất cả tiểu quỷ cũng đều quá lớn gan a, dĩ nhiên có xuất thủ tranh đoạt cống phẩm, mặc dù không có đoạt thành. Tần Huyền một ít dở khóc dở cười. Bất quá, dường như cướp đoạt cống phẩm là được phép, cũng không có người nào cản cản, nếu không phía trên tòa thành cổ sinh linh liền không có tất yếu nhen lửa hộ tống truyền đèn. Ông tụ vào lúc này, phía trên tòa thành cổ bầu trời lại truyền tới một đạo u quang. Gì? Tần Huyền vô cùng kinh ngạc, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có một cái bóng mờ ở đội bã đem đèn thuyền đem thả dưới, dường như còn đang nóng nảy nói xin lỗi cái gì. Sinh linh này bởi vì sao chậm trễ thời gian sao? Tần Huyền nhịn không được lẩm bẩm. Hơn nữa, hắn phát hiện chính mình cảm giác càng thêm kinh khủng. Tại hắn lĩnh ngộ ra thiên chi quy tắc sau đó, thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Như vậy, cái này cống phẩm ta bắt dưới sẽ không có chuyện gì chứ? Mặc kệ nó, bắt được bỏ chạy. Nhìn lấy cống phẩm tại chiều dưới chậm rãi phiêu phủ, Tần Huyền nhịn không được lẩm bẩm. Hơn nữa, cái kia nhân vật khủng bố, hoặc là hậu thủ một dạng tồn tại, ở hưởng dụng tất cả cống phẩm sau đó, hẳn là trầm miên đi. Coi như không có trầm miên, nó vậy cũng sẽ không để ý ta bắt đi cái này đến chậm cống phẩm a. Tần Huyền cho mình cổ động, hoặc giả nói là tìm cho mình mượn cớ. Dù sao, trên tòa thành cổ sinh linh, cung phụng cái kia người tồn tại, có lẽ đơn thuần dùng khủng bố để hình dung đã không cách nào hình dung. Dám cướp đoạt nó cống phẩm, được cần bao nhiêu lớn lao dũng khí? Rất hiển nhiên, loại nghĩ gì này cũng không chỉ là Tần Huyền một cái người mà thôi. Tần Huyền rõ ràng cảm giác được, chu vi tất cả mọi người khí tức đều biến đến vô cùng sao động. Mọi người đều đang dục dịch. Lúc trước những thứ kia cống phẩm đại gia cũng không có cách nào phá vỡ cái kia hộ tống thuyền đèn vòng sáng. Nhưng là, cái này là một cái tới chậm đơn độc đèn thuyền. Một phần bạn thực sự cướp được đâu? Cái kia phải là bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên? Cống phẩm giật tản ra ngoài khí tức, cứ như vậy người tiên. Như vậy một cái chân chính cống phẩm, phải là bao nhiêu nghịch thiên tạo hóa a? Cảm ứng được mọi người xuẩn xuẩn dục động khí tức, Tần Huyền cho mày. Bằng thực lực, ở chỗ này, có người quá nhiều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Huống hồ, không biết bao nhiêu người ở chỗ này hôn vô số tuyến nguyện. Sở dĩ, thật đoạn, hắn khẳng định không giành được. Dù sao, bây giờ đèn thuyền chỉ có một cái, không phải như lúc trước rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn. Tần Huyền hy vọng, chính là chờ mong cái kia hộ tống thuyền đèn đầy đủ kiên quyết, khiến cái này người không cách nào phá vỡ. Chỉ cần không có ai có thể phá vỡ hộ tống thuyền đèn phòng ngự, như vậy Tần Huyền liền có rất lớn cơ hội. Tuyệt đối phá cấm là hắn tối cường đại dựa vào. Hô, theo đèn thuyền chậm rãi chìm xuống, Tần Huyền rõ ràng có thể nghe được chu vi tiếng thở hào hẹn. Vâng, rốt cuộc có người trụ không được. Một cái vô thượng lão giả bay lên trời, tốc độ đến rồi cực hạn, hầu như trong nháy mắt thời gian liền đi tới đèn thuyền bên cạnh. Ông, lần này lão giả trực tiếp thi triển thần thông, tương tự với tụ lý cả côn, muốn đem đèn thuyền cho trực tiếp cuốn đi. Rất hiển nhiên, ý nghĩ của hắn cùng Tần Huyền không có sai biệt, cướp được bỏ chạy. Thế nhưng, hiển nhiên hắn nghĩ nhiều rồi. Khác một lão giả theo sát phía sau, đồng dạng thi triển thần thông, mục tiêu đồng dạng là duy nhất đèn thuyền. Vâng, hai loại thần thông gặp nhau, phát ra mãnh liệt va chạm. Đáng chết. Hai vị lão giả đồng thời gầm nhẹ. Phúc. Sau đó, hai cái đồng thời ho ra máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ông. Sau đó, một cỗ chúa tể một dạng lực lượng xuất hiện, trực tiếp đem hai người cho gỡ ra. Hai khí tức của người đồng thời tiêu thất. Quả nhiên, ở nơi này là tuyệt đối không cho phép lẫn nhau xuất thủ. Coi như hai người không phải nhằm vào lẫn nhau, chỉ là bởi vì cộng đồng cướp đoạt đèn thuyền, thần thông đụng vào nhau mà thôi, đều bị quy. Nói cách khác, ở chỗ này coi như là phản kích đều toán bị quy. Chứng kiến hai vị lão giả trong mắt bất đắc dĩ cùng khổ sát, Tần Huyền đang nghĩ đến lúc trước chính mình muốn theo đuổi giết vị trẻ tuổi kia là lấy được cảnh cáo, không khỏi cực kỳ không nói. Ông, hai vị lão giả tuy là tiêu thất, nhưng là bọn họ thần thông và chạm uy năng sinh ra dư ba vẫn tồn tại như cũ lấy. Ở kinh khủng trong dư âm, đèn thuyền khởi khởi phục phục, như cùng là theo sóng biển phiêu phù mở dạng, hướng phía khác một chỗ thổi đi. Ông, sau một khắc, lại có mấy người đồng thời bay lên không, hướng phía thuyền đèn bay đi. Lui, không phải vậy tất cả mọi người được chơi xong. Một người trong đó giống giận, nên lui chính là ngươi. Có người khác giống giận, chỉ là không có người nào gì chuyển chần chờ. Mọi người đều nhất định phải được, so là ý chí và quyết đoán. Ông, nhưng mà liền tại mấy người bàn tay muốn toàn bộ anh ở chung với nhau thời điểm, mọi người dĩ nhiên toàn bộ đều nhất trí thu bàn tay về. Rơi trên mặt đất thời điểm, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều thành công bức lui đối thủ, cũng đều thành công bị đối thủ bức lui. Cống phẩm sát thực địch bảo, nhưng là bản thân có thể đi tới quỷ thị là vô thượng cơ duyên. Không có người nào nguyện ý bị đá ra quỷ thị. Sở dĩ lại cực hạn nhất thời điểm, sở dĩ người đều bỏ qua. Tân Huyền tạm thời không có xuất thủ. Hắn vô kỵ tự nhiên cũng là những thứ này. Hắn vô ý đối với người xuất thủ, nhưng là đang đoạt bảo trong quá trình, công kích được đối phương là khó tránh khỏi. Loại tình huống này đều bị ném quỷ thị. Sở dĩ chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Dù sao cống phẩm tuy là người tiên, thế nhưng cũng so ra kém quỷ thị thành viên thân phận. bởi vì vì một cái cống phẩm mà mất đi quỷ thị thành viên thân phận, vậy thực sự không đáng giá. Hơn nữa, Tần Huyền không cần phải, hiện tại liền cùng bị người tranh đoạt. Hắn chỉ cần ở đèn thuyền rơi xuống đất phía trước xuất thủ là đủ rồi. Hiện tại, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi có người có thể va chạm vào cái kia đèn quang khuyên. Một ngày có người bị đèn quang khuyên đánh văng ra, một cách tự nhiên, liền có rất nhiều người bỏ qua cướp đoạt cống phẩm. Ít nhất, sẽ không hô nhau mà lên. Ông, thuyền đèn tiếp tục chầm xuống. Lại có người ngồi không yên. Lần này là một người trẻ tuổi. Tốc độ cực nhanh, ở mọi người phản ứng kịp phía trước, thần thông đã bao trùm ở đèn thuyền. Tốc độ thật nhanh. Mọi người cũng không nhịn được thán phục. Tốt cường đại yêu nghiệt. Thi triển, chắc là con bài chưa lật thủ đoạn. A Tần Huyền nhịn không được thầm than lấy. Cái kia đây là một người trẻ tuổi mà thôi. Cái kia tốc độ đáng sợ, sợ là rất nhiều lão quái vật đều cảm thấy không bằng. Vâng. Ở ánh mắt mọi người bên trong, người tuổi trẻ thần thông ở đụng tới hộ tống thuyền ngọn đèn quay vòng thời điểm trực tiếp nổ tung. Thanh niên nhân như trước bị đánh bay, rơi xuống đất thời điểm lão đảo hết mấy bước thân hình vừa đứng vững. Quả nhiên không thể làm. Thanh niên nhân lắc đầu, trong thanh âm đều là thất vọng. Thần thông cũng vô pháp thu lấy sao? Đám người thất vọng. Dường như Tần Huyền nghĩ cái dạng nào. Nhìn thấy người tuổi trẻ không thể làm, mọi người xuất thủ dục vọng thiếu rất nhiều. Ít nhất sẽ không hô nhau mà lên. Dù sao, lúc trước mỗi cá nhân đều đã nếm thử, chỉ là hiện ở này chiếc thuyền là cô chỉ, đại gia mới phát giác được có cơ hội để lợi dụng được. Ta đi thử một chút. Một trung niên nhân quát, sau đó bay lên. Lần này, không có người nào ngăn cản hắn, càng không có ai cùng hắn tranh đoạt. Vâng. Trung niên nhân giọ xét bàn tay, trực tiếp hóa thành lòng chảo, dâng lên lấy uy năng, xé nát không gian. Giang giác. Nhưng mà, ở tất cả mọi người trong mắt, trung niên nhân có thể xé nát không gian lòng chảo, ở va chạm vào đèn quang khuyên thời điểm, trực tiếp khẽ nứt. Vâng. Quy liệt long chảo trực tiếp nổ tung, đem trung niên nhân đánh bay. Ai? Trung niên nhân sau khi rơi xuống đất, lắc lắc bị chấn thương cánh tay, phát ra thất vọng thán thanh. Hô, đến với ta. Tần Huyền hít sâu. Hắn biết, lần này hẳn không có ai cùng hắn tranh đoạt. Vâng. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Tần Huyền trực tiếp bay lên trời, bay thẳng đến chậm rãi chậm xuống đèn thuyền ép tới. Khóc cười mặt quỷ. Khóc cười mặt quỷ, là hắn. Cũng muốn ra tay sao? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Huyền trên người, chứng kiến Tần Huyền mặt nạ trên mặt sau đó. Không ít người liền nhận ra hắn là vừa rồi tại hưởng dụng cống phẩm bên trong thu được thiên nhiều chỗ tốt sinh linh. Bất quá, cũng không có người nào cản cản hắn. Tuyệt đối phá cấm. Tần Huyền bàn tay tại sắp đụng tới quang khuyên thời điểm, nội tâm gầm nhẹ. Giang giác. Va chạm thanh âm rốt cuộc truyền đến. Bất quá, ở tất cả mọi người trong mắt, lần này bị nát bấy không còn là Tần Huyền công kích, mà là cái kia hộ tống thuyền đèn vòng sáng. Cái kia tuyệt đối phòng ngự vòng sáng lại bị Tần Huyền bàn tay cho đánh xuyên. Giang giác. Hộ tống thuyền đèn cũng trong nháy mắt trực tiếp bị nát, trực tiếp nổ tung. Kể cả lấy cái kia bị giấy xét thuyền, trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Ông, Tần Huyền mục tiêu rất đơn giản, trực tiếp đem 3 miếng bảo quả giỏ xét trộm trong tay. Phá, thật sự có người làm xong rồi. Cống phẩm thực sự bị cắt đoạn. Bất khả tư nghị tiếng hô truyền khắp toàn bộ quỷ thị. Vâng, vâng. Sau một khắc, vô số khí tức kinh khủng hướng phía Tần Huyền bí mật. Rất nhiều người toàn bộ đều mất đi lý trí, bị bản năng khu xử, muốn cắt đoạn Tần Huyền lấy được bảo quả. Ông, nhưng mà Tần Huyền há có thể không nghĩ tới những thứ này? Cướp được bỏ chạy, ở bắt được trái cây thời điểm, hắn trực tiếp lựa chọn trở về. Ông vô cùng đột ngột, Tần Huyền trực tiếp xuất hiện ở chiến hạm của mình bên trên. Chuyện gì xảy ra? Giang bàn tay ra thời điểm, Tần Huyền phát hiện trong tay mình 3 miếng trái cây dĩ nhiên tại dung hợp, đan vào một chỗ khác. Trái cây đang giao hòa thời điểm, tản ra vô số quang hoa theo lòng bàn tay của hắn bắt tới, tự chủ ở toàn thân hắn du tẩu. Ông không kịp nghĩ nhiều, Tần Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng, dự định bắt đầu luyện hóa. Nhưng là, Tần Huyền khiếp sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào luyện hóa này cổ cống phẩm lực lượng. Chương 144, người chết lực lượng, thiên linh xuất thủ. Chương 144, người chết lực lượng, thiên linh xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác, này cổ cống phẩm chi lực, ổn như bàn thạch, chính mình dĩ nhiên không cách nào đối với hắn tiến hành thôi động. Hiện tại, cái này cổ thần bí lực lượng dĩ nhiên tự chủ ở trong cơ thể của nó vận hành. Đến cùng là như thế nào lực lượng? Tần Huyền kiếp sợ không gì sánh nổi. Ông. Sau đó, hắn bắt đầu tỉnh táo lại, để cho mình yên tĩnh lại. Ông. Nộ tính tử mạch tự chủ khôi phục, khiến cho Tần Huyền tiến nhập tìm hiểu trạng thái. Lúc này, Tần Huyền đã tiến nhập nhất tuyệt hảo trạng thái tu luyện. Ông, Tần Huyền tiếp tục vận hành bất diệt thiên công, thúc giục tuế nguyệt chi lực, luân hồi chi lực, nhân quả chi lực, còn có thiên mệnh chi lực hướng phía toàn thân vào tới, muốn luyện hóa cái này cổ thần bí lực lượng. Nhưng mà, cái này cổ thần bí lực lượng vẫn là làm theo ý mình, đối mặt với mệnh tuyển lực duy chỉ có, nó không để ý đến, cũng không có bất kỳ vương hữu, dĩ nhiên quay đầu nhìn về khác một cái phương hướng vào tới. Ông, Tần Huyền không có bất kỳ kinh hoàng, thúc giục càng nhiều mệnh tuyển chi lực, hướng phía tất cả kinh mạch vào tới, đem tất cả kinh mạch tràn đầy, muốn đem bên ngoài cho hoàn toàn khống trụ. Cái này cổ cường đại mà thần bí lực lượng, nhất định phải đem luyện hóa. Đây chính là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại cống phẩm lực lượng á ông. Rốt cuộc, nay cổ thần kỳ lực lượng bị tới từ bốn phương tám hướng lực lượng cho đoàn đoàn bao vây. Hô, Tần Huyền nhẹ nhàng hô hấp, vì phòng ngừa chính mình kinh mạch sẽ phát sinh một hồi va chạm hoặc là chém giết, Tần Huyền quyết định từ từ tiến hành luyện hóa. Nhưng là, một màn kế tiếp khiến cho Tần Huyền khóe mắt muốn nứt ra, thậm chí kém chút hồn phi phách tán. Ông, thần bí lực lượng dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất, trực tiếp trốn vào Tần Huyền trong óc. Điên rồi. Tần Huyền trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Trong óc có thể là linh hồn, tinh thần lực cùng thần thức địa điểm. Hiện tại, thậm chí có một cổ lực lượng trực tiếp trốn vào trong đầu của hắn. Vạn 350 cái này cổ lực lượng bộc phát ra, Tần Huyền cảm giác mình đều muốn biến thành người sống đời sống thực vật. Ông, Liên Tiên môn dường như đều cảm giác được nguy cơ, trực tiếp thả ra kinh khủng uy năng bảo vệ Tần Huyền linh hồn. Thần bí lực lượng lại không có chút nào để ý tới, như trước tự mình nổi lơ lửng. Phản phất, nó là tới du lịch, muốn đem Tần Huyền toàn thân đều tham quan một lần. Thiên môn thả ra uy năng, đều không thể trấn trụ nó. Thực sự không được, chỉ có thể đưa ngươi cho tứ đoạn. Trạng thái đốn ngộ dưới Tần Huyền vô cùng lãnh tĩnh. Nay cổ cống phẩm chi lực, vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng thần bí. Phụ thân, phát sinh chuyện gì? Trên người ngươi từ đâu tới cái này chủng lực lượng? Một đạo không gì sánh được thanh âm thanh thúy truyền đến. Thiên linh bản thể đã xuất hiện ở Tần Huyền trong óc, đồng thời đã lật giấy. Thiên linh bức họa nổi lên đi ra. Ông, thiên thư xuất hiện, rốt cuộc khiến cho cái kia cổ thần bí lực lượng bắt đầu coi trọng. Bất quá, cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Xa còn lâu mới có được đạt tới kiên kỵ tình trạng. Vẫn ưu thai du thai lực lượng, rốt cuộc dừng lại. Linh nhi, đây là cái gì lực lượng? Nhìn thấy thiên linh ngữ khí nghiêm túc như vậy, Tần Huyền trầm giọng hỏi. Cái này lực lượng không phải cho người sống hấp thu, mà người chết hấp thu lực lượng. Linh nhi ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Cho vong hồn hấp thu sao? Tần Huyền hỏi, sắc mặt bắt đầu biến đến vô cùng nghiêm túc. Cái này lực lượng, hắn là ở quỷ thị lấy được. Không. Vong hồn nhục thân là chết, thế nhưng vong hồn vẫn tồn tại, lấy vong hồn phương thức tồn tại. Sở dĩ, vong hồn căn bản không tính là người chết. Thiên linh ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Vong hồn cũng không tính là người chết. Tần Huyền ngây ngẩn cả người, nội tâm cũng là vô cùng hãi nhiên. Cái gì đó mới xem như người chết? Đây là người chết hấp thu lực lượng. Như vậy cái gọi là người chết đến lúc đó cái như thế nào tồn tại? Người chết chính là không tồn tại, cái gọi là hoàn toàn hồn phi phách tán, linh hồn ấn ký đều hoàn toàn biến mất, nghiêm chỉnh mà nói, liên kết với bọn họ tồn ở trên thế giới ký ức đều biến mất. Thiên linh giải thích, hoàn toàn hồn phi phách tán, hoàn toàn bị thế giới quên mất, triệt để không tồn tại, làm sao hấp thu? Tần Huyền hai nhiên cũng là vô cùng mông quay vòng. Cái này tuyệt đối là cấm kỵ lực lượng. Tần Huyền cảm giác mình hoàn toàn bị gài bẫy, ba bị quỷ thị bên trong những người đó gài bẫy. Nếu không phải là quỷ thị bên trong sinh linh toàn bộ đều đang rối loạn, Tần Huyền cảm giác mình vậy cũng không dám đoạt những thứ kia loại này vô cùng quỷ dị cấm phẩm. Cấm phẩm xuất hiện thời điểm, hắn đều cảm giác được tê cả da đầu. Sau lại phát hiện mọi người đều cướp đoạt, hắn mới theo cướp. Nào biết đâu rằng người khác không giành được, chỉ có hắn cướp được. Đúng vậy, không tồn tại làm sao hấp thu tồn tại lực lượng? Ta cũng không biết, cho tới nay khả năng cũng không có ai biết. Thiên linh lắc đầu. Phụ thân ở nơi nào lấy được cái này cổ lực lượng? Ở nơi này vô tận hải sao? Thiên linh hỏi. Không phải, ở một cái tên là quỷ thị thần bí không bảo. Nhìn thấy thiên linh ngữ khí nghiêm túc như vậy, Tần Huyền đem quỷ thị sự tình nói ra. Quỷ thị cổ thành cư dân, đến cùng tế điện cung phụng đến tột cùng là thế nào nhân vật khủng bố? Dĩ nhiên có loại này địa phương. Bất quá, vì sao phụ thân tiến nhập loại địa phương này, ta dĩ nhiên một chút cũng không có nhận thấy được. Ta nhưng là còn Dương Thiên Thư. Thiên linh lẩm bẩm, khiến cho Tần Huyền ngày càng cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Bất quá, các ngươi cũng thực sự quá gan to bằng trời. Chân chính người chết cấm phẩm, các ngươi cũng dám đoạt. Sau đó, thiên linh một ít dở khóc dở cười. Bọn họ không phải không tồn tại sao? Tần Huyền thì thảo. Phụ thân, một số thời khắc, cái gọi là không tồn tại khả năng chỉ là vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Có lẽ có vô cùng khủng bố, ở hồn phi phách tán sau đó, thu được nào đó cơ duyên sau đó, bằng vào chúng ta không biết phương thức tồn tại cũng không nhất định. Thiên linh cắn nuốt vô tận tiên kinh, kiến thức tự nhiên muốn so với Tần Huyền rất nhiều nhiều. Đúng rồi, các ngươi hấp thu những thứ kia cống phẩm chi lực, đối với người chết mà nói, có thể là tạp chất, thuộc về nhân gian lực lượng. Thiên linh tiếp tục giải thích. Như vậy, những thứ kia cổ thành sơn sinh linh đâu? Tần Huyền dò hỏi. Không biết. Thế nhưng, cung cấp cực cấm giả, tất vì cực dương người. Rất có thể. Bọn họ là di dân. Thiên linh lẩm bẩm. Cực dương người. Di dân. Tần Huyền lẩm bẩm. Hắn khó hiểu, cũng không dám suy đoán. Phụ thân không nhất định quấn quýt những thứ này khoảng cách phụ thân quá xa vời. Ta tò mò là, phụ thân dĩ nhiên có thể hấp thu những thứ này, chết người mới có thể hấp thu lực lượng. Thiên linh vô cùng hiếu kỳ. Ta không có hấp thu. Chính nó chui vào trong cơ thể ta hoàn toàn không cách nào khống chế. Người không đi ra, ta đều muốn vận dụng cấm kỵ chi lực cướp đoạt nó. Tần Huyền cười khổ nói. Cấm kỵ. Cướp đoạt chi lực vẫn không tính là. Thật nói cấm kỵ, cái này cổ lực lượng mới là cấm kỵ chi lực. Cái này không phải người sống có thể hấp thu lực lượng. Thiên linh khe khe nói rằng. Thì ra là thế. Người chết chi mạch. Phụ thân một người sống, tại sao có thể có người chết kinh mạch đâu? Là chân chính hoặc tự nhân sao? Phụ thân, trên người ngươi tử mạch dĩ nhiên sống lại. Thiên linh nghiêm túc cảm giác, sau đó phát hiện cái gì, nhịn không được lẩm bẩm. Ta không phải tử mạch thân thể sao? Truyền thuyết tử mạch thân thể mở ra cựu mạch sau đó, có thể nắm luân hồi, trưởng sinh tử. Tần Huyền cao mày hỏi. Hắn không tin, tinh tuyệt nữ vương nhìn ra được tử mạch thân thể, thiên linh không cách nào nhìn ra. Phụ thân ngươi nói tử mạch thân thể, linh nhi là biết đến. Thế nhưng, phụ thân nói cái chủng loại kia tử mạch thân thể, gọi là tuyệt mạch thân thể, là có thể hồi phục. Linh nhi bây giờ nói không phải tử mạch thân thể, mà chết thật người chi mạch. Trên thực tế, linh nhi cũng nhìn không ra trên thân phụ thân người chết chi mạch. Thế nhưng, mới vừa cái này cổ thần bí lực lượng trực tiếp tiêu thất, đi tới phụ thân thức hải, liền là thông qua người chết chi mạch tới được. Nó cũng không có tiêu thất. Linh nhi to gan suy đoán, cái này người chết lực lượng hẳn là bị cái chết của phụ thân người chi mạch hấp dẫn. Nhưng là, đến rồi phụ thân trong cơ thể sau đó, nó phát hiện cái chết của phụ thân mạch đã sống lại, bản năng mê mang. Thiên Linh lắc đầu, hết sức chăm chú giải thích. Điều này có ý vị gì? Tân Huyền trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi. Hắn cảm giác cả thế giới hoàn toàn lật đổ chính mình nhận thức. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa phụ thân. Trong tương lai có cơ hội tìm hiểu chân chính sinh tử. Linh Nhi hai tròng mắt biến được nóng bỏng vô biên. Chân chính sinh tử. Tân Huyền một ít vô giải. Quá thơ mạo Linh Nhi cũng không biết. Phụ thân cảnh giới bây giờ, cũng không cần suy nghĩ những thứ này. Linh Nhi phân chân nói rằng. Hiện tại, những thứ này người chết lực lượng, nên xử lý như thế nào? Tân Huyền hỏi. Đây mới là lập tức nan đề. Cái này lực lượng, nếu như bị lao đi liền thực sự quá đáng tiếc. Nó quan hệ đến phụ thân tương lai. Với lúc, nó là đến từ nguyên thủy cư dân công phẩm. Sở dĩ, Linh Nhi dự định xuất thủ, dùng bên ngoài vì phụ thân chế tạo một cụ kim thân. Sâu hấp một khẩu khí, Thiên Linh chậm rãi mở miệng. Kim thân. Tân Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Đúng vậy. Chuẩn xác mà nói là người chết kim thân. Thế nhưng, cái này người chết kim thân, nhân quả quá lớn, Linh Nhi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ, Linh Nhi dự định để cho hắn vĩnh viễn trầm phụ thân mệnh tuyển chi hải. Đợi phụ thân cửu mạch toàn bộ khai hỏa, nó đem rất có thể khiến cho phụ thân thu được chân chính hoạt tử nhân lực lượng, tiện đà tìm hiểu chân chính sinh tử. Phụ thân cảm thấy thế nào? Sâu hấp một khẩu khí, Linh Nhi kiến nghị nói. Tốt. Tân Huyền gật đầu, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Linh Nhi cho hắn cung cấp cao nhất phương án, hắn chỉ có thể tiếp thu. Cái này người chết cống phẩm lực lượng, mang đến cho hắn chấn động, xa xa vượt ra khỏi thiên môn. Cái kia Linh Nhi xuất thủ. Linh Nhi lẩm bẩm, bắt đầu dâng lên lấy vô tận cửu thải, bản thể diễn đã hóa thành một cái đại vũ trụ. Trong vũ trụ, vô tận thiên địa ở hủy diệt cùng sinh ra. Thu. Linh Nhi bỗng nhiên quát, sau đó cuốn người chết lực lượng tiêu thất. Vâng. Tân Huyền cũng không biết Linh Nhi đem cái kia người chết lực lượng mang đi nơi nào, hắn chỉ là nghe được hai người đối kháng tiếng va chạm không. Chương 145. Cấm kỵ kim thân chương 145, cấm kỵ kim thân. Ta là hoạt tử nhân. Chân chính người chết. Hồn phi phách tán sau đó, có thể cùng loại khác phương thức tồn tại, nhận lấy cực dương nhân tế điện cùng cung phụ. Tìm hiểu chân chính sinh tử. Còn có còn dương cảnh lại là cảnh giới như thế nào? Trong lúc nhất thời, Tân Huyền nội tâm vô cùng hỗn độn. Thế giới này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không phải, không chỉ là thế giới này mà thôi. Hắn cảm thấy vô tận chi hải thế giới cùng vị thị không gian ẩn chứa quá nhiều bí mật. Vâng. Một tiếng nổ vang sau đó, Thiên Linh xuất hiện lần nữa ở tại Tần Huyền mệnh tuyển chi hải bên trên. Lúc này, cái kia cổ thần bí lực lượng đã tiêu thất, biến thành một cái người tí hon màu vàng. Tần Huyền phát hiện, cái kia người tí hon màu vàng dĩ nhiên cùng chính mình giống nhau như lúc. Phụ thân, chỉ là của ngươi người chết kim thân, có cái chết của ngươi mạng giao thiệp khí tức. Từ đó về sau, phụ thân rất có thể cùng người chết dính vào nhân quả. Đương nhiên, phụ thân thu được cũng phải nhận được cung phụng cũng không nhất định. Bất quá, phụ thân không cần suy nghĩ nhiều. Đây là đại cơ duyên. Linh Nhi thanh âm truyền đến, mang theo có chút kiệt sức. Ừm. Khổ cực Linh Nhi. Tần Huyền ôn nhu nói. Linh Nhi không khổ cực, rất đáng giá đâu. Linh Nhi nghỉ ngơi trước ta. Thiên Linh thanh âm vui sướng truyền đến, sau đó thiên thư chậm rãi khép kín. Và anh. Kim thân cũng bắt đầu chậm rãi chìm vào mệnh tuyển chi hải. Một khắc kia, ngoài khơi thao thiên hải lãng, toàn bộ vũ trụ vô cùng hắc ám. Rõ ràng Tần Huyền mệnh tuyển bên trong không có lôi đỉnh lực lượng. Nhưng là, một khắc kia, Tần Huyền thấy được mệnh tuyển của mình chi hải bên trên, dĩ nhiên đan xen kinh khủng sấm sét. Theo kim thân chấm hải, toàn bộ mệnh tuyển vũ trụ dường như muốn nên đón một hồi vũ trụ tai nạn. Tần Huyền cái này kim thân, là một cái đại khủng bố. Đây là một cái đại cấm kỵ. Tần Huyền nhắm lại hai tròng mắt. Trong mơ hồ, hắn có cảm giác mình chính là cái kia kim thân. Một khắc kia, hắn có loại ảo giác. Tất cả còn sống sinh linh đều ở đây cung phụng lấy hắn, đều hẳn là tế điện lấy hắn. Hắn còn có một loại ảo giác. Chờ hắn mở mắt ra, chư thiên vạn giới nên trời đã sáng. Bằng vào cỗ này kim thân, có thể thu được cung phụng. Tần Huyền lẩm bẩm. Lại nghĩ tới Linh Nhi kiệt sức, Tần Huyền cảm giác nhất định là Linh Nhi cho hắn giúp một cái thiên đại vội vàng. Người chết biết sống lại, thế giới sẽ lần nữa nhớ kỹ bọn họ. Mở mắt ra, Tần Huyền không rõ lẩm bẩm một câu. Trong lúc nhất thời, hắn mơ hồ cảm giác được, dường như có người ở đáp lại hắn. Dù đúng lúc này, thiên môn cũng chậm rãi ẩn lui mà đi. Quản hắn thao thiên hải lãng, quản hắn hồng thủy manh thú. Đường từng bước một đi, mục tiêu từng bước thực hiện. Tần Huyền lắc đầu cười nhạt một tiếng. Hiện tại, hắn tuy là rời bến không bao lâu, nhưng là cũng chân chính trải qua sóng to gió lớn, tao ngộ rồi một cái lại một cái khủng bố. Một ngày có thể tiêu tan, tâm cảnh của hắn đem biến được vô cùng kinh khủng. Cũng tỉ như cái gọi là bất tường phía sau, long môn phía sau, Tần Huyền đã không thế nào để ở trong lòng. Những thứ này ở khủng bố, có thiên môn khủng bố, có quỷ thị khủng bố. Nếu như khi đó cái kia thiên mệnh tử không có bị ném, mà là tiếp tục lưu lại, sẽ phát sinh cái gì chứ? Tần Huyền đang suy nghĩ cái này hỏi. Hôm nay quỷ thị xuất hiện như thế một cái nghịch thiên cơ duyên, thân vì một cái thiên mệnh tử, nên không có khả năng bỏ qua mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cống phẩm giảm xuống thời điểm, hắn đã bị đá. Cái này căn bản cũng không nên một cái thiên mệnh nhân vật chính nên có mệnh số. Chẳng lẽ là bởi vì ta thiên mệnh càng mạnh, đem hắn bước lui? Vẫn là cái này cung phụng bảo quả sẽ muốn mạng của hắn. Hắn thiên mệnh xuất phát từ tự bảo vệ mình, khiến cho hắn làm ra cử động quá đáng. Trong tay ba miếng trái cây đã hoàn toàn tiêu thất. Xa xa, tinh tuyệt nữ vương các nàng toàn bộ đều là một bức vẻ mặt lo lắng. Không sao. Thời gian qua đã bao lâu? Tần Huyền đứng lên, cười hỏi. Phu quân tiêu thất một ngày trở về. nhưng là sau khi trở về, không bao lâu lại biến mất, tiêu thất 3 ngày, thằng đến vừa rồi lại xuất hiện ở tại chỗ. Tinh Tuyệt Nữ Vương vô cùng lo lắng giải thích, ngươi nói ta đã trở về lại biến mất thiên. Tần Huyền vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn ở trên thuyền A là bởi vì cái kia người chết lực lượng sao? Chân chính người chết không tồn tại. 5022 6 Tần Huyền lẩm bẩm, không có việc gì, ta thu được một ít cơ duyên, thực lực bạo tăng. Tần Huyền cười khẽ, sau đó thúc giục tiên tri quy tắc. Và anh, Tần Huyền hướng phía không gian trực tiếp đánh ra một quyền. Một khắc kia, bầu trời xuất hiện một cái vằn mèo lỗ đen, không gian trực tiếp bị hắn cho làm vỡ nát. Thiên tri quy tắc nhất trong cảnh, Tần Huyền đã có thể sơ bộ thao túng thiên địa quy tắc, chỉ là cảnh giới của hắn khó mà chống đỡ được, khiến cho hắn thi triển ra rất là cật lực mà thôi. Đó là đám người vô cùng kinh hãi, nhưng là Tinh Tuyệt Nữ Vương cảm giác được, cái kia bị nổ tung không gian không phải Tần Huyền lực lượng bao lớn, mà là hắn thi triển nào đó thần bí lực lượng. Quy tắc nhất trong cảnh, Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi mở miệng. Quy tắc thần hải cảnh lực lượng. Mọi người bất khả tư nghị nhìn Tần Huyền. Đúng vậy, mở mang thần hải phía sau lực lượng. Tần Huyền cười nói, nhưng là phu quân rõ ràng mới là trung hải cảnh. Tinh Tuyệt Nữ Vương đều hoàn toàn bối rối. Trung hải cảnh, khổ hải cảnh, kim hải cảnh, thiên hải cảnh, trung thiên hải cảnh, đại thiên hải cảnh. Tần Huyền cảnh giới trước mắt, khoảng cách mở mang thần hải còn có ngũ đại cảnh giới đâu. Sở dĩ đây là một cái nghịch thiên cơ duyên. Ngày khác mở mang thần hải đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tần Huyền tràn đầy tự tin, không thể không nói, lần này quỷ thị hành trình, hắn thu hoạch thật là quá lớn. Mặc dù không có thể hết thành giao dịch, thế nhưng lần này hắn cảm thấy đã không phải là rất trọng yếu. Quái được không phải? Thiên môn biết tự chủ trạch chủ, công tử tuyệt không phải bình thường thiên mệnh người. Thiên nữ nhịn không được lẩm bẩm, sợ là năm đó thiên tộc lão tổ cũng không cùng công tử 1/10. Quá biến thái. Muốn là công tử ở chúng ta thế giới, đem có thể cho vạn tộc thần phục, thành vì thiên địa cộng chủ a. Thiên hồ nữ chấn động, khó có thể dùng từ hối hình dung. Đúng rồi, phu quân. Bà đi 2 ngày qua này điện, để cho ngươi sau khi xuất quan đi tìm nàng. Ngày mai sẽ lên đường. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng hướng về phía Tần Huyền nói rằng, ngày mai sẽ lên đường. Vừa lúc thức tỉnh được man, rất kịp thời. Tần Huyền cười nói, vũ tộc không gian, hắn còn là man, rất mong đợi. Ta đây đi trước. Tần Huyền ánh mắt ở mỗi cái trên thân thể người nhìn lại, hướng về phía sở có người nói, ông. Vừa dứt lời, Tần Huyền trực tiếp biến mất. Công tử thật cường đại. Sợ là hiện tại chúng ta đã vọng trần mặc cập. Ngân Huyết Công chúa vui vẻ đồng thời cũng nhàn nhạt thất lạc. Đúng vậy a, lúc trước ta còn lấy chân long huyết mạch tự hào đâu. Không, hiện tại xem ra chân long huyết mạch không kịp công tử 1/1 đâu. Long thần cũng là có chủng cảm giác mất mát. Ta đều vẫn không nói gì đâu. Tinh linh nữ vương thanh âm ung dung chuyển đến. Phu quân vung ra chúng ta, rất bình thường. Phu quân ngoại trừ nắm giữ thần kỳ năng lực ở ngoài, hắn còn có trí cường thánh thể. Đại gia cũng không cần phải. Nhũ trí, chúng ta chỉ cần nỗ lực tăng thực lực lên. Phu quân lý tưởng chính là chế tạo một cái tối cường đại chiến hạm, chinh phạt đến vô tận chi hải phần cuối. Mà chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, khiến cho phu quân đứng địa phương, chính là vô tận chi hải phần cuối. Chúng ta chính là giới hạn của hắn. Tinh Tuyệt Nữ Vương mang trên mặt nụ cười nhạt, ngôn ngữ lại tiết lộ ra bá khí. Nàng tự biết vĩnh viễn cùng so ra kém Tần Huyền. Thế nhưng, nàng có thể trở thành Tần Huyền giới hạn. Giới hạn phía dưới, các nàng vô địch. Giới hạn bên trên, Tần Huyền độc hưởng tịch mịch. Dù rất nhanh, Tần Huyền tìm được rồi Bạch Tỷ Liễu lúc này, các nàng hai tỷ muội như trước như hình với bóng. Người rốt cuộc xuất quan. Nghĩ đến ngươi nếu bỏ lỡ đâu, mọi người đều tề tụ. Ngày mai xuất phát. Ngũ tộc người sẽ ở di tích phụ cận chờ chúng ta. Nhìn thấy Tần Huyền xuất hiện, Bạch Tỷ tùng một khẩu khí. Nàng vận khí của mình, hắn tử không lo lắng. Lo lắng duy nhất là thực lực không đủ. Nàng biết, đến rồi ngũ tộc không gian sau đó, Tần Huyền nhất định có thể đủ giúp được nàng đội vàng. Không cẩn thận liền đốn ngộ rồi. Tần Huyền cười cười, chúc mừng Tần công tử thực lực đại tăng. Bạch Lạc mở miệng, nội tâm lại nhẹ nhàng cảm khái Tần Huyền yêu nghiệt. Ta cảnh giới chỉ có biến hóa, ngươi cũng có thể nhìn ra được. Tần Huyền tò mò hỏi, công tử tâm tình vững như Thái Sơn, sợ là thiên hải cảnh cường giả cũng không miễn có công tử tâm tình. Thành tâm bội phục Bạch Lạc hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thực lực khủng bố không nói, tâm tình dĩ nhiên không có chút nào phiêu. Nàng tin tưởng, khổ hải cảnh, kim hải cảnh tuyệt đối không cách nào ngăn cản Tần Huyền hất vang tiến mạnh nhị bước. Đúng rồi, ngươi không có mở ra cái kia thần nguyên chứ? Bạch Y thì không gì sánh được tò mò hỏi. Không độc quá. Tần Huyền lắc đầu. Ta cho rằng mấy ngày nay ngươi ở đây buồn bực phát đại tài đâu. Bạch Y thì cười nói. Công tử, đây là của ngươi này danh lệch. Đến rồi di tích sau đó, bằng vào này lệnh, khiến, đi vào. Bạch Lạc giải khai bên hông treo một viên mục lệnh, khiến, đưa cho Tần Huyền. Đa tạ, lần này lại thừa các ngươi một cái nhân tình. Nhận lấy mục lệnh, khiến, Tần Huyền bình tĩnh nói. Đối với cái này 2 tỷ muội, nội tâm của hắn là cảm kích. Nhất là Bạch Tỷ Liễu, nếu là không có Bạch Tỷ Liễu ban đầu một chiếc điện thoại, hắn liền bỏ lỡ mộ cổ di tích, bỏ lỡ thiên linh. Bỏ lỡ thiên linh, người chết lực lượng, hắn đều không biết giải quyết như thế nào. Phải, người cứu Bạch Tỷ Liễu, lại là Bạch Tỷ Liễu bằng hữu. Bạch thị nhất tộc, ta còn có thể làm một ít chủ, công tử không nhất định chú ý Tần Huyền mặc dù không có hứa hẹn, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Tần Huyền nội tâm rất coi trọng Bạch Tỷ Liễu tình nghĩa. Không biết, ta nhưng có hạnh trở thành Tần công tử bằng hữu. Bạch Lạc cười hỏi, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Tần Huyền cười nhạt, đã như vậy, về sau ngươi kêu ta Lạc Nhi a. Bạch Lạc cười nói, rất là tự nhiên. Thích hợp sao? Tân Huyên có chút ngượng ngùng, ghét bỏ ta lớn tuổi. Bạch Lạc cười đến vô cùng thản nhiên. Ha ha. Tân Huyên cười nhạt thua thiệt. Chương 146. Xuất phát ngũ tộc di tích, muốn đúc thiên môn. Chương 146. Xuất phát ngũ tộc di tích, muốn đúc thiên môn. Tân Minh, ngày mai các ngươi theo đội tàu cùng đi là có thể. Bạch Lạc khe khe nói rằng. Hành, lần này có bao nhiêu thế gia tham dự? Tân Huyên hỏi. Rất nhiều. Ngũ tộc đại khí phách. Hầu như mỗi cái thế gia đều cho danh lạch. Hơn nữa, còn đối không ít độc hành yêu nghiệt cũng cho danh lạch. Chỉ là, tiến nhập ngũ tộc không gian danh lạch hữu hạn. Chỉ có 100 người. Bất quá coi như vậy, ngày mai lên đường đội tàu, ít nói cũng có 3-40 chiến thuyền. Bạch Lạc giới thiệu. 3-40 chiến thuyền. Tân Huyền nhịn không được cảm khái. Toàn bộ đều là 5 cấp chiến hạm, đi thuyền đứng lên, hình ảnh kia nên là bực nào mênh mông. 5 cấp không gian, người cao nhất là có thể cho phép kim hải cảnh cường giả đi vào. Bạch Lạc mở miệng nói. Vẫn còn có kim hải cảnh cường giả. Tân Huyền có chút kinh ngạc. Đến lúc đó, cảnh giới của ta nhất định là thấp nhất. Bạch Lạc khẽ khẽ lẩm bẩm. Ta cũng mới trung hải cảnh. Tân Huyền cười nói. Hắn cảm thấy cảnh giới của mình nên tính là điểm để A Tần huynh thực lực há có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Bất quá, có thể tiến nhập ngũ tộc không gian, kém nhất cũng là khổ hải cảnh cường giả. Thấp hơn khổ hải cảnh trên cơ bản không hề bị mời phạm vi bên trong. Bất quá, ý nhi một ít đặc biệt. Còn như Tần huynh, cũng không cần nói. Bạch Lạc tiếp tục giới thiệu. Dĩ nhiên, tiến nhập ngũ tộc không gian sau đó, địch nhân lớn nhất cũng không phải là chúng ta những người này, mà là những thứ kia dị khách. Bạch Lạc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Dị khách? Đối với dị khách, Tần Huyền vẫn là tương đối yêu kỳ. Nghe nói bọn họ đến từ còn lại thế giới. Ba người trao đổi hồi lâu sau, liền tản đi. Trở lại trên thuyền sau đó, Tần Huyền phát hiện đám người toàn bộ đều tiến vào trong kết giới bắt đầu khổ tu. Nhìn ra được, Tần Huyền thực lực lần nữa bạo tăng sau đó, mọi người đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tần Huyền kiểm tra một hồi tích phân, phát hiện bây giờ tích phân dĩ nhiên chỉ có hơn 8 triệu. Không khỏi cảm khái, tích phân thực sự không lịch sự hoa đẹp. Nhất là Tần Huyền loại này, định đem mỗi cái thuyền biên đều chế tạo trở thành trí cơ giả, cho nên phải cầu các nàng đổi bảo vật đều muốn chọn tốt nhất hối đoái. Bởi vì các nàng theo hầu đều vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể miễn cưỡng chấp nhận. Huống hồ, sở hữu thiên môn Tần Huyền, tương lai sớm muộn phải chế tạo một cái hoành trình chư thiên tiên đỉnh. Những thứ này ban đầu đi theo hắn người, ác sẽ đảm nhiệm chính yếu, là tối trọng yếu chức vị, cũng đem là hắn tối cường dòng chính bộ đội. Không có tuyệt đối thế lực, khẳng định không được. Chủ yếu nhất là, Tần Huyền bên người xảy ra nhiều chuyện như vậy, mơ hồ đoán đến nhiều như vậy cơ mật. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình đã vô tình cuốn vào một hồi đại khủng bố trong nước xoáy, thậm chí đã là người trong cuộc. Sở dĩ chính hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng muốn khiến cho người bên cạnh mình biến đến vô cùng cường đại. Hững, trong cái giới mơ hồ truyền đến vô cùng uy nghiêm tiếng rồng ngâm. Không bao lâu, Tần Huyền trong tay liền nhiều hơn ba đạo không gì sánh được tinh khiết long khí. Thử Du Nhiên, Thiên Nữ, Thiên Hồ Trang Cô. Chờ, các loại ngũ tộc không gian di tích sau khi trầm dứt, Tần Huyền định cho các nàng mỗi người một cái, tạo ra chính mình bản mệnh kim long, tổ kiến một chi kim long kỵ sĩ chiến đoàn. Tần Huyền có thể không có quên chuyện này. Cô cô, hai con nộ tinh dị nhiên hướng về phía Tần Huyền phương hướng phát ra cô cô tiếng. Dưới bóng đêm, bọn họ trong mắt đỏ thắm hung quang chợt lóe lên. Bất quá chứng kiến Tần Huyền sau đó, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, thu hồi đánh giết tư thái. Dĩ nhiên không phải kinh sợ kim long khí thế. Xem ra, cái này hai con nộ tinh là cực kỳ bất phàm a. Chứng kiến nộ tinh tư thái, Tần Huyền âm thầm nghĩ, quyết định ngũ tộc di tích sau đó, muốn cho chúng nó hối đoái một đạo phượng hoàng huyết mạch. Đến lúc đó, 1 triệu tích phân khẳng định trực tiếp đã không có. Bất quá, Tần Huyền không đau lòng. Cái này hai con nộ tinh là tuyệt đối hung ác độc địa. Mới cảm nhận được kim long thả ra cái loại này bạo ngược khí tức, không có bị kinh sợ còn chưa tính, dĩ nhiên mưu toàn liều mạng chém giết. Tần Huyền rất chờ mong bọn họ nhất phía sau tiến hóa hình thái cuối cùng. Tần Huyền dưới bóng đêm chiến hạm, có sinh mệnh lực tầm bổ, tràn đầy sức sống. Một đêm liền tại tất cả mọi người tu hành bên trong chậm rãi vượt qua. Vâng. Ngày mới sáng choang, vô số chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay đầu lấy. 3-40 chiến thuyền 5 cấp chiến hạm, làm đội tàu ly khai hải ngạn, tốc độ cao nhất hướng phía vô tận chi hải tiến phát thời điểm, hình ảnh kia sao mà đổ sộ. Phía trước, bị đẩy lên sóng biển có chừng cao hơn 10 mét, hình thành một loại biển gầm. Còn lại trên chiến hạm đều dựng lên gia tộc mình chiến kỳ, trong gió bay phất phới. Tiểu Chu tức nhịn không được ngồi ở đầu thuyền, xuất thần nhìn cái này nguy nga hình ảnh. Tân Huyền phát hiện, đội tàu bầu trời xuất hiện vô số hàng phách máy móc. Dường như rất nhiều người ở ghi chép cái này khó được chẳng cảnh, ghi chép cái này để cho lòng người mênh mông hình ảnh. Vô tận hải hàng, ngoại trừ đấu tranh, ngoại trừ khô khan, ngoại trừ tử vong, dường như cũng có vô số nhiệt huyết. Đang suy nghĩ gì đấy? Chứng kiến tiên nữ xuất thần, Tân Huyền tò mò hỏi. Hình ảnh này quá hùng vĩ. Ta đang suy nghĩ, chúng ta thái cổ thiên tộc ban đầu là hay không cũng có quá như vậy tràn diện. Thiên nữ khe khẽ mở miệng. Ha ha. Thiên địa cộng chủ, vạn tộc cộng tôn. Những hình ảnh này ở các ngươi thái cổ thiên tộc trước mặt quá tiểu nhi khoa. Ta muốn các ngươi thái cổ thiên tộc xuất chinh thời điểm, tất nhiên là tinh hải cuộn trào mãnh liệt, tinh thần câu chiến. Tân Huyên cười cười. Có lẽ thời gian qua đi quá xa vời, thiên nữ khả năng đều khó có thể tưởng tượng thái cổ thiên tộc ban đầu là bực nào như thế. Thế nhưng Tân Huyên biết, ban đầu thái cổ thiên tộc đã đem một thế lực phát triển đến rồi tuyệt đối đỉnh phong. Chư thiên vạn giới bên trong đều ít có người có thể làm được. Tụ vạn tộc khí vận tạo thiên môn, cái kia là bực nào khí thôn hoàn vũ, bực nào thế nuốt cả khôn. Tân Huyền đều vô cùng tính phục. công tử, chúng ta có muốn hay không cũng cho mình chiến thuyền làm một mặt chiến kỳ? Long thần từ trên mặt biển thu hồi ánh mắt của mình, thương phấn hướng về phía Tần Huyền hỏi.
Cái này có thể có, bất quá bây giờ không đổi.
Tần Huyền khẽ cười nói.
Chúng ta đây chiến kỳ lấy cái gì làm tiêu chí?
Băng xương nữ vương hỏi.
Thiên hồ như thế nào đây?
Thiên hồ cười híp mắt nói rằng, một mạch đưa tới tất cả mọi người một cái liếc mắt.
Ta cảm thấy huyết kỳ có thể,
đủ thu bạo, còn sở hữu tuyệt đối lực chấn nhiếp.
Ngân huyết công chúa nóng lòng muốn thử.
Đi, cửu dực thiên long bá đạo hơn.
Đại biểu cho thiên thai chúa tể.
Thần long cũng tự để cử mình.
Chu tước tốt nhất.
Tiểu chu tước không gì sánh được hưng phấn.
Sinh mệnh chi thụ tốt vô cùng, ngược lại ta trên chiến hạm sinh mệnh chi thụ chính là một cái rõ ràng tiêu chí.
Tinh linh nữ vương cũng tham gia náo nhiệt.
Ta cũng đồng ý huyết kỳ.
Sát ý lạnh như băng chuyển đến, huyết sát yêu cơ không biết cái gì xuất hiện không.
Thiên nữ, tinh tuyệt nữ vương đối diện cười.
Cuối cùng, đưa mắt rơi vào Tần Huyền trên người.
Quả nhi ngươi nói một chút.
Tần Huyền đem quả nhi ôm, cười nói.
Loại này vui sướng tràn diện, hắn rất yêu thích.
Nhiệt nhiệt náo náo.
Quả nhi mới không nói đâu.
Quả nhi mãi thanh mãi khí nói rằng.
Thiên môn a.
Tần Huyền cười cười, bình tĩnh nói.
Thiên môn.
Rất tốt.
Cái này bá khí.
Cảm giác rất có khí thế dáng vẻ.
Nghe được Tần Huyền mở miệng, thân thể tất cả mọi người khẽ run lên.
Đại khái hiểu Tần Huyền dụ ý, hoặc giả nói là giả vọng.
Thiên môn, tụ vạn tộc khí vận mà chế tạo thánh vật,
lại thất bại.
Hiện tại, Tần Huyền muốn dùng thiên môn cho rằng chiến kỳ, ý nghĩa Tần Huyền khiến cho thiên môn chân chính hiện thế.
Ý nghĩa, Tần Huyền phải hoàn thành thái cổ thiên tộc đều không thể hoàn thành sự tình.
Ý nghĩa, Tần Huyền muốn rèn đúc một cái bao trùm thái cổ thiên tộc thế lực.
Về sau, chúng ta sẽ gọi thiên môn.
Chúng ta đem là thiên môn người tạo lập.
Bất quá, hiện tại không nóng nảy.
Thiên môn không ra thì thôi, vừa ra tất nhiên khiến cho thế giới này run rẩy ba run rẩy.
Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, thiên môn xuất thế ngày chính là một thế lực hủy diệt lúc.
Sơ tác,
sơ tác.
Tinh tuyệt nữ vương, băng xương nữ vương đám người trong nháy mắt minh bạch Tần Huyền ý tứ.
Trong nháy mắt, hai mắt biến đến vô cùng băng lãnh.
Với anh,
hạo hạo đáng đáng hạm đội ở quét ngang lấy.
Chỉ là làm hạm đội cách xa phù đảo, không có tham chiếu vật phía sau, ở vô tận chi hải, trong nháy mắt biến đến vô cùng nhỏ bé.
Cùng trong vũ trụ bụi bặm không có bao nhiêu phân biệt.
Vài ngày sau, đội tàu rốt cuộc chậm rãi đem hạ tốc độ.
Phía trước, năm chiếc tuyệt đối cự vô phách phiêu phủ trên mặt biển, phong tỏa phía trước đường hàng không.
Đó là lục cấp chiến hạm.
Phòng trường có vô tận chiến hạm gấp trăm lần khoảng cách.
Nam cấp cự vô phách ở lục cấp chiến hạm trước mặt như trước vô cùng nhỏ bé.
Ngũ tộc thế lực:
Kim tộc, Mộc tộc, Thủy tộc, Hỏa tộc, Thổ tộc,
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.
3.1 vẹn vẹn một cái gia tộc cũng đã vô cùng kinh khủng.
Kinh khủng hơn là, ngũ tộc đã kết minh đã gần như 1000 năm.
Đó là tuyệt đối đông phương đệ nhất thế lực.
Từ ngàn năm nay, không có người nào có thể hám di chuyển địa vị của bọn họ.
Mấu chốt là, ngũ tộc bên trong, bọn họ tự hồ chỉ tương sinh, ít có tương khắc.
Vô luận là đối nội đối ngoại, đều cực kỳ đoàn kết nhất trí.
Có người nói, gia tộc bọn họ tổ tiên ở Hàng Hải thời đại Hàng Lâm phía trước, vốn là 5 vị huynh đệ song hành.
Ở Hàng Hải thời đại Hàng Lâm sau đó, không người liên thủ xông vào một cái di tích, thu được hoàn mỹ ngũ thuộc tính truyền thừa.
Chỉ cần ngũ tộc ngũ tổ vẫn còn ở, ngũ tộc thế lực liên minh là không thể xa rời gian, không có khả năng bị dao động.
Thật là khí phách lục cấp chiến hạm.
Tiểu Chu tức nhịn không được cảm khái.
Sát thực bá khí.
Bất quá, chúng ta sớm muộn sẽ có.
Tinh tuyệt nữ vương vô cùng tự tin.
Ngũ tộc tấm bảng gỗ làm chứng.
Làm phiền chư vị cầm bài thiên kiêu lên thuyền.
Rất nhanh, một con thuyền ngũ tộc trên chiến hạm đi ra một ông già.
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại truyền khắp chung quanh hải vực.
Tuyệt đối là thiên hải cảnh bên trong cường giả siêu cấp.
Tần Huyền lẩm bẩm,
cái này ngũ tộc lão giả, muốn so hắn lúc trước gặp phải vị kia mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm.
Chương 147.
Di tích mở ra chương 147, di tích mở ra.
Ngũ tộc không gian mở ra.
Ngũ tộc dĩ nhiên phái tới 5 chiếc lục cấp chiến hạm, nhìn ra được, ngũ tộc không gian di tích, sát thực trọng yếu vô cùng.
Tinh tuyệt nữ vương khe khẽ mở miệng lấy.
Sát thực như vậy.
Bất quá, ngũ tộc thế lực, thân là cao cấp nhất thế lực, loại này phô trương chắc cũng là thân phận và địa vị tượng trưng. A Tần Huyền gật đầu, sau đó nói, ta đi trước, các ngươi liền ở trên thuyền chờ ta áp vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cái này thiên ma khu xác, sát lâm ngươi trước bảo quản.
Nói, Tần Huyền cảnh huyết cơ thể sát thần tượng lấy ra, đưa cho tinh linh nữ vương.
Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất.
Tần Huyền không phải ở trên thuyền, chu vi lại nhiều như vậy thế lực, Tần Huyền cảm thấy mọi việc bảo hiểm một ít chuẩn không sai.
Bất quá, tin tưởng không có người nào dám ở ngũ tộc phạm vi thế lực bên trong nháo sự. A huống hồ, Tần Huyền trên chiến hạm, thần nữ đã thức tỉnh.
Thật sự có nguy hiểm, coi như nàng chỉ là dựa vào bản năng xuất thủ mà thôi, thiên hải cảnh cường giả cũng không thể là đối thủ của nàng.
Ông,
Tần Huyền trực tiếp đạp không mà đi, thải đạp huyền ảo bước tiến hướng phía trong đó một con thuyền lục cấp chiến hạm đi tới.
Rơi xuống đất thời điểm, lấy ra lệnh bài của chính mình, liền không có nhận đến bất kỳ ngăn cản.
Lúc này, Bạch Y cùng Bạch Lạc hai người cũng vừa mới xuất hiện.
Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có hai người thanh niên mỹ nữ,
đều là kim hải cảnh tuyệt đỉnh cường giả,
chắc là bạch tộc bên trên một nhóm yêu nghiệt.
Lần này đến đây, càng nhiều hơn có phải là vì cho Bạch Lạc cùng Bạch Y hộ giá hộ tống. Ai nhìn lấy nàng không chín nhóm chỗ đứng, tuyệt đối là cao nhất xuất thủ cùng bảo hộ phạm vi sẽ biết.
Điều này làm cho Tần Huyền có chút kỳ quái.
Bạch thị nhất tộc phái ra hai vị cường giả đi theo.
Bạch Y vì sao còn đem danh ngạch này tặng cho hắn, còn khiến cho hắn đến lúc đó ở trong di tích thay các nàng ra một lần tay?
Tần Huyền cảm thấy, hai cái này cô gái trẻ tuổi liên thủ, đều có thể dễ dàng trấn sát thông thường thiên hải cảnh cường giả.
Tần Huyền nhìn thoáng qua, chu vi đều là xa lạ mặt mũi. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy đến từ Cửu Vũ Cổ Hàn hai huynh muội, bên người của bọn họ cũng đi theo một nam một nữ thực lực thực sự mạnh mẽ người trẻ tuổi. Tần thị gia tộc Tần Vô Kỵ cũng tới, cũng đột phá đến cổ hải cảnh, bất quá hiển nhiên mới vừa đột phá chưa bao lâu, khí tức một ít không ổn định. Xem ra, vì lần này ngũ tộc di tích, hắn chính là liều rồi. Bất quá, cảnh giới không yên cổ hải cảnh, liền dám đi sông ngũ tộc đã, sợ là thật quá mạo hiểm. Một ngày gặp khó khăn, gặp phải đả kích, rất có thể cảnh giới trực tiếp rút lui đến trung hải cảnh, khả năng này liền thực sự phế đi. Khổ hải cảnh, nhất định phải mỗi một bước ổn im, chỉ có tâm tình không lay động mới có thể tiếp tục đi phía trước các bước. Đây cũng là khổ hải cảnh khó nhất tiến thêm nguyên nhân. Có đôi khi rõ ràng cảm giác mình được rồi, kết quả bước về phía trước sau đó phát hiện mình lại trở lại. Khổ hải cảnh tu luyện, tu chính là tâm tình, không phải cảm giác mình được rồi. Tốt nhất không nên chính mình đi đột phá. Hơn nữa, nhất định phải áp chế đột phá của mình. Sở dĩ, đây là một cái tốc độ như rùa cảnh giới. Hai đời người, mấy đời người cùng là ở một cảnh giới cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cũng có người tâm tình cực kỳ tốt nhân, mấy tháng có thể đột phá. Có thể nói từ khổ hải cảnh bắt đầu, liền là chân chính yêu nghiệt phân chia. Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Di tích liền ở phía trước trăm dặm, sở dĩ ngăn lại chư vị chiến hạm, một là vì các ngươi thuyền viên an toàn. Chúng ta biết lưu lại ba tàu chiến hạm, giữ gìn các ngươi thuyền viên an toàn. Hai là bởi vì di tích ở một tầng không gian kết giới bên trong, chỉ có lục cấp chiến hạm mới có tư cách xông vào. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, ta cũng không nói nhiều. Lên đường đi. Mọi người đều lên thuyền, Vũ tộc trưởng Lao ôn hòa nhã nhặn mở miệng. Tân Huyền cảm giác, cái này dường như mới là tiền bối khí lượng. Tuy là thực lực của hắn có thể nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ, thế nhưng phơi bày chỉ có một lão giả đối với nhân tài mới nổi ôn hòa cùng cổ vũ. Cũng có trách, ngũ tộc như vậy thịnh vượng, có thể như vậy sự hòa thuận. Thế cục ngũ tộc tất cả phù đảo cùng cứ điểm đều là cùng nhau. Mỗi một thời đại rời bến, đều là ngũ tộc hợp thành một cái hạm đội lên đường. Làm phiên thủy các già rồi. Bạch Lạc không gì sánh được khiêm tốn hành lễ lấy. Làm phiên thủy các lão. Đám người dồn dập hành lễ. Và anh. Rất nhanh, lục cấp chiến hạm mở động. Cái kia như thế, càng dọa người. Tốc độ tuyệt đối có vạn dặm. Chiến hạm ở mở ra thời điểm, tự động dâng lên một tầng kết giới. Nếu là không có tầng này kết giới, Tân Huyền cảm thấy trên thuyền mọi người đều sẽ cảm thấy kinh khủng khí lưu áp bách, phổ thông vật tư ở trên thuyền đem trong nháy mắt bị xé nát. Tốt cường đại chiến thuyền. Bạch Y thì trong mắt đều là ước ao. Cựu cấp chiến hạm lại nên như thế nào vô địch? Tân Huyền cũng không nhịn được mơ màng. Nghe nói cựu cấp chiến hạm có thể đánh vỡ vô tận còn nào đó không gian, tiến nhập vô tận hải không biết lĩnh vực. Bạch Lạc cười nói, cũng là vô cùng hướng tới. Không biết lĩnh vực. Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt. Nghe nói nơi đó chỉ có mở ra thần hải cảnh mới có tư cách sinh tồn. Bạch Lạc trong mắt tràn đầy hướng tới. Thần hải cảnh mới có tư cách xông xáo hải vực. Nơi đó chắc là đại thời đại ban đầu hội tụ a. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Hắn biết vô tận hải hàng thời đại có thể không phải chỉ là bọn hắn thế giới này tham dự mà thôi. Và anh. Đúng lúc này lục cấp chiến hạm đống nhiên du lên, dường như đụng phải cái gì. Tần Huyền phát hiện không gian chung quanh nhăn nhó. Xem ra lục cấp chiến hạm đã xông vào không gian kết giới. Và anh. Không bao lâu lục cấp chiến hạm lần nữa đống nhiên du lên, chiến hạm đã xông ra không gian kết giới. Liếc nhìn lại vô tận hải vực bên trên, một tòa phù đảo đang đan xen thần bí quang huy. Cái kia quang huy bên trong mơ hồ có vô tận không gian ở giao thoa. Đến rồi, đây cũng là trong truyền thuyết ngũ tộc không gian a. Bạch Lạc hai tròng mắt thần thái sáng láng, đan xen thần bí quang huy, ở nhìn chằm chằm không gian kia phù đảo. Rất nhanh, chiến hạm liền ép tới gần không gian phù đảo, từ từ cập bến xuống dưới. Bên mông lục cấp chiến hạm ở trên không gian phù đảo trước mặt hiện lộ đến vô cùng nhỏ bé. Chư vị, chúng ta đã đến. Trước mắt tòa đảo này chính là chuyến này di tích. Này di tích từ trước đến nay nguy hiểm, kim hải cảnh cùng kim hải cảnh phía dưới đều có thể đi vào. Bất quá cá nhân kiến nghị khổ hải cảnh phía dưới người tốt nhất không nên tiến nhập. Thủy các lao xuất hiện lần nữa, bình tĩnh mở miệng lấy, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Huyền cùng Bạch Tỷ ở trên người, ấm áp nêu lên lấy. Đương nhiên, các ngươi có nắm chắc, tự nhiên có thể quên ta nói. Lão giả cười cười, sau đó giọng nói vừa chuyển, mang theo một chút băng ý, lần này vào đảo, cùng sở hữu 100 danh ngạch, chúng ta ngũ tộc 40 người, các ngươi 60 người. Di tích thám hiểm, đoạt bảo bình thường, bằng bản lãnh của mình. Ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng bình thường. Thế nhưng, ta bất kể các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ người phương nào, thế nhưng ai dám ỷ lớn hiếp nhỏ chúng ta ngũ tộc, hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ có thể chịu nổi hay không ngũ tộc lửa giận. Thủy các lão dị thường bao che khuyết điểm. Bất quá, hắn có tư cách này. Ngũ tộc có tư cách này. Huống hồ, ngũ tộc mở ra, khiến người khác vứt bỏ tới tìm bảo, bọn họ chỉ là yêu cầu các ngươi không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ bọn họ hầu bối, cái này rất bình thường a. Ngược lại Tần Huyền tuyệt không quá phận. Tần Huyền tự cho là chính mình tuyệt đối không có ngũ tộc loại này cách cục. Quái được không phải, ngũ tộc từ trước đến nay chịu đến tôn kính, không chỉ có tới từ thực lực của bọn họ. Loại này khí độ, xác thực làm người ta thuyết phục. Tần Huyền âm thầm nghĩ, ngũ tộc yêu ngạo sau đó, xác thực rất có cách cục. Bất quá, ngũ tộc trong không gian, chân chính nguy hiểm ngoại trừ đến từ di tích hung vật cùng hiểm địa sau đó, các ngươi phải đề phòng không gian lữ khách. Kỳ thực những thứ này cái gọi là không gian lữ khách, cùng ta nhóm thân phận giống nhau, đồng dạng là mục hải giả. Chỉ là, bọn họ không phải chúng ta mảnh thế giới này mục hải giả, thậm chí không phải là nhân tộc mục hải giả. Bọn họ mới là trong di tích liệp sát giả. Cuối cùng, lão giả bình tĩnh nhắc nhở, những thế giới khác mục hải giả, như thế có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên một phía. Dĩ nhiên, Những thanh âm này đều là tới từ độc hành yêu nghiệt. Đại thế lực đệ tử ngược lại là rất bình tĩnh 237, dường như bọn họ đã sớm biết một dạng. Cái này có gì ngạc nhiên? Vô tận hải, vô hạn hải vực, chúng ta thế giới kẻ hèn một hạt bụi, há lại có tư cách độc hưởng vạn giới bảo vật? Chúng ta thế giới tiền bối đã sớm ở vô tận hải vực gặp qua những thế giới khác thần hải cảnh cường giả. Đây mới thật sự là thời đại thi đấu. Thủy các lao giải thích, nội tâm lại vô cùng hướng tới. Quả nhiên, ngàn năm hàng hải thời đại, cái thế giới này tuyệt vỡ cường giả đã cùng những thế giới khác mục hải giả gặp nhau chỉ là mấy tin tức này, chỉ có siêu cấp thế lực mới có tư cách nắm giữ mà thôi. Tân Huyền nội tâm cũng có chút hướng tới. Hướng tới cái kia thần kỳ hải vực. Nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Lạc, phát hiện nàng nếu như thần thái sáng láng, trong con ngươi xuất hiện hướng tới. Giang giác. Đúng lúc này, phù đảo chi thượng, xuất hiện một khe hở không gian, bắt đầu dâng lên lấy hấp lực cường đại. Đã muốn mở ra. Chư vị có thể chuẩn bị. Mỗi một người, cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến nhập này di tích. Sở dĩ, chư vị thật tốt nắm chặt lần này cơ duyên a. Mặt khác, tiến nhập di tích, không gian kia hấp lực rất có thể biết đem bọn ngươi mạnh mẽ xa nhau. Chư vị một ngày mất đi trưởng bối che chở, ghi nhớ kỹ trước tiên phải tỉnh táo, trước bảo đảm an toàn của mình. Cuối cùng, Thủy Các Lao giống như một vị lao nhân hiền lành dặn dò mọi người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều khẩn trương lên, nhất là Bạch Tỷ Tỷ, sắc mặt đều hơi tái nhợt. Không có việc gì, đi vào thời điểm, giác ở của ta tay. Tân Huyền vội vã an ủi nói. Du. Đúng lúc này, một chiếc khắc chiến giáp bên trên ngũ tộc đệ tử, toàn bộ đều bay lên không, hướng phía xa xa không gian liệt phùng phi bút đi. Theo của bọn hắn tới gần, từng đạo bạch quang đem mọi người bao khỏa, sau đó mạnh mẽ tách ra. Kim hải cảnh cường giả đều không có tư cách chống cự. Thấy như vậy một màn, Bạch Y cùng Bạch Lạc sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, các nàng hộ đạo giả càng phải như vậy. 43. Chương 148. Dị tộc mục hải giả. Chương 148. Dị tộc mục hải giả. Bạch Y cảnh giới quá thấp. Tuy là nàng có số mệnh mệnh tuyển, nhưng là trong di tích quá nguy hiểm. Một phần bạn nàng bị một mình truyền tống đến một cái hiểm địa, vậy thực sự nguy hiểm. Những thứ khác ta không dám nói, bất quá ta cũng có thể cùng tùy các ngươi cùng nhau tiến nhập. Chứng kiến Bạch Lạc cùng Bạch Y thì sắc mặt khó coi, Tần Huyền bảo đảm nói. Thần công tử, thực sự có thể chứ? Nếu không, Bạch Y chỉ có thể buông tha số người. Vẫn đứng ở Bạch Y bên người nữ tử mở miệng hỏi. Vô cùng nghiêm túc. Cho Bạch Y một chỗ, một là vì mang theo nàng lịch lãm, hai là bởi vì nàng là khí vận người, có nàng ở có thể tới vận may. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đang bảo đảm an toàn của hắn phía dưới. Nếu như không cách nào bảo đảm nói, Bạch Y cũng chỉ có thể bỏ qua. Nữ tử nhìn lấy Tần Huyền, cảm thấy Tần Huyền tuy là rất yêu nghiệt, sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng là cảnh giới trung quy quá thấp. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Tần Huyền không gì sánh được nghiêm nghị trả lời. Thiếu nhiều người như vậy tình, có thể trả liền tận lực còn. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Huyền trên người. Có vài người cười nhạt. Nhưng là, biết Tần Huyền kinh khủng cổ hàn hai huynh muội thì là tò mò không nớt ta tin tưởng Tần đại ca. Đạt được Tần Huyền cam đoan, Bạch Y sắc mặt trong nháy mắt buông lỏng xuống, nội tâm cái loại này mơ hồ lo nghĩ trong nháy mắt tiêu thất. Tốt. Hai vị kim hải cảnh cường giả thấy được Bạch Y sắc mặt, trong nháy mắt hơi tùng một khẩu khí. Các nàng không tin Tần Huyền, thế nhưng tin tưởng Bạch Y, các nàng tin tưởng Bạch Y phán đoán, không phải lại bởi vì mù quáng theo sùng bái. Ta biết các ngươi là một cái tổ hợp, sở dĩ mang về sau khi đi bảo, nhất định phải bắt được ta tay. Tần Huyền hướng về phía Bạch Lạc hai người nói. Vậy thì phiền toái. Bạch Lạc hoàn toàn tùng một khẩu khí. Tuy là nàng nhìn không thấu Tần Huyền, lại có thể thấy được nội tâm hắn sức mạnh cùng tự tin. Trong lúc nhất thời, nội tâm hiếu kỳ không ngớt. Ông. Đúng lúc này, những người khác cũng đã bắt đầu hướng phía phù đảo phi bút đi. Đi. Tần Huyền dắt ở bàn tay hai người, cũng bắt đầu hướng phía phù đảo phi bút đi. Bạch thị gia tộc hai vị hộ đạo giả cũng theo sát phía sau, thả ra hơi thở của mình. Ông. Mới vừa tới gần kẽ hở kia, Tần Huyền liền cảm thấy trong cái khe chuyển đến kinh khủng hấp lực, dùng cái này đồng thời, ba đạo bạch quang hướng của bọn hắn vọt tới, muốn đưa bọn họ cho bao lấy xa nhau. Oanh. Tần Huyền xuất thủ, bàn tay vô mạnh một cái, thiên mệnh chi lực đang điên cuồng dâng trào. Đồng thời Tần Huyền còn thi triển Thiên Chi Quy Tắc, trực tiếp làm vỡ nát hướng phía Bạch Lạc cùng Bạch Tỷ hai người bao phủ mà đến quan đoàn. Đắc tội rồi. Làm vỡ nát hai cái quang đoàn sau đó, hướng phía Tần Huyền bao phủ tới được cái quang đoàn kia rõ ràng không cách nào đem ba người toàn bộ bao phủ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Huyền chỉ có thể đưa các nàng thân thiết ôm. Nơi đây đan xen không gian chi lực, cái này quang đoàn rõ ràng cho thấy có che chở tác dụng. Thân thể lộ ở bên ngoài nói, tuyệt đối có nguy hiểm. Nếu như một cái quang đoàn không cách nào chống đỡ ba nhân, Tần Huyền cũng có thể trước tiên đưa các nàng dẫn vào vô thượng không gian. Ông. Sau một khắc, quang đoàn mang theo ba người biến mất ở không gian liệt phùng. Không hổ là tần quái vật. Dĩ nhiên làm vỡ nát kim hải cảnh đều không thể dung chuyển quang đoàn. Ngũ tộc trên chiến hạm cường giả nhìn thấy màn này, không khỏi vô cùng rung động. Xem ra lần này ngũ tộc yêu nghiệt nhóm phải bị tỏa. Khác một lão giả lắc đầu. Dạng này cũng tốt, được để cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thủy các lão bình tĩnh mở miệng. Bạch thị nhất tộc hai vị cường giả ở xa nhau phía trước liếc nhau một cái, phát hiện lẫn nhau trong mắt yên tâm. Ba. Cũng không biết quang đoàn lơ lửng bao lâu, đột nhiên dường như bọn biển một dạng đột nhiên nổ tung. Ba người trực tiếp rơi xuống đất, rốt cuộc vào được. Bạch Lạc hơi chỉnh lý y phục của mình, sắc mặt như thường. Sau đó quan sát chu vi, Tần Huyền phóng xuất ra chính mình thần thức, phát hiện thần thức tuy là cũng bị thần bí lực lượng cách trở, nhưng có phải hay không nghiêm trọng như vậy, không khỏi tùng một khẩu khí. Bọn họ chỗ rơi chỗ là một khối gần như nghìn mét khoảng cách vân thạch. Vân thạch chu vi khói đặc đang lan lộn lấy, vô tận nham tương thả ra nhiệt độ, khiến cho Tần Huyền đều cảm giác được phát nhiệt. Nói rõ cái này nham tương nhiệt độ nóng bỏng đến đáng sợ. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt rơi vào Bạch Y ở trên người. Hắn thật tò mò, Bạch Y sở truy lạc địa phương có hay không có bảo vật, thậm chí là cơ duyên tạo hóa. Ta cảm giác cái này nham tương phía dưới phải có bảo vật. Bạch Y khẽ khẽ mở miệng. Còn như Bạch Lạc, hai trong mắt của nàng lúc này đang ở nhìn chòng chọc vào nham tương, phảng phất đã thấy cái gì. Tần Huyền dùng thần thức cảm ứng một cái, phát hiện nham tương phía dưới có hai cổ khí tức cường đại, tràn ngập một cô hung uy. Sơ lược phán đoán, Tần Huyền cảm thấy hơi thở này phải có kim hải cảnh thực lực. Bạch Lạc nhắm lại hai mắt của mình, sau đó lôi kéo Bạch Y lìa cánh tay, hướng lui về phía sau mấy bước. Nguy hiểm. Nàng cảm ứng được nguy hiểm chí mạng. Nhìn thấy gì sao? Tần Huyền tò mò hỏi. Ừm. Nham tương dưới đáy tư dưỡng một đóa hỏa liên, dự dụng tinh khiết năng lượng. Hẳn là nhất kiện khá vô cùng bảo vật. Bất quá, hỏa liên bên người bảo vệ hai đầu cường đại hỏa xà. Ít nhất, kim hải cảnh. Hơn nữa, cái này trong nham tương cũng không thiếu khổ hải cảnh hỏa xà. Bạch Lạc bình tĩnh mở miệng. Nàng biết, Tần Huyền bao nhiêu đều đoán được nàng năng lực, sở dĩ cũng không có dấu giếm. Hơn nữa, những thứ này hỏa xà trong cơ thể đều dựng dục một viên hỏa châu. Những thứ này hỏa châu giá trị tuyệt đối xa xỉ. Có thể nói như vậy, nếu như có thể liệp sắt những thứ này hỏa xà, chúng ta ít nhất cũng có mấy triệu tích phân. Bạch Lạc hưng phấn mở miệng, ánh mắt mong chờ rơi vào Tần Huyền trên người. Nàng tự biết thực lực của chính mình, sở dĩ toàn bộ phải xem Tần Huyền. Vậy liệp sắt ta, dựa theo lần trước phân phối phương án như thế nào? Tần Huyền hai mắt hiện lên điều ý, kiến nghị nói rằng. Bạch Lạc hiểu rõ năng lực quả nhiên đáng sợ. Không chỉ có đem nghiên cứu dưới đáy thấy rõ, thậm chí hỏa xà trong cơ thể bao gồm đều bị nàng hiểu rõ đến rồi. Tuyệt đối tầm bảo thiện nghệ. Ở thêm lên Bạch Tỷ liền khí bận. Cái này 2 tỷ mỗi liên thủ, thật là một cái nghịch thiên tổ hợp. Nếu như các nàng sinh ra ở hàng hải thời đại mới giáng lâm thời kỳ, sớm đã trở thành vô thượng truyền thuyết. Không. Tân huynh, chúng ta chia đều a, hai chúng ta tỷ bội cầm một phần, ngươi cầm một phần. Còn như bội cây kia hỏa liên, ngươi cầm thì tốt rồi. Bạch Lạc lắc đầu, không gì sánh được tỉnh táo mở miệng. Mỗi lần xuất thủ, nhất định là Tần Huyền là chủ lực. Nếu là không có nguy hiểm, phân 3 phần cũng rất công bằng. Thế nhưng, nơi này có hai đầu kim hải cảnh hỏa xà, hay là đang bọn họ chủ trận chiến đấu, khẳng định tràn đầy nguy hiểm. Nàng cảm thấy một phân thành hai đã quá mức. Các nàng há lại không biết xấu hổ cầm đầu. Tốt. Tần Huyền cũng không có cự tuyệt. Có lẽ Bạch Lạc có thể hiểu rõ lòng người. Cùng nàng ở chung, Tần Huyền cảm giác thật thoải mái. Rõ ràng đúng mực, biết tiến thôi. Sự, vừa đúng. Các ngươi ngốc tại chỗ này là được. Còn lại giao cho ta a, Tần Huyền mở miệng nói, cả người đột nhiên dâng lên không gì sánh được hừng hực chu tức chi hỏa, chậm rãi hóa thành một bộ hỏa diễm áo giáp. Ông. Sau đó, Tần Huyền trực tiếp thúc dục thiên mệnh chi lực, hướng phía vô tận nham tương cách không đánh một quyền. Oanh. Nham tương nổ tung, vô tận nóng bỏng nham tương bay ra. Một loại mênh mông uy năng hướng về phía nham tương đánh thẳng vào. Hống. Hống. Tần Huyền cử động không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ. Kèm theo từng tiếng giống giận, tất cả dữ tợn quái vật từ vô tận trong nham tương chui ra. Đỏ ngầu miếng vảy, tản ra u quang, như cùng là thiên truy bách luyện áo giáp. Nóng bỏng nham tương ở trên người của bọn nó chảy xuôi, lại không cách nào tổn thương bên ngoài mảy may. Từ trong nham tương giơ lên cái cổ, đều có hơn 10 mét chi cao. Mấy thước đường kính thân rắn, để cho hắn thoạt nhìn lên, dị thường dữ tợn, uy vũ bá khí. Một loại kinh khủng uy áp từ trên người của bọn nó tràn ngập truyền ra tới. Cái này, vẫn chỉ là khổ hải cảnh hỏa xà mà thôi. Nếu như hai đầu kim hải cảnh hỏa xà hiện thân, lại được to lớn bao nhiêu? Bạch Lạc 2 tỷ bội bị hỏa xà hình thể cùng uy nghiêm trấn trụ, vô cùng khẩn trương. Những thứ này hỏa xà cường đại liền tính. Mấu chốt là, số lượng nhiều như vậy, hiện tại xuất hiện đều đã có mấy chục con. Tân Huyền ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Mấy ngàn trượng dáng giao long, hắn đều gặp. Sở dĩ, những thứ này hỏa xà hình thể căn bản là không cách nào mang đến cho hắn thị giác trùng kích cảm giác. Hống. Hỏa xà phẫn nộ gầm thét, sau đó hướng phía đá lớn chậm rãi di động tới, hai tròng mắt lạnh như băng thân thiết tập trung vào Tần Huyền ba người. Bất quá, Tần Huyền lúc này chú ý lực cũng không có ở hỏa xà trên người, hai tròng mắt nhìn về xa xa. Lúc này, ba người tuổi trẻ đang ở hành độ nham tương mà đến. Trong đó, một người bên dưới còn thải đạp một ngụm toàn thân trong suốt hàn đao. Ngự đao mà đi. Hai nam một nữ. Hống. Hống. Hỏa xà dường như cũng cảm ứng được người tới khí tức, nhất tề xoay người gầm thét, nhất tề dựng thẳng lên thật cao thân thể. Dường như người tới uy hiếp so với Tần Huyền bọn họ càng lớn. Dị khách. Bạch Lạc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Vừa tới liền gặp cơ duyên, có thể dường như cũng gặp phải nguy cơ. Dị khách độ nguy hiểm, muốn so với trong di tích hung vật cùng hiểm địa. Dị khách. Ha ha. Các ngươi mới là dị khách chứ? Trong ba người, truyền đến một trận cười ha ha, mang theo một chút trêu tức. Ông. Ba người trực tiếp không để mắt đến trong nham tương hỏa xà, trực tiếp hành độ đỉnh đầu của bọn nó, đi tới Tần Huyền ba người bầu trời, chuyển mắt nhìn xuống tư thái. Rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết dị khách. Tần Huyền hai tròng mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ tu luyện cũng là mệnh tuyển. Hơn nữa, ba người đều kim hải cảnh cường giả. Cảm ứng bọn họ tuế nguyệt khí tức, Tần Huyền phát hiện, bọn họ mới bất quá là chừng 20 niên kỷ. Tốt yêu nghiệt. Ba người tất cả đều là mái tóc dài màu bạc, thân cao yếu so với nhân loại cao một chút. Nàng kia đều có một M8 mấy. Hai nam tử đều ở đây một M9 ở trên sở. Nhìn qua cùng nhân loại không có quá nhiều phân biệt. Khác biệt duy nhất chính là cái này ba người hai khớp khuỷu tay cùng nơi đầu gối xương cốt toàn bộ ngoại trường, như cùng là thiên nhiên bao đầu gối một dạng. Hơn nữa, xương cốt bên trên đều dài hơn một căn không gì sánh được sắc bén cốt thứ. Nếu như đây là bọn hắn trời sinh hình thái lời nói, như vậy cái chủng tộc này tuyệt đối là trời sinh am hiểu chém giết lại hung ác độc địa hiếu chiến tộc loại. Chương 149. Cách không bắp bỡ, một chết một bị thương vừa trốn. Chương 149. Cách không bắp bỡ, một chết một bị thương vừa trốn. Rất mạnh. Đây là dị tộc ba người cho Tần Huyền cảm giác. Trẻ tuổi như vậy, toàn bộ đều tiến vào kim hải cảnh. Không biết bọn họ thế giới tiến nhập hàng hải thời đại bao nhiêu năm. Hẳn là so với Trạm Lam Tinh sớm rất nhiều năm a, khí vận mệnh tuyển. Hiểu rõ mệnh tuyển, vẫn là hai tỷ muội. Bất quá, sợ là nhị vị chính là bổn thiếu chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tần Huyền đang nhìn bọn họ, ba vị dị tộc cũng ở thẩm thị Tần Huyền ba người. Ký Nha, ngươi vài cái ý tứ. Ý tứ của ngươi là ngươi muốn ăn mảnh. Khác một người trẻ tuổi dị tộc lạnh lùng mở miệng. Nàng kia, ánh mắt cũng là cực kỳ bất thiện. Ha ha, hai vị, không có nhớ lầm, các ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình. Cái này hai cái nhân tộc nữ tử để cho ta như thế nào? Toán là các ngươi còn nhân tình. Đứng ở hàn trên đao người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, đây chính là hai vị nhân tộc thiên tiêu. Một vị khí vận mệnh tuyển, một vị hiểu rõ mệnh tuyển. Nhân tình của ngươi ta tự nhiên sẽ trả, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Khác một nam tử lạnh lùng mở miệng, ở chính giữa đối lập nhau. Ha ha, đừng cãi cọ, các ngươi một người một cái. Ngược lại là tên thiếu niên nhân tộc này thuộc về ta. Dị tộc nữ tử hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tần Huyền, ánh mắt lóe lên ý mừng, thản nhiên nói: Thiên Minh, nhiều thiên tiêu như thế truy cầu ngươi, ngươi cũng trực tiếp bỏ rơi sát mặt. Chẳng lẽ ngươi có dị tộc tình tiết? Tên là Kỳ Nha dị tộc thanh niên nhân treo gẹo cười nói, lại tràn ngập một cô vị chua. Ngươi đem ta, một người một cái vừa lúc. Dị tộc nữ tử cười lạnh nói. Ba người trực tiếp không để mắt đến Tần Huyền ba người, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, thương thảo làm như thế nào chia cắt Tần Huyền ba người. Dường như từ bọn họ xuất hiện một khắc kia, Tần Huyền ba người liền là chiến lợi phẩm của bọn hắn. 737 Bạch Lạc nội tâm lại đã sớm sôi trào kinh thiên sóng biển. Ba người này cũng quá kinh khủng đi. Dĩ nhiên trực tiếp xem thấu mạng của nàng Tuyền cùng Bạch Tỷ Diệp Mệnh Tuyền. Từ trước đến nay vẫn có thể hiểu rõ hết thảy nàng, lần đầu gặp gỡ ở nơi này thất bại. Bản năng, nàng và Bạch Tỷ đi trốn Tần Huyền bên người. Mới vừa đột phá chưa bao lâu, khổ hải cảnh trực tiếp xuất hiện một ít vết nước. Bởi vì nàng tâm tình dao động. Ông, Tần Huyền trực tiếp giữa đường các nàng trước mặt, bình tĩnh nói ra, bọn họ còn nhìn không thấu ngươi, bất quá là mượn nào đó đồ vật mà thôi. Tần Huyền bối ảnh, thêm lên Tần Huyền thoải mái, nhất thời khiến cho Bạch Lạc bất an tiêu thất, tâm tình cũng từ từ bình phục lại tới. Quả nhiên, ngươi mới là bất phàm nhất. Chắc không được ngươi sẽ bị Thiên Minh coi trọng, phải biết rằng nàng nhưng là có khác phái thích sạch sẽ. Bất quá, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí và sức mạnh, mình cũng trở thành con mồi, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Kỳ Nha chứng kiến chính mình con mồi dĩ nhiên trốn Tần Huyền phía sau, càng thấy đến chính mình siết bị Tần Huyền điểm phá, không khỏi sinh lòng sát ý đừng động tới ta nhân. Tên là Thiên Minh dị tộc nữ tử lạnh lùng hướng về phía Kỳ Nha nói rằng: "Hai vị, có bằng lòng hay không trở thành ta thị nữ?" Kỳ Nha không để ý đến dị tộc nữ tử, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tỷ, nóng bỏng vô biên. Khí vận mệnh tuyển a, mang một cái khí vận thị nữ bên người, còn lo lắng cơ duyên vấn đề sao? Ngươi không xứng. Sợ là ngươi mệnh cách cũng không rất cứng. Một cái tiện mệnh, cũng như toàn dáng ngự khí vận nữ. Bạch Lạc lần nữa đứng dậy, thần nhãn đang ngay thước, như cùng là muốn nhìn thấu Kỳ Nha một dạng lạnh lùng mở miệng. Chiếm được Tần Huyền nhắc nhở sau đó, tâm cảnh của nàng biến đến vô cùng kiên định, mất đi bại muốn lấy lại tới. Tần Huyền chấn định như vậy đứng ở bên cạnh nàng, cho nàng tuyệt đối định tâm hoàn. Ngươi, cảm giác mình bị xem thấu Bạch Lạc càng là trực tiếp một chút phá hắn đau đớn, khiến cho Kỳ Nha khí huyết cuộn cuộn. Thế nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đã quên, thân là chủ tử ta đây trước phải giáo hội ngươi thân là thị nữ nên như thế nào tôn kính chủ tử. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, trước trưởng ngươi đầy miệng. Kỳ Nha lạnh lùng mở miệng, trong nháy mắt liền đi tới Bạch Lạc bên người. Chút nào không một tiếng động, trực tiếp xuyên qua không gian mà đến. Đây là một cái kinh khủng không gian mệnh tuyển cường giả tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng mà, liền tại hắn xuề bàn tay ra thời điểm, lại cảm giác mình hoàn toàn cứng ngắc ở phảng phất chính mình huyết mạch bị vô hình lực lượng cho nắm được. Lực lượng đều không thể vận hành. Làm sao? Khả năng. Rốt cuộc, hắn phát hiện Tần Huyền bàn tay không phải là cái gì thời gian đã nâng lên, hơn nữa phơi bày cầm nắm tư thái. Huyết sát. Tần Huyền quát nhẹ, nắm tay manh bóp một cái. Vành. Vành. Ký Nha huyết mạch nổ tung, huyết khí nổ tung, tất cả huyết dịch toàn bộ trực tiếp nổ tung. Trong một sát na, không ai bị nổi kim hải cảnh cường giả phảng phất bị Tần Huyền cho cách không bắp bỡ. Được xưng vô ảnh vô tung, nhất không gian bị dị mệnh tuyển cường giả, trực tiếp bị miểu sát. Lấy Tần Huyền cảnh giới, muốn đi qua huyết sát bóp vỡ một cái kim hải cảnh cường giả là không có khả năng. Thế nhưng, tăng thêm thiên chi quy tắc sau đó, toàn bộ cứ như vậy tùy ý, nhẹ như vậy mà dịch nâng. Phảng phất, hắn chỉ cần một ý niệm, còn như dị tộc kỳ răng không gian tốc độ. Đối với người khác mà nói, có thể là nhân vật khủng bố nhất. Thế nhưng, Tần Huyền tuyệt đối là bọn họ lớn nhất khắc tinh. Đỏ thám chuỗi nhân quả liền bày ở trước mắt, đối thủ ở trước mặt hắn chính là để hiện con rối một dạng. Vô luận hắn làm sao bí ẩn, đều trốn không thoát Tần Huyền trường khống. Còn như tốc độ, chấp trưởng Tuế Nguyệt chi lực Tần Huyền, tự nhiên có thể đang trôi qua Tuế Nguyệt bên trong chặn đứng hắn. Trực tiếp đang trôi qua Tuế Nguyệt chặn được. Có thể nói như vậy, lĩnh ngộ thiên chi quy tắc sau đó, Tần Huyền chấp trưởng nhân quả chi lực, Tuế Nguyệt chi lực, luân hồi chi lực đã bắt đầu biểu hiện ra chân chính uy năng. Thêm lên có tâm tính vô tâm. Đừng nói là kẻ hèn kim hải cảnh cường giả, thiên hải cảnh cường giả qua đây, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận tại chỗ. Lượn quanh trong huyết vụ, Bạch Lạc thân thể đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kích động, là phân chấn. Dị tộc Kỳ Nha vừa rồi liền trước mắt nàng. Nàng có thể thấy rõ ràng hắn ở hóa thành huyết vụ phía trước nội tâm tất cả biến hóa. Không ai bị nổi, không thể tin tưởng, vô tận hoảng sợ, vô tận tuyệt vọng, vô tận hối hận. Một khắc kia, nàng tâm tình vô cùng bình tĩnh, tận mắt chứng kiến Kỳ Nha vẫn lạc toàn bộ quá trình, hiểu rõ lấy nội tâm hắn toàn bộ. Nàng nguyên bản bị tổn thương tâm tình không chỉ có khôi phục, hơn nữa càng cường đại hơn. Tần Huyền làm sao làm được, nàng không biết. Thế nhưng, vừa rồi nàng nhìn thấy Tần Huyền đặt ở cầm nắm Kỳ Giang vận mệnh, chấp trưởng sống chết của hắn. Đúng vậy, chính là cầm nắm cùng chấp trưởng. Một kích kia chính là bá đạo như vậy cùng cường thế, giống như chúa tể. Cho tới nay, nàng không cách nào nhìn thấu Tần Huyền, rốt cuộc bị nàng nhìn thấy một góc băng sơn. Hình ảnh lại như vậy chấn động. Bạch Di Điệp thì là hoàn toàn nằm ở ngộng trong vòng. Đây chính là mới vừa lên sân khấu, liền muốn chỉ định các nàng làm thị nữ dị tộc thiên tiêu. Cực kỳ yếu ớt được rồi. Giang giác, giang giác. Xa xa vẫn còn ở lơ lửng hàn đao, trực tiếp tăng dã, sau đó hóa thành không gian chi lực, biến mất ở trong không khí. Bản mệnh pháp khí, không gian chi nhận. Chứng kiến thanh kia hàn nhận theo Kỳ Nha tử vong tiêu tán, Tần Huyền âm thầm suy đoán, quả nhiên là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, dĩ nhiên tạo ra bản mệnh pháp khí. Ông. Lúc này, nam ở kinh hãi thiên minh cùng thanh niên nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng địa lộ đi, ở phía xa chăm chú nhìn chằm chằm Tần Huyền, tràn đầy kiêng kỵ. Thiên Minh, ngươi nhãn quang trước sau như một biến thái a. Lần này trực tiếp coi trọng một cái đại khủng bố. Thanh niên nhân chậm rãi mở miệng, luôn từ tràn đầy vô tận kiêng kỵ. Bất quá, lần này ngươi hiển nhiên lầm. Kỳ Nha trực tiếp bị miểu sát. Nhân tộc này, có thể chỉ có trung hải cảnh. Chết ở một cái trung hải cảnh quái vật trong tay, không biết là kỳ giang sỉ nhục vẫn là vinh hạnh. Thanh niên nhân tựa hồ đang nỗ lực dùng ngôn ngữ phóng thích sợ hãi của mình. Ta có thể không có nhìn lầm. Thiên Minh chậm rãi mở miệng, hai tròng mắt đi lóe ra hưng phấn, đó là thấy cái mình thích là thèm hưng phấn. Ngươi cũng đừng điên rồi. Cái gia hỏa này dây Kỳ Nha. Dường như minh bạch Thiên Minh ý tưởng, thanh niên nhân gầm nhẹ đến. Miểu sát Kỳ Nha, chắc là tất sát kỹ a cũng không biết hắn còn có thể phóng thích sao. Thiên Minh một ít dục dịch. Nghĩ hàng phục ta sao? Tân Huyền chậm rãi mở miệng, đặt không hướng phía hai vị dị tộc đi tới. Nhân tộc có thể hàng phục dị tộc khác, đối với dị tộc mà nói, nhân tộc tự nhiên cũng là dị tộc, tự nhiên cũng muốn hàng phục. Thật vẫn có quyết định này. Thiên Minh hai tròng mắt như trước vô cùng phấn chấn. Vừa lúc, ta cũng muốn hàng phục ngươi. Dị tộc, đệ một lần thấy, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Vì hắn ngày bước vào thần hải làm chuẩn bị. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng, đến đây đi, cùng lên đi. Thầy ta áp trận. Thiên Minh chậm rãi hướng về phía nam tử bên người nói ra, toán ngươi một cái nhân tình. Nhân tình của ngươi tuy là đáng giá, thế nhưng mạng của ta càng đáng giá tiền. Muốn chết chính ngươi lưu lại đi. Nhìn thật sâu Tần Huyền liếc mắt, thanh niên nhân trực tiếp bỏ chạy. Ông. Đúng lúc này, Tần Huyền đã giết tới. Hướng về phía thanh niên nhân rời đi bối ảnh chính là một quyền. Tần Huyền có thể không ngại đánh lén. Một quyền kia trực tiếp đánh xuyên không gian, kinh khủng thiên uy hướng phía thanh niên nhân tịch quyền. Phúc. Đã bỏ chạy người trẻ tuổi cảm giác phía sau truyền đến phảng phất mạt sát một dạng lực lượng, nhất thời sắp nứt cả tim gan, vong hồn đại bạo, bản năng sử dụng chính mình chiến giáp. Phúc. Thanh niên nhân trực tiếp ho ra máu, nhưng cũng dựa thế chạy thủ mạng. Đáng chết. Ta nhớ kỹ rồi ngươi. Thiên Minh nhìn thấy cái kia Tần Huyền một quyền kia uy năng, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Lần này không có chút do dự nào, trực tiếp độn bay khỏi đi. Không có can đảm, còn nói hàng phục ta, ta nghĩ đến ngươi biết mượn cơ hội đánh lén đâu. Chứng kiến dị tộc nữ tử trực tiếp chạy trốn, sắc mặt hơi tái nhợt Tần Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó cười lạnh. Ở hắn nằm trong kế hoạch của, dị tộc nữ tử sẽ phải tại hắn đánh ra một quyền kia sau đó nhân cơ hội đánh lén hắn đâu. Vì thế, Tần Huyền đã đem đoạn hồn chém chuẩn bị cho nàng. Kết quả, nàng trực tiếp bị hù chạy. Xem ra ta cũng có tính kế sai lầm thời điểm. Tần Huyền lắc đầu, quay đầu đi tới. Lúc này, Bạch Lạc hai người sớm đã trợn mắt hốt hoồm. Độc mặt dị tộc Tam Đại Kim Hải cảnh yêu nghiệt, Tần Huyền lưỡng kích liền hoàn thành một chết một bị thương vừa trốn hành động vĩ đại. Cái này chính là Tần Huyền chiến lực. Đây là một cái trung hải cảnh có thể có thực lực. Chương 150. Hỏa Liên dựng dục chứng thần. Chương 150. Hỏa Liên dựng dục chứng thần. Hô. Về tới đá lớn bên trên, Tần Huyền nặng nề hô ra khỏi một khẩu khí. Thiên chi quy tắc, sát thực dùng tốt, cũng không có gì sánh kịp khủng bố. Đang thi triển công kích hoặc là kỹ năng thời điểm, dùng tới thiên chi quy tắc, đó là tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bất quá, Tần Huyền cảnh giới vẫn là quá thấp, điều động tới vẫn tương đối cật lực. Cái này sẽ là của ngươi chiến lực. Bạch Lạc biết rõ đó là thật, như trước khó có thể tin. Ừm, bình thường chiến lực. Tần Huyền ung dung cười nói. Vừa rồi, hắn tất cả công kích đều toán là bình thường công kích mà thôi. Bình thường thủ đoạn, tự nhiên không tính là con bài chưa lật. Thậm chí, chỉ là thi triển kỹ năng mà thôi. Chỉ là những kỹ năng này dùng tới quy tắc tới thôi động mà thôi. Hắn liền tất cả chiến lực đều còn không có toàn bộ khai hỏa. Đáng tiếc, khiến cho cái kia hai cái dị nhân trốn. Tần Huyền lắc đầu, có chút tiếc hận. Bạch Di Lìa nhịn không được lật một cái lưỡi mắt. Trung Hải cảnh giới đối chiến ba cái Kim Hải cảnh yêu nghiệt, có thể làm cho đối thủ một chết một bị thương vừa trốn dĩ nhiên còn chưa đầy đủ. Đây là khiến cho thiên hạ thiên tiêu nhóm làm sao chịu nổi. Hống. Ba đại dị tộc cường giả sau khi rời khỏi, trong nham tương hỏa xà nhóm bắt đầu nóng động lên rồi. Còn chưa mở trí sao? Lúc này lại vẫn dám đối với ta biểu thị công khai lĩnh vực của mình. Tân Huyên cười nhạt. Vừa rồi ba cái kia dị tộc cường giả xuất hiện thời điểm, những thứ này hỏa xà an tĩnh không ít, lại không dám chủ động tiến công. Hiện tại ba cái dị tộc cường giả bị giết lui sau đó, bọn họ lại muốn quát tháo, hiển nhiên là một điểm nhãn lực đều không có. Vâng. Sát na, Tần Huyền đạp bước tiến trực tiếp xuất hiện ở một đầu khổ hải cảnh hỏa xà trước người. Hống! Hỏa xà rít gào, dĩ nhiên Mưu Toan đem Tần Huyền cái một ngụm nuốt vào. Bèn, Tần Huyền trực tiếp đấm ra một quyền, đánh xuyên hỏa xà bụng, sau đó trực tiếp móc ra một viên hỏa châu. Hống! Hỏa xà phát ra một tiếng bi thương âm, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, đập ra vô tận nham tương. Khổ hải cảnh hỏa xà, đối với Tần Huyền mà nói, quá yếu. Bọn họ dựa vào hỏa diễm, đối với chấp trưởng Chu Tức chi hỏa Tần Huyền mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ một thân ma lực, cùng Tần Huyền so sánh với, cũng kém được quá xa. Một thân phòng ngự, Tần Huyền càng là đơn giản phá phòng. Sở dĩ Tần Huyền dễ dàng làm xong rồi miểu sát. Phúc. Tần Huyền lóe lên một cái, lại tới một đầu hỏa xà trước người, lại làm một quyền, trực tiếp đánh xuyên hỏa xà bụng, lấy ra một viên hỏa châu nóng bỏng vô biên. Tần Huyền bàn tay chùm lên Chu Tức chi hỏa, như trước cảm giác được cái loại này cháy nhiệt độ. Hơn nữa, hỏa châu ẩn chứa hỏa năng vô cùng tinh thuần, vô cùng mênh mông. Sở dĩ những thứ này hỏa xà hay là thật rất khủng bố. Tâm thương khổ hải cảnh cường giả, muốn liệp sát một đầu, phòng chứng đều muốn liều lên mạng giả. Trừ phi bọn họ thuộc tính khắc chế. Hống, hống. Nhìn thấy đồng bạn của mình liên tục đã chết hai người, nhất thời toàn bộ đều nổi giận. Vành, vành. Kèm theo từng tiếng giống giận, tất cả hỏa xà trên người bốc cháy lên vô tận hỏa diễm. Cái kia kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem chung quanh nham tương bốc lui. Vô tận nham tương ở vô tận lan lộn, tạo thành kinh khủng nham tương hải thiếu. Hống. Mấy chục con hỏa xà đồng thời hướng phía Tần Huyền nào tới. Bang phong, tăng phúc. Tần Huyền quát khẽ. Sau đó, Tần Huyền rơi vào nham tương bên trên, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, vô tận hàn băng khí hướng phía nham tương dâng lên mà đi. Vành. Trong một sát na, vô tận vũ khí bay lên. Nhưng là, mới vừa bay lên vũ khí trực tiếp bị băng hóa giang rắc. Giang rắc. Đỏ bừng lăn lộn nham tương trong nháy mắt biến thành bạch sắc, trực tiếp đọc lại, biến thành vô tận sông băng. Đồng thời, sông băng đang điên cuồng lan tràn. Tần Huyền nắm giữ ngự băng năng lực, vốn là cực kỳ khủng bố. Dùng tới thần thông tăng phúc sau đó, cái kia băng hàn thì càng thêm lợi tiên. Hú hồn, Tần Huyền đang giải phóng băng xương thời điểm, còn dùng quy tắc thôi động. Sát na, Tần Huyền phảng phất hóa thành băng chi chúa tể, trực tiếp cải thiên hoán địa. Kinh khủng hàn ý đang điên cuồng lan tràn. Hống. Tất cả hỏa xà cảm nhận được nguy cơ vô tận, điên cuồng rít gào, hoảng sợ chạy thủ mạng. Nhưng mà, không thể trốn đi đâu được. Kèm theo hàn băng chi khí lan tràn, toàn bộ nham tương trực tiếp ở lấy tốc độ khủng khiếp toàn bộ đều biến thành sông băng. Giang rắc, giang rắc. Chạy thủ mạng hỏa xà trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại khắc băng. Còn lại hỏa xà trực tiếp một đầu đâm vào trong nham tương, Mưu Toan dựa vào nham tương tới bảo vệ mình. Trốn rồi sao? Tần Huyền lẩm bẩm, kinh cùng hàn ý, lấy hắn làm trung tâm đang điên cuồng phun trào ra, hướng phía dưới đáy xâm lấn. Cái này, cũng quá mạnh đi. Thật là khủng khiếp hàn băng ý. Bạch Lạc lại lần nữa bị chấn động đến rồi. Không gì sánh được mênh mông biển nham thạch nóng chảy, trực tiếp bị băng phong. Phải biết rằng, cái này nham tương cũng không phải là thông thường nham tương, A Tần Huyền chỉ là đứng ở nơi đó, liền trực tiếp đem cho đóng băng. Mấy chục con khổ hải cảnh hỏa xà trực tiếp bị dọa đến chạy trốn từ phía. Không kịp chạy thủ mạng, trực tiếp bị băng phong. Khổ hải cảnh, trong mắt hắn là thật chỉ là con kiến hôi sao? Bạch Lạc lẩm bẩm. Khó có thể tin. Hơn nữa, Tần Huyền băng hỏa lưỡng hệ. Tần Huyền nắm giữ hỏa diễm, dường như cũng vô cùng khủng bố. Hống. Nham tương phần đáy hai đầu kim hải cảnh hỏa xà cũng ngồi không yên, dường như cảm thấy uy hiếp, ở một tiếng gào thét bên trong, từ vô tận trầm miên bên trong tỉnh lại. Giang rắc, giang rắc. Kèm theo khí tức kinh khủng lan tràn, Tần Huyền chế tạo nham tương sông băng bắt đầu khe nứt lấy, một vết nứt xuất hiện sau đó, vô số vết rách điên cuồng hướng phía bốn chu mặc diên. Vành, vành. Theo sát, sông băng trực tiếp nổ tung. Hai đầu đỏ bừng cuồng mãng như cùng là hỏa long một dạng từ sông băng bên trong phi xuống tới. Bọn họ hình thể ước chừng là khổ hải cảnh hỏa xà một lần, thân dài vài trăm thước. Hống. Đỏ thắm hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Tần Huyền, thiêu đốt lạnh như băng hỏa diễm, trong miệng phun ra lăn lộn khói đặc kẹp theo hừng hực hỏa diễm. Tựa hồ là long tức. Thế nhưng, thiêu đốt khói đặc mang theo đáng sợ hủ thực tính. Đó là độc hỏa. Rốt cuộc xuất hiện. Tần Huyền lẩm bẩm, hắn phát hiện hai đầu hỏa mãng đầu đỉnh, dài một cái đỏ thắm mũ hình dáng. Hống. Hai đầu hỏa mãng đồng thời mở miệng, hướng về phía Tần Huyền phun ra khủng bố độc hỏa. Cái kia độc hỏa như cùng là sôi trào sóng chiều hướng phía Tần Huyền quần quật mà đến, tựa hồ muốn Tần Huyền cho tan rã. Băng phong. Tần Huyền quát nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng một đài. Vô tận hàn khí lần nữa phun trào ra, hướng phía độc hỏa thị quyền. Giang rắc. Hai người ở tiếp xúc một khắc kia, lan lộn độc hỏa có trực tiếp bị băng phong. Hống. Độc hỏa không đụng nổi, hai con hỏa mãng giống giận, thân thể chạy như bay một dạng hướng phía Tần Huyền phát sát, dường như muốn lợi dụng chính mình lực lượng đem Tần Huyền cho nghiền ép. Không anh. Tần Huyền lại không chút hoang mang, bàn chân manh dâm ở băng trên mặt. Du. Du. Trong một sát na, từng cây một sắc bén vô cùng cự đại băng trụ điên cuồng cửa sổ dài, hướng phía hai đầu hỏa mãng đâm tới giang rắc. Giang rắc. Nhưng mà hỏa điệp phòng ngự ra sao nó khủng bố. Hình thể khổng lồ trong nháy mắt đem tất cả băng trụ cho trực tiếp nghiền nát. Nhưng mà hỏa mãng mạnh đi nữa phòng ngự đối với Tần Huyền chân chính công kích mà nói cũng chỉ là hình như không có tác dụng. Vô tận vụ băng rơi rụng bên trong, Tần Huyền đã xuất hiện ở một đầu hỏa điệp trước người, bàn tay hung hăng đánh ra trong nháy mắt đánh xuyên hỏa mãng trong lòng, sau đó thuận thế lộ ra một viên không gì sánh được cự đại hỏa châu. Hống. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh nát, khác một cái hỏa mãng bi thương từ đó tới, gào thét một thân, trong nháy mắt hướng phía Tần Huyền nhào cắn đồng thời bỗng nhiên hấp khí, muốn một ngụm đem Tần Huyền nuốt chửng lấy. Hơn nữa, nó dường như ôm lấy đồng quy vụ tận ý tưởng, cần muốn nổ chính mình hỏa châu. Thế nhưng, Tần Huyền là không có khả năng khiến nó được như ý đoạn hồn. Tần Huyền quát nhẹ. Sát na, bất hủ sát ý trực tiếp xuất hiện ở hỏa điệp trong óc. Oanh! Hỏa mãng cái kia nhỏ yếu linh hồn trực tiếp bị mạt sát. Hô Tần Huyền thân ảnh lóe lên một cái sau đó, trực tiếp xuất hiện ở đá lớn bên trên. Một trận chiến đấu, Tần Huyền thành thạo, không có chút nào áp lực. Oanh! Lúc này, hai đầu cự đại hỏa điệp thân thể mới ầm ầm ngã xuống, đập bắt đầu vô tận băng. Bạch Lạc 2 tỷ mỗi lúc này mới từ mục trường khẩu nốc bên trong phục hồi tinh thần lại. Cảm giác chạm sát cái này hai đầu kim hải cảnh hỏa mãng, đối với Tần Huyền mà nói, cùng giết gà làm vịt không có bao nhiêu phân biệt quá dễ dàng. Hiện tại là chúng ta thu gặt chiến lợi phẩm thời điểm. Tần Huyền khẽ cười nói. Nhưng là rất nhiều hỏa xà bị băng phong ở sông băng bên trong. Bạch Lạc mở miệng nói. Hiện tại nàng đã không muốn biểu thị chính mình rung động. Bọn họ chỉ là bị băng phong mà thôi, cũng không có chân chính chết đi. Cơ hội khó được, ngươi cũng có thể thấy được bọn họ. Hơn nữa phải có biện pháp phá giải những băng này xuyên á đưa chúng nó phóng xuất, giết sạch. Thiên phú của ngươi rất khủng bố. Kinh nghiệm chiến đấu nếu như theo kịp tới, vừa rồi mấy cái kim hải cảnh cường giả, ngươi hoàn toàn có lực đánh một trận. Tần Huyền không gì sánh được nghiêm nghị nhìn Bạch Lạc. Bạch Lạc xác thực thiếu khuyết chém giết kinh nghiệm, cũng không phải nói thiếu khuyết chém giết kinh nghiệm, mà là thiếu khuyết cùng đại khủng bố chém giết kinh nghiệm. Vừa rồi, ngay từ đầu liền rõ hiện lộ bị dị tộc cường giả cho rung động. Đây là không nên. Hiểu rõ mệnh tuyển, tuyệt đối có thể hiểu rõ địch nhân nhược điểm. Đây tuyệt đối là chiến đấu tác tệ khí a tốt. Bạch Lạc gật đầu. Ta trước lấy Hỏa Liên. Tần Huyền cười khẽ, sau đó cả người thả ra Chu Tức chi hỏa, bắt đầu hòa tan vào sông băng hướng phía Hỏa Liên phương hướng lặn xuống. Rất nhanh, Tần Huyền liền đi tới Hỏa Liên bên cạnh. Hỏa Liên vô cùng cự đại, tản ra không gì sánh được tinh thuần hỏa năng. Tần Huyền kinh ngạc phát hiện, cự đại liên thai bên trên, dĩ nhiên dựng dục một viên chứng thần. Hỏa Liên dục chứng thần, thật kỳ quái. Tần Huyền lẩm bẩm, không biết cái này chứng thần chi dựng dục sinh linh gì, vẫn là sinh linh này kêu chiếm thức xảo. Lấy đi Hỏa Liên, hội thương tổn đến chứng thần sao? Tần Huyền một ít do dự người. Chương 151, Vô Thượng Tạo Hóa, Bồ Tát Tọa Liên giống như. Chương 151, Vô Thượng Tạo Hóa, Bồ Tát Tọa Liên giống như. Ông. Sau đó, Tần Huyền thả ra chính mình thần thức, hướng phía Hỏa Liên kéo dài. Ông. Hỏa Liên tự chủ dâng lên lấy một tầng kết giới, muốn cách trở Tần Huyền dò xét. Nhưng mà, kẻ hèn một cái kết giới làm sao có khả năng ngăn cản được Tần Huyền. Làm Tần Huyền thi triển tuyệt đối phá cấm sau đó, thần thức trực tiếp xuyên thấu kết giới. Vâng. Liên tại Tần Huyền thần thức bao trùm ở chứng thần thời điểm, chứng thần vàng nóng dĩ nhiên dâng lên từ từ Phật quang, phù văn bên trong, vô tận Phật vân đan bảo, hình thành một đạo không gì sánh được thánh khiết kết giới. Phật quang, Phật vân, một viên chứng thần ở tu Phật. Vẫn là, đây là một cái kèm theo Phật tính thần cầm. Tần Huyền vô cùng hiếu kỳ. Phá. Tần Huyền lần nữa thi triển tuyệt đối phá cấm, trong một sát na, hắn thần thức trực tiếp đột phá Phật quang, trực tiếp xông vào chứng thần phòng ngự. Vô tận Phật quang, thần thánh mà lại mênh mông. Tần Huyền thần thức khi tiến vào chứng thần nội bộ thời điểm, nhất thời cảm thấy từ từ Phật quang, phản phất tự mình tiến tới đến rồi một cái Phật môn thánh địa. Làm, dường như có Phật chuông vang lên. Sát na, Tần Huyền trở nên thất thần. Đúng lúc này, từ từ Phật quang từ từ diễn đã hóa thành rậm rạp chẳng trị Phật vân. Ông, trong chỗ u minh, Tần Huyền cảm giác bên tai của mình truyền đến có người ở niệm Phật kinh nỉ nó tiếng. Chỉ là, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Theo Phật tiếng càng lúc càng lớn, vô số Phật vân hướng phía Tần Huyền thần thức bao phủ tới, dường như muốn cho toàn bộ bọc lại, sau đó đồng hóa. Hoặc giả nói là, muốn đem Tần Huyền cho siêu độ. Lúc này, Tần Huyền dĩ nhiên trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong nham tương, hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại, cả cái người biến đến vô cùng an tưởng, biến đến vô cùng tĩnh mịch. Ông, Tần Huyền ngộ tính tử mạch tự chủ mở ra, cả cái người tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Bên hai của hắn truyền đến không gì sánh được rõ ràng Phật tiếng. Ông, không bao lâu, vô số Phật quang bắt đầu từ chứng thần bên trong thấm ra, từ từ hóa thành Phật vân sông ra Hỏa Liên, sau đó hướng phía Tần Huyền trên người bọc tới. Lúc này, Tần Huyền phảng phất không hề hay biết. Tần Huyền ý thức ở chỗ sâu trong, hắn phảng phất về tới mẫu thai, sinh ra, đi tới hàng hải thời đại, tiếp xúc được tu hành, cố gắng thông qua thu được một con thuyền gỗ, rời bến, tao ngộ bao tác, gặp quan tài cổ. Ý thức của hắn ở trải qua hắn cuộc đời này đã từng trải qua toàn bộ. Bất quá, hắn từ mới bắt đầu tu luyện không còn là bình thường nhất công pháp, tu luyện là Bất Diệt Thiên Kinh, tu luyện là Thần Tầm Cửu Biến, tu luyện là Chú Hồn Quyết. Thẳng đến việc trải qua của hắn đi tới ngũ tộc không gian, gặp phải Hỏa Liên, gặp phải chứng thần, bị chứng thần độ hóa. Ông, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai trong mắt, kim quang tiềm thước, hóa thành vô tận tiên uy. Phá. Tần Huyền quát nhẹ. Vâng. Khí tức kinh khủng điên cuồng từ trên người của hắn phun trào ra. Một khắc kia, phản phất là nhất tôn tiên tôn đang thức tỉnh, kinh khủng tiên uy ở tiêu tán lấy. Giang giác. Bình cảnh trong nháy mắt đã đột phá, đan điền trong vũ trụ, phản phất một vùng biển đang điên cuồng bành trướng lấy. Vâng. Vâng. Tuế nguyện chi lực, nhân quả chi lực, luân hồi chi lực, thiên mệnh chi lực, còn có vô tận chu tức chi hỏa đang điên cuồng dâng lên lấy. Vô tận sông băng bị Tần Huyền khí tức kinh khủng cho lật ngược. Khổ hải cảnh dĩ nhiên cũng làm như thế đột phá. Hơn nữa làm lại cả đời, ta chẳng bao giờ mê man, lòng ta như ta muốn chỗ muốn chính là ta ý chí. Khổ hải cảnh ngăn không được ta. Tần Huyền lẩm bẩm. Vãng sinh kinh, ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi đến tột cùng là vị nào Phật, dĩ nhiên mưu toàn siêu độ ta. Tần Huyền cười nhạt, bên ngông thần thức trong nháy mắt hóa thành thao thiên hải lãng, hướng phía Hỏa Liên bọc tới, cần muốn đem nuốt mất. Phật quang muốn siêu độ hắn sao có thể không biết. Từ vừa mới bắt đầu Tần Huyền liền muốn tương kê tự kế, nhìn có thể hay không thu được cơ duyên. Đã trải qua nhiều lắm, ngồi ngay ngắn tuế nguyện phần cuối cường giả hắn đều gặp, người chết lực lượng, hắn đều đấu qua. Hắn không tin Phật kinh có thể siêu độ hắn. Huống hồ, hắn có ngộ đạo tử mạch, ở tuyệt đối lĩnh ngộ bên trong, đều có thể giữ tuyệt đối thanh tịnh. Tự nhiên không sợ Phật kinh siêu độ, chỉ là hắn không nghĩ tới, bên trong cái này nhất tôn tuyệt đối đủ tuyệt. Dĩ nhiên thi triển Phật pháp tụng định vãng sinh kinh, khiến cho ý thức của hắn vãng sinh đến mẫu thai, dự định từ hắn còn không có lúc xuất thế cải tạo hắn. Kết quả, cái này vừa lúc cho Tần Huyền đưa tới một hồi cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Tần Huyền ý thức trọng sinh đã tới, ý chí không thay đổi, đưa hắn trải qua một lần nữa trải qua một lần. Hơn nữa, một lần nữa đem tất cả cảnh giới không gì sánh được nghiêm túc tu luyện qua, thuận tiện đem chính mình được một lần nữa tìm hiểu một lần. Cơ duyên quá lớn, tạo hóa quá lớn, chỗ tốt quá lớn. Có thể nói như vậy, khổ hải cảnh phía trước cảnh giới, hắn tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa, từ linh hồn ở chỗ sâu trong làm lại tới quá một lần nhân sinh, Tần Huyền ý chí chẳng bao giờ dao động, coi như là dao động, hắn cũng kiên trì quá xuống tới. Tâm cảnh của hắn vô cùng kiên định. Có thể nói như vậy, hắn khổ hải không có khả năng có quay đầu. Khổ hải cảnh, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó. Sẽ không có bất kỳ mê man cùng hoang mang, càng không thể nào có quay đầu. Rất nhanh, hắn có thể trực tiếp đột phá. Vâng. Lúc này, Tần Huyền thần thức thế như trẻ che đột phá kết giới phòng ngự. Hắn hồn lực, ở nơi này chàng tạo hóa bên trong, cũng nhận được một lần bạo tăng. Lần này, hắn không chỉ là cảnh giới thu được đột phá, hết thảy tất cả, lần nữa chiếm được thăng hoa. Thời khắc này Tần Huyền, không thể cản phá. Mên ngông thần thức lần nữa tiến nhập chứng thần bên trong, trực tiếp hóa thành Tần Huyền dáng dấp, như cùng là bản thể đích thân tới. Lúc này, nham tương sông băng bên trên, đã nằm từng cổ một hỏa xà thi thể, toàn bộ đều bị bạch lạc chạm sát. Từng cổ một thi thể, từ lúc mới đầu có vô số vết thương, đến vết thương càng ngày càng ít, đến sau cùng tất cả hỏa xà toàn bộ là bị một kích bị mất mạng. Lúc này, bạch lạc thở hổn hển làm được sông băng bên trên, hai tròng mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn sông băng phía dưới. Tỷ tỷ, Tần đại ca lại đột phá. Bạch Y thì khó có thể tin. Đúng vậy, đột phá, khổ hải cảnh. Hơn nữa, hắn khổ hải cảnh, không có bất kỳ khí tức bất ổn. Cảm giác, hắn chỉ cần cất bước, có thể đột phá đến kim hải cảnh. Đây là bực nào tâm tình, hoàn mỹ tâm tình. Ở khổ hải cảnh, hắn dĩ nhiên chúa tể ý chí của mình, tiến nhập trong truyền thuyết cảnh giới. Bạch Lạc thanh âm đều có chút nói lắp. Nguyên tưởng rằng Tần Huyền không thể lại để cho nàng chấn kinh rồi, bởi vì nàng làm xong vô luận Tần Huyền thế nào yêu nghiệt đều có thể tiếp nhận chuẩn bị. Kết quả, nàng phát hiện mình vẫn là quá coi thường Tần Huyền. Hoàn mỹ tâm tình, tuyệt đối chúa tể ý chí của mình. Đây là giới hạn với giả thiết bên trong tâm tình. Nhưng là, nàng cảm thấy bây giờ Tần Huyền làm xong rồi. Hơn nữa, còn là mới vừa đột phá liền làm xong rồi không? Đây cũng không phải là yêu nghiệt cùng biến thái có thể hình dung. Phá. Chu vi vẫn là vô tận Phật quang, Phật vân lần nữa đảm bảo. Tần Huyền quát một tiếng nói, thi triển đế lệnh chân luôn, mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Ông. Vô tận Phật quang chậm rãi tiêu thất. Phật quang tiêu tán sau đó, Tần Huyền chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn vốn tưởng rằng cái này chứng thần bên trong, dự dục là một đầu thần cầm. Nhất này, cũng chắc cũng là nhất tôn sinh linh a coi như là dự dục nhất tôn Phật, hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng là, chứng thần bên trong, dĩ nhiên là một cái tự Phật. Chuẩn xác mà nói là nhất tôn Bồ Tát thần tượng. Kim sắc liên hai, thập nhị phẩm. Liên hai bên trên, tọa trấn một cái Bồ Tát, một tay nâng bình ngọc, một tay nắm Phật lùi. Thương xót thiên hạ trang nghiêm. Trông rất sống động, phản phất chính là nhất tôn Bồ Tát sống. Ông. Hình người thần thức tán đi, hóa thành mênh mông thần thức, hướng phía thần tượng bao phủ, đem cho hoàn toàn nuốt sống. Ông. Hồi lâu sau, thần thức lần hai ngưng tụ, hóa thành Tần Huyền dáng dấp. Hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bồ Tát thần tượng. Mới vừa cảm giác, Tần Huyền cảm thấy, đây chính là một cái tự Phật. Bao quát màu vàng kia liên hai, cũng chỉ là pho tượng. Chỉ là, liên hai cùng Bồ Tát kim thân là dùng nào đó thần ngọc điêu khắc mà thành. Thế nhưng, toàn thân không có chút nào điêu khắc vết tích. Tuyệt đối quỷ phụ thần công, tự nhiên mà thành. Giống như là đất trời sinh ra thần như một loại. Ở trên người, Tần Huyền cũng không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, càng không có bất kỳ ý chí tồn tại, chứ đừng nói là chân linh. Còn có, Tần Huyền cũng không có cảm ứng được sinh mệnh lưu lại bất kỳ tuế nguyện vết khắc. Sở dĩ, Tần Huyền hủy bỏ nó là nào đó người tồn tại thể xác loại khả năng này. Nhưng là, mới vừa rồi là ai niệm kinh? Là người nào muốn siêu độ sao? Là cái này chứng thần bên trong lưu lại cấm chế sao? Tần Huyền chau mày, lại không hiểu được. Chứng thần bên trong, Bồ Tát tọa liên. Tần Huyền lẩm bẩm, lại là một cái hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong nham tương, dự dục một châu hỏa liên. Hỏa liên bên trong dựng dục một viên chứng thần bên trong, tọa liên Bồ Tát chỉ là một cái tượng vật hai. Sáu then chốt, cái này nham tương, cũng không phải là cái gì thần trì thánh địa. Còn có, bộ cây kia hỏa liên cũng không phải là cái gì nghịch tiên linh căn bản không có thể tạo ra loại này tồn tại. Này cái chứng thần chắc là có người vì đó. Vừa rồi cái kia Phật âm, chắc là cấm chế nào đó, muốn độ hóa ta, để cho ta thành Phật đi bảo vệ cái này Phật tượng. Nhưng là, vì sao phải tầm bổ một cái tượng Phật? Nếu muốn tầm bổ, vì thế nào không tìm một cái nghịch tiên linh căn tới tầm bổ, vẫn chỉ là thả ở một người bình thường trong nham tương. Cái này Phật tượng cất giấu bí mật gì sao? Vẫn là, lại là người nào đó bố cục. Các loại khó hiểu, tràn đầy Tần Huyền tâm tư. Ông, Tần Huyền thối lui ra khỏi chứng thần, lần nữa quan sát đến Hỏa Liên. Phát hiện Hỏa Liên dường như cũng không có cái gì nghịch thiên chỗ. Trước bất kể, trước đem bên ngoài cho lấy. Ngược lại đây chỉ là một tôn Phật tượng mà thôi, coi như không có Hỏa Liên tầm bổ, cũng không có gì đáng ngại. Tần Huyền cuối cùng hạ quyết tâm. Và anh, trong nháy mắt, Tần Huyền như là biển thần thức bộc phát ra, hóa thành một tấm vô hình bàn tay, trực tiếp nắm hỏa liên, đem hợp với nham tương nổ tận gốc, nhét vào chính mình vô thường trong không gian.
Chương 152. Bạch Lạc Thủy Biến, không còn chỗ ẩn thân. Chương 152. Bạch Lạc Thủy Biến, không còn chỗ ẩn thân.
Đem hỏa liên nhét vào vô thường không gian sau đó, Tần Huyền dùng chính mình thần thức quan sát đến.
Ông.
Hỏa liên khẽ run lên, rất nhanh thì bình tĩnh lại.
Tìm cái cơ hội, được ấy ghép cái này quả hỏa liên,
tiếp tục tư dưỡng ngôi tượng vật này.
Ta ngược lại thật ra nhìn, tượng vật này đến cùng ẩn chứa bí mật gì?
Tần Huyền lẩm bẩm nói.
Nói thật, hắn không cách nào tưởng tượng, tầm bộ tượng vật này ý nghĩa là cái gì.
Bố cục giả dĩ nhiên để lại một tay, Newton đưa hắn siêu độ thành Phật.
Ông.
Tần Huyền theo thông đạo, nhảy ra đã bắt đầu hòa tan sông băng.
Sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện một màn.
Tất cả hỏa xà toàn bộ đều bị Bạch Lạc thả ra ngoài, sau đó đánh chết.
Cũng chính là hắn vừa rồi tại nham tương dưới đáy ngây người thời gian rất lâu.
Bất quá, khi hắn chứng kiến hỏa xà vết thương trên người thời điểm, nhẹ nhàng cười cười.
Thân rắn bên trên vết thương càng ngày cùng thiếu, đến một kích cuối cùng chí mạng.
Nói rõ, Bạch Lạc sức chiến đấu bắt đầu biến đến kinh khủng.
Suy nghĩ một chút cũng phải, nàng tiên phú tuy là yêu nghiệt, có thể là đến từ đại gia tộc thế gia nàng, vô luận đi nơi nào đều có hộ đạo giả, cái kia có cơ hội trải qua chân chính chém giết.
Hiểu rõ mắt loại này phần mềm hợp tác tệ khí, tự nhiên không có có thể chân chính phát huy được.
Chúc mừng Tần Huyền, lại đột phá.
Bạch Lạc nhẹ nhàng cười, thời khắc này nàng vô cùng thần thái sáng láng, cả người khí chất nếu so với trước kia càng thêm tự tin.
May mắn, thu được một chút cơ duyên.
Bất quá, dường như chậm trễ các ngươi không phải thiếu thời gian.
Tần Huyền khẽ cười nói.
Không có.
Vừa lúc có như thế một cái khổ mài chiến đấu chém giết kinh nghiệm cơ hội, rất khó được.
Bạch Lạc nhẹ nhàng cười, sau đó đem tất cả gỡ xuống hỏa châu, nói không chín, Tần Huynh, đây là thuộc về ngươi phân nửa.
Không cần, những thứ này đều là ngươi chiến lợi phẩm.
Ngươi tự cầm là tốt rồi.
Đúng rồi, ta cái này còn có một miếng kim hải cảnh hỏa châu, các ngươi cầm. A Tần Huyền cũng không có nhận quá những thứ kia hỏa châu, mà là đi khắc một viên kim hải cảnh hỏa châu, đưa cho Bạch Tỷ đi Tần đại ca, nói phân phối phương án, cũng không thể tùy ý thay đổi, chúng ta phải có khế ước tinh thần.
Bạch Tỷ nhận lấy hỏa châu, sau đó không gì sánh được nghiêm nghị hướng về phía Tần Huyền nói rằng,
nhưng là ta được đến cái kia hỏa liên, giá trị đã đầy đủ.
Nhìn hai tỷ muội ánh mắt kiên định, Tần Huyền cười cười,
mời Tần huynh cần phải nhận lấy.
Bạch Lạc thái độ vô cùng kiên quyết.
Được rồi.
Tần Huyền bất đắc dĩ cười cười, đem khoảng chừng 30 miếng hỏa châu nhận lấy, nhét vào trong nhận chứa đồ.
Tần đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào?
Bạch Y liền nóng lòng muốn thử, vô cùng hưng phấn.
Nàng cảm giác mỗi lần cùng Tần Huyền tâm bảo, rất là hưng phấn, chủ yếu nhất là không cần lo lắng an toàn bên trên sự tình.
Huống hồ, bây giờ Tần Huyền đã đột phá,
sợ là thiên hải cảnh cường giả tới cũng vô ích,
phòng trưng đều phải bị miểu sát.
Ta cũng không biết,
đệ một lần tiến đến, hơn nữa chúng ta đều là bị ngẫu nhiên truyền thống, cũng không biết chúng ta bây giờ ở nơi nào.
Tần Huyền lắc đầu, thần thức lại hướng phía dưới chân vẫn thạch dò xét,
phát hiện đây chỉ là một khỏa bình thường vẫn thạch mà thôi.
Nguyên tưởng rằng cái này vẫn thạch có thể ở trong nham tương mà không dùng, biết là cái gì kỳ bảo đâu,
kết quả là hắn quá lo lắng.
Đi thôi,
rời khỏi nơi này rồi nói sau.
Tần Huyền cười khẽ, sau đó dắt ở Bạch Tỷ Liễu bàn tay, hướng phía bên bờ phi bút đi.
Bạch Tỷ cảnh giới thấp, cần hắn mang theo đi đường.
Tuy là lần này thu hoạch cự đại, nhưng là bọn họ cũng chậm trễ không ít thời gian.
Thật vất vả tiến đến di tích một lần, tự nhiên là có thể quá nhiều đoạt một ít là hơn đoạt một ít.
Lên ám chi phía sau, Tần Huyền phát hiện, nham tương chỗ ở vị trí, dĩ nhiên là ở một mảnh bao la vô cùng dưới đất tầng.
Trên bờ, có không ít bị chém giết yêu thú hoặc là hung vật thi thể, trong cơ thể đã có đồ đạc bị đào đi.
Cảm ứng bọn họ chết đi đại khái thời gian, Tần Huyền biết những thứ này là lúc trước những dị tộc kia mục hải giả làm ra.
Ba người dưới đất tầng đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, tìm được rồi cửa ra sau đó, liền rời đi.
Quả nhiên là một cái thần bí không gian.
Không nghĩ tới phủ đạo nội bộ, dĩ nhiên là một cái tiểu thiên địa.
Đi tới thượng tầng sau đó, Tần Huyền phát hiện, nơi đây vô cùng bao la, bầu trời còn có bạch vân, giống như là một cái bình thường thế giới.
Vô tận xa xa, nổi lơ lửng từng tòa không trung phù đảo.
Phù đảo chi thượng, phải có bảo vật A Bạch Tỷ Liễu hưng phấn mở miệng.
Chúng ta đây liền lên đường đi.
Nghe được Bạch Tỷ Liễu vừa nói như vậy, Tần Huyền nhất thời cười rồi.
Hắn cảm thấy Bạch Tỷ Liễu tuyệt đối có thể một lời thành sấm 500 bất quá, trước đó, chúng ta trước săn giết một cái người.
Tần Huyền cười lạnh nói,
đỏ thắm chuỗi nhân quả, khiến cho Tần Huyền địch nhân không chỗ có thể trốn.
Ai?
Bạch Lạc tò mò hỏi.
Tự nhiên là dị tộc mục hải giả.
Tần Huyền cười nhạt, sau đó hướng phía xa xa một cái sơn thể bắn tới.
Thì ra là thế, che lấp đại trận.
Không có có nhân quả tuyệt nói, thật vẫn tìm không được ngươi.
Tần Huyền cười nhạt.
Phía trước chính là một hang núi, nhưng là nhìn bằng mắt thường tìm không thấy, thần thức nếu không phải là nghiêm túc tỉ mỉ thẩm tra, đều không thể cảm giác được.
Bởi vì sơn động chu vi bố trí một loại trận pháp, ẩn nút toàn bộ.
Chắc là một loại cường đại che lấp trận pháp.
Phá.
Tần Huyền một tiếng quát nhẹ, trực tiếp thúc giục thiên mệnh mệnh tuyển, một cỗ không gì sánh được mênh mông uy năng phun ra.
Giang giác.
Vô hình kết giới, trực tiếp khe nứt, sau đó ầm ầm nổ tung.
Là ngươi? Ngươi là làm sao tìm được ta sao?
Trong sơn động, một người bỗng mở hai tròng mắt, nhìn thấy Tần Huyền thời điểm, không gì sánh được hãi nhiên.
Người này chính là cái kia bị Tần Huyền bị thương nặng dị tộc thanh niên nhân.
Chính ở chỗ này chữa thương đâu.
Bất quá, hiện tại xem ra, hắn đã khỏi rồi.
Nhìn ra được, trên người hắn hẳn là có chứa đổi trị liệu đan dược.
Nếu không, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn.
Khổ hải cảnh.
Người dĩ nhiên đột phá.
Cảm nhận được Tần Huyền cảnh giới sau đó, dị tộc thanh niên nhân khỏe mắt muốn nước ra.
Tên thiếu niên nhân tộc này dĩ nhiên đột phá,
hơn nữa mới vừa đột phá, cảnh giới cứ như vậy vững chắc sao? Kinh khủng nhất là, thiếu niên này ở Trung Hải cảnh giới thời điểm, liền khiến cho ba người bọn họ một chết một bị thương vừa trốn. Hiện tại, đã đột phá, hắn lấy cái gì ngăn cản? Cái này, ngươi nên không chỗ có thể trốn đi. Tần Huyền ngăn ở cái động khẩu phía trước, cười lạnh nói. Kẻ hèn xuất thể, tự nhiên không cách nào ngăn cản dị tộc thanh niên nhân. Nhưng là, thanh niên nhân ở phá khai sơn động thời điểm, đều đã bị Tần Huyền mạt sát. Các hạ, chúng ta không oán không cửu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Sâu hấp một khẩu khí, thanh niên nhân trầm giọng mở miệng. Đối chiến Tần Huyền, hắn là không có bất kỳ nắm chặt. Sở dĩ, hắn lựa chọn nhận túng. Trước tránh qua một kiếp này lại nói. Ha ha, lời tuy như vậy. Nhưng là, nếu như ta không có chút thực lực, tình cảnh của chúng ta bây giờ hẳn là ngược lại á kỳ thực, ta cũng không muốn giết ngươi. Tần Huyền nhàn nhạt mở miệng, khiến cho dị tộc thanh niên nhân hơi thả lỏng một khẩu khí. Dường như còn có đàm luận. Nhưng là, Tần Huyền lời kế tiếp, khiến cho hắn muốn thổ huyết. Đáng tiếc, ngươi không thành được ta thị nữ. Muốn không, ngươi chứng minh ngươi là nữ giả nam trang. Tần Huyền lạnh lùng mở miệng. Ngươi bị làm nhục như vậy, dị tộc thanh niên nhân trực tiếp tức điên. Hắn biết, Tần Huyền đây là có thủ tất báo. Chết. Tần Huyền làm sao có thể bỏ qua hắn? Hai người kia, nhưng là ở ngay trước mặt hắn muốn đem Bạch Tỷ Lý cùng Bạch Lạc cho rằng chiến lợi phẩm chia cắt ra hoành. Ùng ùng. Làm Tần Huyền phía sau hiện lên tiên địa hư ảnh thời điểm, thiên băng địa liệt, toàn bộ sơn thể trực tiếp nổ tung. Ngươi làm sao? Khả năng cường đại như vậy, bị thiên địa hư ảnh áp chế không thở nổi, hoảng sợ gào thét. Tên thiếu niên nhân tộc này triệu hắn là cái gì? Hắn cảm giác mình giống như là bị một mảnh thiên địa áp chế lấy. Hắn muốn điên rồi. Hơn nữa, hắn phát hiện Tần Huyền tốc độ quá nhanh. Vâng. Không muốn ngồi chờ chết, dị tộc thanh niên nhân không thể triệu hồi ra chính mình bản mệnh áo giáp, phóng xuất ra kinh khủng uy năng, đối kháng thiên địa áp chế. Dùng cái này đồng thời, hai cặp trong nháy mắt hoàn thành niết ấn, phải thả ra ra tuyệt mệnh thần thông. Hắn biết tên thiếu niên nhân tộc này là không có khả năng thả qua hắn. Hắn muốn tuyệt địa phản kích. Thế nhưng, 220 đã quá muộn. Phúc. Hắn thần thông còn chưa kịp thi triển, mi tâm trực tiếp bị Tần Huyền bị đánh xuyên. Hắn kỳ vọng cao bản mệnh khôi giáp phòng ngự, ở Tần Huyền trước mặt là như vậy không chịu nổi một kích. Ngươi, dị tộc thanh niên nhân không biết muốn nói cái gì, lại không kịp mở miệng. Mệnh tuyển tuy là cường đại, cho thân thể cung cấp vô tận sinh cơ, nhưng là thần hồn bị chém, mệnh tuyển cường thịnh trở lại cũng vô ích. Liều mình một kích không cách nào thả ra ngoài, rất không cam tâm a. Nhìn dị tộc thanh niên nhân trong mắt không cam lòng, Tần Huyền cười lạnh nói. Sau đó, hái hắn trên ngón tay một miếng nhẫn chữ vật, vứt xuống chính mình trong nhẫn chứa đồ. Đây đã là quả thứ hai. Khác một cái dị tộc nhân kỳ răng nhẫn chữ vật cũng bị hắn thu lấy. Chỉ là không kịp điều tra mà thôi. Ông. Lúc này, Bạch Lạc cùng Bạch Tỷ Lệ mới chạy tới. Mới vừa xuống đất, phát hiện Tần Huyền lại chém giết nhất tôn dị tộc cường giả, không khỏi âm thầm liễu lưới. Thật là đáng sợ hiểu rõ. Ta đều không có chú ý tới bên này có một cái che lấp đại trận. Bạch Lạc lần này khiếp sợ không phải khiếp sợ Tần Huyền sức chiến đấu, mà là Tần Huyền đáng sợ hiểu rõ lực. Nàng không biết Tần Huyền là làm sao tìm được cái này dị tộc cường giả a, hơn nữa mới vừa đi ra dưới đất tầng, liền trực tiếp hướng phía bên này đánh tới. Nàng cảm giác có dũng khí, Tần Huyền là hoàn mỹ tuyệt đối không sức mẹ người. Phản phất không có bất kỳ kẽ hở cũng không đủ. Thiên Minh cái này dị tộc nhân, không có ở nơi này lưu lại khí tức. Tần Huyền cảm giác một cái, đưa ra kết luận. Bất quá, có nàng chuỗi nhân quả tồn tại, Tần Huyền rất nhanh thì có thể tìm được nàng. Bất quá, hay là trước tầm bảo a. Đã chậm trễ không ít thời gian. Tần Huyền lẩm bẩm. Đi thôi, đi phù đảo bên kia. Những người khác đều hướng phía bên kia phương hướng rồi a. Tần Huyền nhẹ giọng mở miệng. Phù đảo chói mắt như vậy, khẳng định hấp dẫn rất nhiều người đi trước, nơi đó chắc là di tích chỗ sâu phương hướng. Hơn nữa, Thiên Minh chuỗi nhân quả cũng là đến từ cái hướng kia. Chương 153. Bạch Lạc cơ duyên, bị chết phục hộ đạo giả. Chương 153. Bạch Lạc cơ duyên, bị chết phục hộ đạo giả. Dù ba người đang bay lượn lấy, trên đường thấy được không ít thi thể. Trong đó có nhân tộc mục hải giả thi thể, cũng có dị tộc mục hải giả thi thể. Xem ra, đến từ thế giới khác nhau mục hải giả, vừa thấy mặt đã là xung khắc như nước với lửa a quả nhiên, mảnh không gian này trong di tích, nguy hiểm nhất là đến từ dị tộc mục hải giả liều sát. Tân Viên hoài nghi, cái kia phù đảo chỉ là cái này cửa vào di tích mà thôi. Khác một cái nhập khẩu, ở dị tộc chỗ ở hải vực, cũng không biết có còn hay không những thứ khác nhập khẩu. Chứng kiến trong thi thể, thậm chí có kim hải cảnh cường giả thi thể, Bạch Lạc không khỏi không gì sánh được phiền muộn. Cũng vô cùng may mắn trước đây nàng đáp ứng rồi Bạch Tỷ Lệ, để cho nàng đem một chỗ cho Tần Huyền. Nếu không, các nàng bây giờ sợ là đã bị trấn áp rồi á, ở chỗ này, kim hải cảnh cường giả đều không có tuyệt đối quyền phát biểu, trực tiếp bị chạm sát, một kích bị mất mạng. Xem ra, dị tộc bên kia cũng xuất hiện cực bên ngoài cường đại cường giả. Rất nhanh, Tần Huyền liền thấy phía trước có hai bóng người, chính là tới từ Bạch thị nhất tộc hai vị cường giả. Các nàng tựa hồ đang chờ đợi Bạch Tỷ Lệ các nàng, nhìn thấy Bạch Tỷ Lệ, Bạch Lạc cùng Tần Huyền đồng thời xuất hiện thời điểm, không khỏi tung một khẩu khí, đội vã nên đón đi lên. Phía trước chính là một mảnh thâm viên. Thâm viên có chừng nghìn trượng chi chiều rộng, không trung phù đảo, liền tại thâm viên đối diện. Các ngươi không có sao chứ? Bạch thị nhất tộc hai vị cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở Bạch Tỷ Lệ Bạch Lạc trước mặt, không gì sánh được gân cần hỏi han. Không có việc gì, đến lúc đó chiếm được một ít tạo hóa. Ít nhất, chuyến này không uổng. Bạch Lạc khe khe nói rằng, nàng cái gọi là tạo hóa không chỉ là hỏa châu thu hoạch, càng là nàng biến hóa của tâm cảnh cùng đối với chém giết ma luyện. Dĩ nhiên, Bạch Tỷ Lệ lớn nhất tạo hóa nhất định là nàng lần này lịch duyệt, mặc dù bây giờ chỗ tốt không có thể hiện ra nhưng là đối với nàng tương lai trưởng thành rất trọng yếu. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bạch Lạc nhìn Thâm Viên bên kia phần cuối, hỏi: "Chúng ta tìm kiếm thiếu chủ lâu ngày, chưa từng gặp mặt, sở dĩ dự định chờ đợi ở đây thiếu chủ, đơn giản chờ được." Bên ngoài bên trong một cô gái mở miệng nói: "Có Tần huynh che chở chúng ta rất an toàn." "Bọn họ đều đi qua sao?" Bạch Lạc hỏi. "Chúng ta chắc là cuối cùng một nhóm." Thâm Viên đối diện, hẳn là mới thật sự là trong di tích âm, cơ duyên vậy cũng đều ở đây những thứ kia phù đạo chí thượng. Nữ tử giải thích, hai tròng mắt mơ hồ một ít kích động. "Muốn không lo lắng lấy Bạch đi liền các nàng khẳng định sớm liền đi qua. Chúng ta cũng chuẩn bị hành bộ a." Hít sâu một cái, Bạch Lạc để cho mình tâm tính bình thản. "Thiếu chủ tiểu tâm, cái này Thâm Viên đúng là quỷ dị. Lúc trước bọn họ hành độ thời điểm, không ít người trực tiếp truy lạc. Dường như cùng thực lực, cảnh giới không có quan hệ. Một ít khổ hải cảnh cường giả dễ dàng liền vượt qua, thế nhưng cũng có kim hải cảnh mạnh mẽ, không có đi mấy bước liền trực tiếp bị cắn ướt." Một cô gái vô cùng e dè nói. "Chắc là cùng tâm tình có quan hệ. Tần thị gia tộc Tần Vô Kỵ, thiếu chút nữa thì truy lạc, dựa vào hai vị hộ đạo giả liều mạng thủ hộ, mới miễn cưỡng đưa hắn dẫn tới." Khác một cô gái giải thích. "Tâm tình sao? Ta không có vấn đề." Bạch Lạc tự tin mở miệng. "Tần công tử." Một nữ tử nhìn Tần Huyền, sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại. Các nàng khiếp sợ phát hiện, Tần Huyền dĩ nhiên như trước đột phá. Hơn nữa tâm tình vô cùng hỏi. "Tần huynh tuy là mới vừa đột phá, có thể là tâm cảnh của hắn các ngươi không cần lo lắng." Bạch Lạc thản nhiên nói. "Bạch đi thì theo ta a, ta mang ngươi tới." Tần Huyền cười nói. "Tần công tử mới vừa đột phá, có thể chứ?" Một vị nữ tử hỏi. "Vô luận thực lực, vẫn là tâm tình, công tử đều mạnh cùng các ngươi." Bạch Lạc chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi mở miệng. Hai nữ liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. "Thực sự nghịch thiên như vậy sao? Đi thôi." Tần Huyền dắt ở Bạch Đế lìa cánh tay, thải đạp phong tiên bước tiến, hướng phía Thâm Viên bầu trời dậm chân. "Ừm." Mới vừa đến Thâm Viên bầu trời, Tần Huyền liền cảm thấy một cổ hấp lực cường đại. Bất quá loại này hấp lực không phải tác dụng trên thân thể, mà là trực tiếp tác dụng về tâm cảnh bên trên. Bất quá, loại này hấp lực đối với Tần Huyền không có bất kỳ tác dụng gì. Đây đúng là một hồi cơ duyên. Bất quá là phải chết cơ duyên, có thể hành độ, tâm tình khẳng định có sợ tăng tiến, hành không độ hóa được, có thể liền trực tiếp bị Thâm Viên cắn nuốt mất rồi. Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó từ từ đi lại, khiến cho đi theo hắn Bạch Đế Liễu đạt được một hồi ma luyện. Lúc này, Bạch Đế Liễu đã nhắm mắt lại, trên mặt xuất hiện dãy rủa màu sắc. Tần Huyền không để ý đến, ngược lại chỉ cần nàng không cho Bạch Đế Liễu rơi xuống, Bạch Đế Liễu tâm cảnh chắc là sẽ không chầm luân sớm muộn biết vượt đi qua. Cái này dưới vực sâu, phải có nhất kiện chí bảo chứ. Tần Huyền một ít ý động, bất quá Thâm Viên sâu không thấy đáy, Tần Huyền chỉ có thể buông tha chính mình ý nghĩ. Thật có khả năng xuống phía dưới sau đó, liền lên không nổi. Lúc này, Bạch Lạc đã theo sau, sắc mặt có chút hơi xấu xí. 3. Tần Huyền đưa ra bàn tay của mình, khoác lên cánh tay nàng bên trên. Khó được cơ duyên, nhắm mắt lại, chậm rãi thể nghiệm. Toàn bộ có ta. Tần Huyền cười nói. Bạch Đế thì cùng Bạch Lạc, chủ động đem cái tia hỏa liên tặng cho nàng, Tần Huyền tự nhiên nguyện ý giúp trợ các nàng thu được như cơ duyên này. Tần công tử, chúng ta đi trước. Bạch Đế thì hai tỷ muội hô đạo giả cũng theo sau, hai tròng mắt đang rùng rằng. Nhìn thấy Tần Huyền như vậy phong khinh vân đạm độ Thâm Uyên, vẫn có thể trợ giúp Bạch Đế thì các nàng, hoàn toàn yên lòng. Các nàng rất khiếp sợ, thế nhưng không kịp cảm khái, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua, nếu không, các nàng sợ chính mình không chống đỡ được. Bang một cái cũng là bang, bang bốn cái cũng là bang. Nhắm mắt lại, cùng nhau a. Tần Huyền cười nhạt, thần thức phun ra, hóa thành vô hình hai tay quát lên bờ vai của các nàng. Không cần phải gấp, chậm rãi đi. Không muốn khiến cho tâm cảnh của mình dãy rủa, ta cam đoan các ngươi sẽ không ngã xuống. Tần Huyền bổ sung đến. Đa tạ. Hai người cảm kích nói tạ, sau đó nhắm lại hai tròng mắt. Chỗ Bạch Đế ở ngoài, Tần Huyền cũng không có dịu các nàng, không có cho các nàng chân chính trợ giúp, chỉ là cho các nàng một cái cam đoan, làm cho các nàng sẽ không ngã xuống mà thôi. Trong lúc nhất thời, năm người hành độ nhất định chính là tốc độ như rùa. Ngàn trượng Thâm Uyên, các nàng không biết hành độ bao lâu. Rốt cuộc, ở Tần Huyền dưới sự trợ giúp, bốn người rốt cuộc có thể ôn hòa nhã nhặn vượt qua tâm tình Thâm Uyên. Đa tạ Tần công tử. Sau khi mở mắt, Bạch Đế Bạch Lạc hai vị người hộ đạo không gì sánh được cảm kích hướng về phía Tần Huyền nói lời cảm tạ, cho hắn được rồi một cái đại lễ. Có Tần Huyền trợ giúp, lần này các nàng có thể ôn hòa nhã nhặn vượt qua tâm tình Thâm Uyên, đem tâm cảnh của mình rèn luyện đến vô cùng kiên định. Nhiều năm tâm tình chỗ thiếu hụt, cũng toàn bộ đều bị các nàng phát hiện, đồng thời toàn bộ đều bù đắp tốt đi qua. Chuyến này sau đó, các nàng không bao lâu có thể thuận lợi đột phá đến thiên hải cảnh. Đồng thời, các nàng là bị Tần Huyền hoàn toàn chết phục. Một cái mới vừa đột phá đến khổ hải cảnh thiếu niên, tâm tình cư nhiên như thế vững chắc, mạnh mẽ như vậy. Tâm tình Thâm Uyên hấp lực, dĩ nhiên đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nói rõ, Tần Huyền tâm cảnh đã sớm hoàn mỹ vô khuyết. Ít nhất, ở khổ hải cảnh tâm cảnh là như thế. Người một nhà, một cái nhấc tay mà thôi. Tần Huyền biểu hiện phi thường hời hợt, lần nữa để cho hai người thuyết phục. Nếu như không phải Bạch Đế gì cùng Bạch Lạc phòng trường các nàng đều phải đương trường biểu thị công khai đi theo Tần Huyền. Thời khắc này các nàng thực sự có loại này xung động. Đa tạ Tần huynh, ân này tình này không thể hồi báo, Lạc Nhi định khắc trong tâm khảm. Bạch Lạc mở ra hai tròng mắt, không gì sánh được nghiêm nghị mở miệng. Lần này cơ duyên và tạo hóa quá lớn, nàng dám nói chính mình trong vòng nửa năm tuyệt đối có thể đột phá. Mà hết thảy này đều là Tần Huyền cho, không cần khách khí. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Tần Huyền cười nói. Bằng hữu? Bạch Lạc nghe được cái từ này, đệ một lần có loại không rõ thất lạc. Ừm. Bằng hữu? Bạch Lạc cười cười, lần nữa khôi phục tự tin. Nàng có lòng tin, có thể trở thành Tần Huyền chi kỷ. Kỳ diệu hành trình. Bạch Đế cũng thức tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Rất hiển nhiên, nàng có đại thu hoạch. Chuyến này sau khi trở về, nàng tất nhiên cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đi thôi, lại làm trễ mãi không ít thời gian. Tần Huyền cười khẽ. Từ đó hành mà nói, bọn họ đã tuyệt đối thu hoạch tràn đầy. Mỗi người bọn họ thu hoạch, tuyệt đối là tích phân có thể hối đoái lấy được. Nhất là Tần Huyền. Thế nhưng, ai sẽ ghét bỏ chính mình tạo hóa nhiều nghi? Vâng. Nói xong, Tần Huyền bắt tới. Cùng Bạch Y Lý hộ đạo giả hội hợp sau đó, Bạch Y Lý không cần hắn dẫn theo. Hoành độ tâm tình thâm viên sau đó, Bạch Y Lý hộ đạo giả cảnh giới mặc dù không có đề thăng, thế nhưng thực lực của các nàng tuyệt đối tăng bọn. Đồng cấp cảnh giới, tuyệt đối hiếm gặp địch thủ. Mà cái này cái trong di tích, tối cường giả cũng chính là Kim Hải cảnh. Đi thôi. Nhìn Tần Huyền rời đi bối ảnh, Bạch Y Lý hộ đạo giả doanh doanh cười, sau đó mang theo Bạch Y Lý đuổi theo. Một loại không rõ tâm tư ở trong đầu thoáng hiện, các nàng dĩ nhiên đang mong đợi Bạch Lạc cùng Bạch Y Lý đuổi theo Tần Huyền, đến lúc đó đem có thể tổ kiến một cái tuyệt đối vô địch hàng hải hạm đội. Ha ha, có thể. Còn giống như thật tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Chạy tới phù đảo chỗ ở khu vực thời điểm, Tần Huyền cười rồi. Hắn cũng không biết chuyện gì. Ngược lại còn không có ai leo lên phù đảo. Cái này phù đảo, dường như chỉ là hình chiếu tới được hư ảnh mà thôi. Còn không có hoàn toàn hiện hiện, bất quá lại càng ngày càng chân thực. Tần Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, phù đảo tựa hồ là từ tuế nguyệt bên trong từ từ xuất hiện. Quả nhiên, vô tận hải dường như thực sự liên tiếp tuế nguyệt trường hạ, bảo vật thật là đến từ tuế nguyệt trường hạ. Tần Huyền nội tâm âm thầm nghĩ. Hắn khi trước suy đoán là chính xác. Ha ha. Cảm giác được một đôi kiên kỵ con ngươi rơi ở trên người của mình, Tần Huyền cười nhạt. Người nọ không phải dị tộc nữ tử Tiên Minh là ai? Tần Huyền có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng chuyển tới khẩn trương hán. Còn có, nàng con ngươi thần sắc khiếp sợ. Tần Huynh, ngươi đã đến rồi. Cổ Hàn thấy được Tần Huyền, ngăn cách lấy khoảng cách liền chào hỏi. Bất quá, nhìn thấy Tần Huyền sau lưng Bạch Lạc cũng tới, không khỏi nhướng mày. Hắn rất kiên kỵ Bạch Lạc ánh mắt. Chương 154. Đoạt đăng phù đảo, gian nan khảo nghiệm. Chương 154. Đoạt đăng phù đảo, gian nan khảo nghiệm. Không trung phù đảo tổng cộng 5 tòa. Lúc này càng phát rõ ràng, phù đảo bầu trời, rũ xuống từng cây một thiên tắc có thể thấy rõ ràng. Mỗi một tòa phù đảo khoảng thời gian đều rất xa. Hiện lên phơi bày vị trí phía dưới là một mảnh đất trống. Dị tộc mục hải giả, nhân tộc mục hải giả, đều tề tiểu ở phù đảo phía dưới, bất quá lại riêng phần mình tạo thành trận doanh. Tân Huyền phát hiện, dị tộc mục hải giả, tương đối, chỉ có 20 mấy người. Nhân tộc mục hải giả, vốn phải là có 100 người. Nhưng là, hiện tại chỉ có hơn 50 người. Còn lại chắc là bởi vì các loại nguyên nhân chết rồi hoặc là tại tầm bảo thời điểm chết. Có lẽ bị dị tộc mục hải giả cho săn giết, còn có một số người chắc là ở hành độ tâm tình thiên nguyên thời điểm rớt xuống. Tân Huyền phát hiện còn lại người trên cơ bản vậy mà đều là thế gia người, vũ tộc chi người nhiều nhất. Xem ra không có cường giả che chở, đi tới thế giới này thực sự nguy hiểm, nhất là đang đối mặt dị nhân tộc săn giết thời điểm. Độc hành mục hải giả xác thực khó có thể sinh tồn, chỉ có thể nói như vậy, không có thực lực tuyệt đối chống đỡ cùng với chính mình dạ tâm, thường thường đều là trước hết vẫn lạc. Tốt khi tiến vào di tích dị nhân tộc mục hải giả không có nhiều như vậy, nếu không nhân tộc mục hải giả khẳng định tổn thất càng thêm thảm trọng. Tần Huyền xuất hiện, tê tiểu ánh mắt mọi người, nhất là nhân tộc mục hải giả, bởi vì bọn họ đều phát hiện Tần Huyền đột phá. Cái này mới đi tới di tích bao lâu, rốt cuộc lại đột phá. Hơn nữa mới vừa đột phá khổ hải cảnh, có thể trực tiếp hành độ tâm tình thâm nguyên. Nghĩ đến Tần Huyền rời bến bất quá mới hơn 2 tháng một chút, sáng tạo các loại kỳ tích, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Ông, đúng lúc này không gian bỗng nhiên run lên, phù đảo dường như từ tuế nguyệt vết tích bên trong bóc ra đi ra. Một sát na kia, thả ra uy năng sao mà kinh khủng, trực tiếp đem mọi người đều cho lật ngược. Bao quát Tần Huyền, cũng 847 không cách nào ngăn cản phù đảo xuất hiện phóng ra uy năng. May mắn, cái này uy năng không có sát phạt chi lực, nếu không, nơi này mọi người đều phải chết, không một may mắn tránh khỏi. Cái này, Tuế Nguyệt dư ba. Tần Huyền lẩm bẩm. Sau đó, hắn phát hiện mọi người đứng lên, hai trong mắt biến đến vô cùng nóng bỏng nhìn không trung hiện lên phù đảo. Cái này phù đảo chi thượng, tuyệt đối có đại cơ duyên. Sau đó, lẫn nhau ở giữa ánh mắt biến đến vô cùng cảnh giác. Trong bảo phía trước, đã bất luận đối thủ là không phải dị tộc nhân. Phù đảo năm tòa, nhân số chừng 70. Ý nghĩa, mỗi một tòa phù đảo ít nhất có mười mấy người tranh đoạt. Tần đại ca, ta cảm thấy kế hoạch có biến. Chúng ta 5 người, phân 3 tổ như thế nào, riêng phần mình tầm bảo. Bạch Y Lý phấn chấn đề nghị lấy. Nàng hộ đạo giả thực lực tăng gọn, ở chỗ này tuyệt đối tuyệt đỉnh, có thể đi theo nàng đảm bảo. Bạch Lạc cũng có thể theo khác một cái hộ đạo giả hợp thành một cái tổ hợp. Còn như Tần Huyền, các nàng liền không kéo cái chân của hắn. Kể từ đó, các nàng đem lợi ích tối đại hóa, dù sao cũng hơn tụ chung một chỗ đoạt bảo tốt hơn rất nhiều. Ta đang có ý đó. Đối với Bạch Tỷ Dì đề nghị, Tần Huyền vô cùng tự nhiên tán thành. Coi như Bạch Tỷ Dì không có nói ra tới, hắn cũng sẽ như vậy đề nghị. Bạch Tỷ Dì là tức vận mệnh tuyển, Bạch Lạc là hiểu rõ mệnh tuyển, am hiểu nhất phát hiện bảo vật. Đến lúc đó mục tiêu nhất trí, đến cùng đoạt còn là không đoạt. Coi như là Bạch Tỷ Dì Bạch Lạc đem bảo vật tặng cho hắn, hắn lại muốn thiếu nhân ra một cái nhân tình. Vậy anh. Đúng lúc này, mọi người xuất thủ, đại khái 25 người, 5 người làm một tổ, phân biệt hướng phía 5 tòa phù đảo phi bút đi. Vậy anh. Nhân tộc mục hải giả cũng riêng phần mình xuất phát, hướng cùng với chính mình nội tâm đã chọn xong hoặc là cách mình gần nhất phù đảo xuống tới. Ha ha. Tần Huyền nhìn thoáng qua Thiên Minh, cũng phi lướt tới. Cái này dị tộc muốn chấn áp hắn, hắn tự nhiên cũng không khách khí, cũng muốn chấn áp nàng. Đáng chết. Thiên Minh sắc mặt dường như cảm ứng được, nhìn lại, thấy được Tần Huyền mục tiêu cùng nàng nhất trí, trong nháy mắt minh bạch Tần Huyền một bộ phận nguyên nhân nhất định là hướng về phía nàng tới. Đi một tòa khác, không nên cùng quái vật kia cùng là một cái mục tiêu. Cổ Hàn và người, vốn có mục tiêu cũng là cùng Tần Huyền nhất trí. Chỉ là khi nhìn đến Tần Huyền phương hướng sau đó, quả quyết lựa chọn buông tha. Hắn có loại dự cảm, cùng Tần Huyền cùng là tranh một tòa phù đảo lời nói, hắn phòng trường chính mình ngay cả nước cũng không có uống. Oeng, Tần Huyền trực tiếp bay lên trời, dậm chân mà đi. Phù đảo chỗ ở vị trí cực cao, không có nhất định thực lực, thật vẫn không cách nào chạm đến. Hơn nữa, phù đảo tuy là vô cùng tự đại, nhưng là lại là một cái hình nón hình dạng, mặt vách vô cùng trơn trượt. Nhìn lấy từ phù đảo đỉnh cao thong xuống từng cây một thiết tác, Tần Huyền đoán được, cái này từng cây một thiết tác, hẳn là khác có huyền cơ, chắc là duy nhất treo cách. Oeng, quả nhiên, ở Tần Huyền tới gần phù đảo thời điểm, cảm nhận được tới dưới phù đảo chi thượng một cổ áp lực cường đại. Tại này cổ dưới áp lực, không có trợ lực điểm, khẳng định không cách nào đến phù đảo bầu trời. Mà duy nhất trợ lực điểm chính là cái này từng cây một thiên tác. Ông, Tần Huyền trực tiếp nắm trong đó một căn thiên tác, ổn định thân hình. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt hướng phía chu vi nhìn lại, phát hiện mọi người đều treo ở thiên tác bên trên. Nào đó khảo nghiệm, khảo hay sao? Nên không phải cái này năm tòa phù đảo là đến từ nào đó cái thế giới cái nào siêu cấp thế lực hoặc là đạo chính thống nào đó tuyển chọn khảo nghiệm a. Như vậy, lên đảo hoặc là để một cái leo lên phù đảo đỉnh cao phải có bất phàm thượng cho A Tần Huyền phòng đón lấy, cũng đã nhao nhao muốn thử. Không gì hơn cái này như vậy nói, Bạch Y khả năng liền không có hy vọng. Tần Huyền lẩm bẩm, sau đó hai tròng mắt hướng phía Bạch Y phương hướng nhìn lại. Lại kinh ngạc phát hiện, lúc này, Bạch Y dĩ nhiên cũng treo ở thiên tắc bên trên, hơn nữa bắt đầu leo lên. Thì ra là thế, không phải người cùng cảnh giới, thừa nhận đến áp lực cũng không giống nhau. Tần Huyền nhất thời minh bạch. Như vậy, leo lên thiên tắc, khảo nghiệm là cái gì chứ? Tần Huyền hiếu kỳ. Uy, ta nhìn chúng dị tộc nam nhân sẽ không như vậy không được chứ? Thiên Minh hài hước thanh âm truyền đến. Lúc này, nàng liền ở cách Tần Huyền cách đó không xa một căn thiên tắc bên trên, dường như có chút ung dung, như cùng là ngay trước bàn đu dây một dạng bảy tới bảy lui. Ha ha, ngươi rất nhanh thì biết. Bất quá, ta khuyên ngươi hiện đang suy tư vấn đề ứng với làm như thế nào bồi dưỡng mình một người thân là hợp cách thị nữ giác ngộ. A Tần Huyền cười nhạt, sau đó hai cánh tay phát lực, dựa thế hướng phía bầu trời bay vọt. Bất quá, theo hắn bước lên, cảm giác đến từ không trung áp lực càng phát trầm trọng. Cảm giác kia giống như là có vô số người lực lượng ấn ở trên người, không chỉ có ngăn cản hắn tăng lên, còn muốn đem cũng đè xuống. Dù đưa lên đến cao độ nhất định sau đó, Tần Huyền lần nữa bắt được thiên tác. Oeng. Nhưng mà, lần này hắn mới vừa bắt lại thiên tác, lại phát hiện thiên tác mãnh liệt run rẩy, hướng phía lòng bàn tay của hắn chuyển đến một cỗ không gì sánh được cự đại lực lượng, chấn được hắn thiếu chút nữa thì muốn bung ra thiên tác. Hồi lâu sau, thiên tác chấn động rốt cuộc đình chỉ, Tần Huyền cảm giác hai cánh tay của mình đều hơi tê dại. Lại nhìn chung quanh một chút cùng những thứ khác phù đảo, không ít người trực tiếp bị chấn được rơi xuống, hướng xuống đất rơi xuống, dường như bọn họ thời khắc này ngự không năng lực đều mất hiệu lực. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Bạch Y cùng Bạch Lạc, phát hiện hai người bọn họ vẫn còn ở thiên tắc bên trên, chỉ là thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lại liếc mắt nhìn Thiên Minh, phát hiện sắc mặt nàng biến đến vô cùng nghiêm túc. Cái tòa này phù đảo tạo hóa tất nhiên là ta. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền tiếp tục đi lên bay bọn. Oeng. Lần nữa bắt lại thiên tắc thời điểm, thiên tắc lần nữa chuyển đến một lần rung động. Hơn nữa lần này rung động độ mạnh yếu càng thêm khủng bố, biên độ cũng lớn hơn. Bất quá, đã có chuẩn bị Tần Huyền, như trước ổn đương đương nắm thiên tắc. Dù chấn động mới vừa đình chỉ, Tần Huyền có một lần bay bọn, tiếp lấy lại nên đón một lần chấn động. Đáng chết, người này nhục thân khủng bố như vậy. Cách đó không xa Thiên Minh phát hiện Tần Huyền đã viễn siêu chính mình một mảng lớn, không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi, càng là thầm hận bất sắc đồng thời, nàng cũng thật nhanh kéo lên cao lấy. Nàng nhất định phải trước so với Tần Huyền leo lên phù đảo, không phải cận vi phù đảo chi thượng tạo hóa, càng là vì đem Tần Huyền làm hạ thấp đi. Thế nhưng, nàng tuyệt vọng phát hiện, vô luận mình tại sao nỗ lực, đầu đỉnh chi Tần Huyền bối ảnh càng ngày càng nhỏ, nói rõ Tần Huyền giữa ta và nàng khoảng cách càng ngày càng xa. Oeng, đây đã là thiên tắc phát ra 9 lần chấn động, vô cùng khủng bố, sợ là thông thường cường giả đều muốn bị chấn bể. Lúc này, lên đảo nhân càng ngày càng ít. Đây là lên đảo để một cái thưởng cho sao? Cùng ngay tâm ổn định lại sau đó, Tần Huyền phát hiện mình phù đảo bầu trời chậm rãi phiêu dưới một cái bảo hạp, chậm rãi rơi xuống trong ngực của hắn. Giang giác. Tần Huyền do dự một chút, dùng thần thức đem bảo hạp mở ra, nhìn có thể thu được tưởng tượng gì. Vừa lúc, hắn hiện tại cũng cần chậm một khẩu khí. Ông đại đại mở ra bảo hạp, Tần Huyền phát hiện bảo hạp bên trong truyền đến vô tận mùi thơm lạ lùng, khiến cho huyết khí của hắn bỗng nhiên run lên, dường như muốn nghịch lưu. Một loại mạnh mẽ đại lực lượng mơ hồ muốn khôi phục. 3. Tần Huyền liền vội vàng đem hộp che lại, bỏ vào chính mình vô thường không gian. Tuyệt đối nghịch thiên bảo đan. Tần Huyền không nhịn được kích động. Gắt gao nghe thấy một ngụm, Tần Huyền liền cảm giác mình huyết khí muốn khôi phục nghịch lưu. Cái này bảo đan khẳng định bất phàm. Tiếp tục. Lúc này, Tần Huyền đã không sai biệt lắm trèo một nửa phù đảo. Bất quá, áp lực cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa mỗi lần chấn động đều càng ngày càng trầm nặng. Có thể hay không lên đỉnh, Tần Huyền cũng không nhịn được hoài nghi mình. Oeng. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền mượn thiên tắc vì điểm tựa lần nữa hướng phía bầu trời bỗng nhiên chạy như bay. Oeng. Lần nữa cầm khóa thời điểm, thiên tắc lần nữa bỗng nhiên du lên. Chỉ là, lần này chấn động là song trọng đả kích, ra khỏi tới thân thể chịu đến lực lượng chấn động ở ngoài, còn có một cổ lực lượng hướng phía hốc của hắn chấn động đi. Đột nhiên trùng kích, khiến cho Tần Huyền tâm thần bỗng nhiên du lên, cũng may linh hồn của hắn đủ cường đại. Cái gì khảo nghiệm biến thái như vậy? Tần Huyền thì thào không ngớt.